Chương 639, thủ quan người, làm sơn đại đế chương 639, thủ quan người, làm sơn đại đế quá tốt rồi, là thủ quan người đại nhân. Sĩ tốt nhóm, vẻ mặt hưng phấn không thôi. Xem như sơn hải quan người mạnh nhất, hắn bình thường đều sẽ không hiện thân. Cho dù là trước kia bọn hắn cầm xuống chuẩn đế tộc thế lực thiên tiêu, vị này làm sơn đại đế cũng chưa từng lộ diện qua. Xem ra, hôm nay vị này thiên tiêu là thật phải xong đời. Làm sơn đại đế bước ra một bước, đi vào Tô Thần phía trước trăm trượng chỗ dừng lại, ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới Tô Thần. Không biết tiểu hữu đến từ phương nào. Lời vừa nói ra, ở đây thiên kiêu đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái này thủ quan người đại nhân, trước tiên thế mà không phải cầm xuống người này, mà là thăm dò tính hỏi thăm lai lịch. Hẳn là, người này bối cảnh phi thường cường đại. Ngươi chính là làm sơn đại đế, sơn hải quan thủ quan người. Bản công tử đến từ Thanh Long hội, họ Mặc tên Lâm Uyên, nói một chút đi chuyện này muốn làm sao giải quyết. Tô Thần một tay kèm ở phía sau, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn qua hắn. Có chút ý tứ, đạo thứ nhất quan hải thủ quan người, tu vi đều cự đầu cấp. Khó trách những cái kia vô thượng đế tộc cũng không dám tùy ý can thiệp. Dựa theo Hoàng Nho vô thượng điều tra kết quả đến xem, đế lộ thủ quan người tu vi theo quan hải gia tăng, càng đến gần cuối quan hải, thực lực thì càng mạnh. Lúc này mới đạo thứ nhất quan hải, chính là cự đầu cấp cất bước. Phía sau những cái kia quan hải, chẳng phải là sẽ có cận đạo cấp, thậm chí lộ tận cấp đến tồn tại. Nghe nói Tô Thần phun ra ba chữ to sau, Càn Khôn đại đế đến con người bỗng nhiên thích chặt. Những người khác có lẽ không hiểu rõ cái này Thanh Long hội, nhưng bọn hắn xem như thủ quan người, tự nhiên có khiếu giác bén nhạy. Trước đó không lâu tại Thần Minh Châu bên trong buộc phát một trận mênh mông đế chiến, Thanh Long hội cùng Yên Vũ lâu hai đại nguyên thủy đế tộc, cùng Hoàng Thiên Châu chúng sinh Phật vực triển khai đế chiến. Kết quả cuối cùng lấy chúng sinh Phật vực bại trận. Bởi vậy có thể thấy được, cái này Thanh Long hội cùng Yên Vũ lâu cường đại. Hóa ra là Thanh Long hội Mặc thiếu chủ, tới chỗ này cũng là làm ta Sơn Hải quan thật là vinh hạnh nha. Làm Sơn đại đế biểu lộ dây lắc biến, lộ ra một cái gượng ép đủ cười. Đây chính là một vị sát tinh, hắn đắc tội không nổi, cũng không dám đắc tội. Ai bảo người ta đứng sau lưng một tôn lộ tận cấp. Ngay tại làm Sơn đại đế đến một phen vang vọng toàn trường sau, một chút đến từ Thần Minh Châu Thiên Kiêu, lập tức ồn ào lên. Thì ra hắn chính là Thanh Long hội thiếu chủ. Chắc không được thủ quan người đại nhân, đối với hắn cũng là một mực cung kính. Đến từ cái khác đạo châu, vực ngoại tinh thần hải thiên kiêu, thì là vẻ mặt một bức, Thanh Long hội lại là cái gì thế lực, vì sao bọn hắn chưa từng có nghe qua. Trong miệng các ngươi Thanh Long hội, thật là một phương vô thượng đế tộc. Rất nhanh, liền có Huyền Tinh Châu một phương chuẩn đế tộc thế lực thiên kiêu đưa ra nghi vấn. Huynh đệ, ngươi đây là bế quan bao lâu? Cái này Thanh Long hội thật là nguyên thủy đế tộc, trước đó không lâu còn liên hợp Yên Vũ lâu, đánh lui chúng sinh Phật vực hai tôn lộ tận cấp đại đế. Cái gì? Lời vừa nói ra, khiến toàn trường một mảnh xôn xao. Đánh lui chúng sinh Phật vực, đây là khái niệm gì? Chúng sinh Phật vực thật là thiên hạ Phật môn thế lực khôi thủ, sừng sững thần vực ước vạn vạn kỷ nguyên lâu, cho dù là đối mặt chân võ đạo quan, cũng không từng thua qua. Bây giờ, thế mà thua ở hai cái nghe đều chưa nghe nói qua thế lực. Hơn nữa cái này Thanh Long hội thế mà còn là một phương nguyên thủy đế tộc, chắc không được thủ quan người đại nhân dáng vẻ thả thấp như vậy. Ngay cả xa xa trắng trẻo cùng Tư Đồ Trăng Sao đều là bị vẻ khiếp sợ ngưng trệ, nhất là Tư Đồ Trăng Sao, hồng nhuận miệng nhỏ trương tròn trịa. Mặc dù Trích Tinh lâu là đế lộ bản thổ thế lực, nhưng kỳ thật bọn hắn tại thần vực ngũ châu bên trong cũng có một chút phân bộ. Nàng cũng là vừa mới phá phong không lâu, từng nghe bộ lâu chủ thảo luận qua, Thần Minh Châu buộc phát một trận đế chiến, không nghĩ tới hôm nay thế mà tại cái này gặp Thanh Long hội thiếu chủ. Thánh nữ, người này tu vi chỉ sợ đạt đến cựu kiếp chuẩn đế, nhất định phải tới giao hảo, không cần thiết đắc tội đối phương. Ta biết. Tư Đồ Trăng Sao nói nhỏ nói rằng, có lẽ hắn có thể giải quyết thể chất của mình vấn đề. Nguyên thủy đế tộc thiếu chủ, nếu như hắn muốn bảo đảm chính mình, kia là tuyệt đối không có vấn đề. Không nghĩ tới Mặc công tử lấy La Thiên cảnh tu vi, liền chém giết một vị bắt kiếp chuẩn đế, xem ra lên đỉnh đế lộ cuối cùng bất quá cũng là vấn đề thời gian. Lão phu tại cái này, liền sớm cho Mặc công tử chúc mừng. Nhìn thấy Tô Thần trên mặt kia xóa lạnh lùng, làm Sơn đại đế lên tiếng lần nữa nói rằng, cái gì? La Thiên cảnh nghịch phạt chuẩn đế cảnh, vẫn là bắt kiếp chuẩn đế. Ở đây chư thiên kiêu, đang nghe Càn Khôn đại đế đến lời nói này, trực tiếp bị khiếp sợ nói không ra lời, nguyên một đám cùng nghe được cái gì đồ vật ghê gớm. Đế lộ hiện tại vừa mới mở ra không đến bao lâu, tại cái này đạo thứ nhất quan hải sơn hải quan bên trong, vẫn là tồn tại rất nhiều La Thiên cảnh thiên kiêu. Mặc dù có từng nghe nói, một chút thiên phú cực mạnh thiên kiêu, có thể bằng vào các loại thủ đoạn, lấy La Thiên cảnh nghịch phạt chuẩn đế cảnh, nhưng cũng không có nghe nói qua, có thể nghịch phạt bắt kiếp chuẩn đế. Vẫn là một chiêu liền cho miểu sát, cái này thật sự là nghe nói quá kinh người. Trên trận tiên tiêu nhao nhao châu đầu ghé hai thảo luận. Chớ cùng ta giật ra chủ đề, ta liền hỏi ngươi hôm nay chuyện này, ngươi chuẩn bị giải quyết như thế nào? Nếu như không cho ta một cái hoàn mỹ phương án giải quyết, vậy bản công tử có cần phải mời người tới một chuyến? Tô Thần không ăn hắn bộ này, gọn gàng dứt khoát nói rõ trạng thái. Người chấp pháp đối với hắn khiêu khích, hắn làm sao lại dễ dàng tha thứ? Nghe vậy, làm Sơn đại đế ai thán một tiếng. Quả nhiên, vẫn là lửa gạt không đi qua. Mặc công tử, chuyện hôm nay đúng là chúng ta người chấp pháp đã làm sai trước. Ngươi nhìn, xử lý như vậy như thế nào? Làm Sơn đại đế vừa dứt lời, đơn chỉ điểm ra. Phía dưới còn lại mấy vị đê giai chuẩn đế cảnh người chấp pháp sĩ tốt, toàn bộ đều thân thể nổ tung, bạo thành một đoàn huyết vụ. Quanh mình quan sát một màn này thiên tiêu, nhao nhao lộ ra một vẻ kinh hãi, lập tức rời xa nơi vừa nãy. Ta giọt má ơi, không nói hai lời trực tiếp diệt cả chi đội chấp pháp. Cho dù ai cũng không nghĩ ra, trấn thủ một phương quan hải thủ quan người đại nhân, lại bởi vì người khác trực tiếp diệt sát chính mình người chấp pháp đại đội. Ai, chớ có trách ta, muốn trách thì trách các ngươi chọc tới không nên dây vào người. Làm Sơn đại đế đến trên mặt biểu lộ không thay đổi, chỉ là nội tâm nổi lên nói thầm. Quan Hải không thiếu mấy vị này chuẩn đế cảnh người chấp pháp, hắn cũng sẽ không bởi vì mấy người này đi đắc tội một phương Nguyên Thủy đế tộc thiếu chủ. Không biết Mặc công tử đã thỏa mãn. Làm Sơn đại đế tiếp tục nói, không đủ, còn xa xa không đủ. Tô Thần lạnh lùng nhìn thẳng hắn, giết mấy cái đi đi, liền muốn qua loa cho xong. Điều này có thể sao? Ai, các ngươi mấy người này sao chổi? Nhìn xem kia một mảnh sớm đã tiêu tán huyết vụ, Làm Sơn đại đế nhịn không được tức miệng mắng to. Xem ra lần này phải đại xuất huyết. Mặc công tử còn mời theo lão phu tiến về thành quan bên trong, thương nghị chuyện này bồi thường công việc như thế nào. Không có cách nào, ai bảo người ta bối cảnh sâu. Có thể. Tô Thần lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu nói rằng, vừa rồi chính mình thông qua nguyên thần cảm giác được, cái này Làm Sơn đại đế cũng sớm đã chú ý tới bên này người chấp pháp động tác. Chương 640, đế lộ quy tắc, ngưng tụ tiên khí. Chương 640, đế lộ quy tắc, ngưng tụ tiên khí. Chỉ tiếc, hắn không có kịp thời đứng ra ngăn lại. Đã hắn không muốn mặc kệ, vậy cũng đừng trách ta hung hăng làm thịt ngươi một khoản. Vừa vặn chính mình vừa tới cái này đế lộ, người không sinh đất không quen, có thể thông qua hắn đến hiểu rõ một chút. Mặc công tử theo lão phu đến. Làm Sơn đại đế mang theo Tô Thần Phật thai thân, rời đi hiện trường. Như thế chào cảm ơn, lập tức gây nên người chung quanh rối loạn. Nghĩ không ra luôn luôn thiết diện vô tư thủ quan người đại nhân, hôm nay thế mà lại đối cái khác người a dua đính hót. Một bên khác, Tô Thần ba người cùng Tư Đồ Trăng Sao tại một tòa bí ẩn tư nhân viện lạc bên trong vào chỗ. Còn không biết mấy vị công tử đến từ nơi nào, họ gì tên gì. Tư Đồ Trăng Sao mím môi cười. Mặc dù Trích Tinh lâu sập, nhưng cũng không thể ảnh hưởng nàng tìm kiếm thiên tiêu cùng nhau đi tới thăm dò cơ duyên chi địa. Ta gọi Chiến Hằng, đến từ cổ thần tộc. Chiến Hằng cười hát hát nói, đáng tiếc không thể thưởng thức được kia tiên ngưỡng. Tại hạ Bách Lý Đồ Tô, đến từ Yên Vũ lâu. Tô Thần chậm rãi mở miệng nói ra, đồng thời còn chỉ một bên Tôn Chiến Thiên, hắn là người theo đuổi của ta. Tôn Chiến Thiên, ngươi chính là vị kia Yên Vũ lâu thiếu chủ. Tư Đồ Trăng Sao trong mắt chứa tinh quang kinh ngạc nói, nàng đây là cái gì vật khí? Trong vòng một ngày liên tiếp gặp Thanh Long hội cùng Yên Vũ lâu hai vị thiếu chủ, vừa rồi nàng còn xấu lấy đi nơi nào tìm kiếm càng nhiều thiên tiêu, theo nàng cùng một chỗ tiến về cơ duyên cổ địa. Dưới mắt vị này Yên Vũ lâu thiếu chủ, trên thực lực cũng không kém hơn Thanh Long hội Mặc công tử nhiều ít. Là ta có mắt không biết Thái Sơn, chậm trễ Bách Lý thiếu chủ. Tư Đồ Trăng Sao thần sắc lộ ra cực kỳ kích động. Vô sự, hiện tại có thể nói chuyện cơ duyên kia cổ địa đi. Tô Thần tùy ý phất phất tay, đi thẳng vào vấn đề nói rằng, hắn không thích vòng quanh vòng, có chuyện cứ việc nói thẳng. Thiếu chủ đại nhân là như vậy, tòa kia cơ duyên cổ địa cũng không tại Sơn Hải quan bên trong, mà là tại đế lộ cửa thứ 6 xích huyết quan. Ta từng nghe một chút thăm dò thiên kiêu nói qua, kia là một tòa cổ lão hoang thú di tích, bên ngoài bị một vòng pháp trận bao phủ, tính toán thời gian cũng nhanh muốn mở ra. Nghe nói Tư Đồ Trăng Sao miêu tả, Tô Thần trong đầu lập tức hiện ra rất nhiều suy nghĩ, chẳng lẽ là đế lộ bản thổ sinh linh biến thành? Cụ thể là cái gì hoang thú, có thể biết? Tô Thần có chút hiếu kỳ mà hỏi. Căn cứ vị kia thiên kiêu miêu tả, nên di tích pháp trận bên trên có kỳ lân thần văn hiển hóa, có thể là trong truyền thuyết kỳ lân động. Tư Đồ Trăng Sao trong giọng nói cũng mang theo một tia nóng dực. Kỳ lân, đây chính là một loại vô cùng cổ lão hoang thú chủng tộc. Cho dù là tại Long tộc thịnh hành thời kỳ, cũng chiếm cứ lấy một chỗ cắm rủi. Bất quá như thế chủng tộc hoang thú vô cùng hi hữu, cho dù là tại Thần Minh Châu bên trong, Tô Thần cũng không có nghe nói qua nơi nào có kỳ lân tương quan di tích. Xem ra thật sự là một chỗ ghê gớm cơ duyên cổ địa. Tô Thần cũng là tự lẩm bẩm. Cũng khó trách cái này Tư Đồ Trăng Sao muốn triệu tập nhân thủ cộng đồng thăm dò, nếu thật là kỳ lân động, chỉ bằng vào một mình nàng còn chưa nhất định có thể tiến vào. Cho dù là ấu niên kỳ lân thần thú, đều có thể so với nhân tộc chuẩn đế cảnh tu vi, một khi tiến vào thành niên kỳ, liền có đế chi vô thượng tu vi. Thậm chí một chút huyết mạch thâm hậu kỳ lân, còn có thể sánh vai nhân tộc cận đạo cấp thậm chí lộ tận cấp. Bất quá thiếu chủ đại nhân, chỗ này hoang thú di tích tin tức đã truyền khắp mấy cái đế lộ quan hải. Ta suy đoán, có thể sẽ có rất nhiều thiên kiêu tiến về, thậm chí khả năng có chuẩn đế thất kiếp, thậm chí bát kiếp kinh khủng tồn tại. Bát kiếp chuẩn đế, Tư Đồ thánh nữ sợ là quá lo lắng a. Tô Thần có chút muốn cười, vừa rồi vị kia bát kiếp chuẩn đế không làm theo bị hắn một quyền đánh sát. Vô thượng cấp phía dưới, đối với hắn mà nói thật đúng là không có tính khiêu chiến. Thiếu chủ đại nhân, ngài là có chỗ không biết. Cái này đế lộ có đặc thù quy tắc, thực lực của ngươi càng mạnh, càng sẽ phải gánh chịu tới chấn áp cùng phong cấm. Vừa rồi Thanh Long hội vị kia Mặc công tử, một quyền chém giết một vị bát kiếp chuẩn đế, đây chỉ có tại Sơn Hải quan có thể làm được. Một khi rời đi nơi này, tất nhiên sẽ nhận đế lộ thiên đạo phong cấm, thực lực bản thân sẽ trên phạm vi lớn suy yếu. Tư Đồ Trăng Sao kiên nhẫn giải thích. Thứ đồ gì, phong cấm tu vi? Tô Thần sau khi nghe xong, vẻ mặt một bước. Hoàng Nho vô thượng cũng không đã nói với hắn chuyện này nha. Bách Lý huynh, nàng nói không sai. Đế lộ là độc lập với thần vực bên ngoài đặc thù bị diện, có thuộc về mình quy tắc hạn chế, võ giả thực lực bản thân càng thêm cường hãn, liền càng dễ dàng đụng phải trấn áp cùng phong cấm. Tựa như ta bắt kiếp chuẩn đế tu vi, nếu ra cái này Sơn Hải quan, trên thực lực ít ra hạ xuống một nửa trở lên, càng đến gần đế lộ cuối cùng, cái này phong cấm liền càng cường đại. Lúc này, Chiến Hằng cũng bắt đầu giảng thuật nói, vậy nếu là tu vi không có chuẩn đế cảnh đâu, cũng biết đụng phải trấn áp. Tô Thần không khỏi hỏi, dù sao tu vi của hắn vẫn là áp chế ở La Thiên cảnh, cũng không có bước vào chuẩn đế cảnh. Nghe vậy, Chiến Hằng vẫn như cũ lắc đầu, đế lộ phong cấm cùng tu vi không quan hệ, chủ yếu là nhìn võ giả cá nhân thực lực. Tựa như Thanh Long hội người kia, chỉ có La Thiên cảnh tu vi, lại buộc phát ra nghịch phạt bắt kiếp chuẩn đế thực lực, loại người này đụng phải trấn áp, tuyệt đối sẽ so cựu kiếp chuẩn đế còn kinh khủng hơn. Đây cũng là vì cái gì, sẽ có nhiều như vậy còn chưa bước vào chuẩn đế cảnh võ giả, biết rõ nguy hiểm vẫn còn muốn xông xáo đế lộ. Chẳng lẽ không có đối ứng phương pháp đi? Tô Thần trong lòng không khỏi âm thầm mắng. Liền nói đi, đơn giản như vậy nhiệm vụ, hệ thống còn có thể ban thưởng 4 tờ kim sắc thẻ bài. Lấy thực lực của hắn, đủ để quét ngang những này cái gọi là đương thời thiên tiêu, dù sao tu vi của bọn hắn không có một cái nào đột phá đế cảnh. Thiếu chủ đại nhân không biết sao? Lúc này đến phiên Tư Đồ Trăng Sao phát ra nghi vấn. Tiên Vũ lâu không phải nguyên thủy đế tộc đi, chẳng lẽ liền những tin tức này cũng không biết sao? Ta bế quan thật lâu, cho nên rất nhiều chuyện ta đều không thế nào hiểu rõ. Tô Thần lạnh nhạt giải thích nói. Hắn còn có thể nói thế nào? Xem ra cái này Tiên Vũ lâu vơ vét tình báo, vẫn là quá ít. Mong muốn đối kháng tiên đạo phong cấm, nhất định phải ngưng luyện ra tiên khí. Cái này cái gọi là tiên khí, chính là võ giả thông qua ngưng luyện tự thân lĩnh ngộ quy tắc chi lực, ngưng tụ ra một loại đặc thù vật phẩm. Cái này tiên khí cũng là đế lộ đặc lưu tồn tại, cho dù là La Thiên cảnh võ giả, cũng có thể ngưng luyện ra tiên khí. Tiên khí số lượng quyết định tiếp nhận tiên đạo phong cấm năng lượng. Nói chung, có thể ngưng luyện ra 3 đạo tiên khí trở lên, liền có thể leo lên đế lộ thiên tiêu bảng. Cái này thiên tiêu bảng bình thường chia làm tuyệt thế cấp, cấm kỵ cấp, cùng cuối cùng thần cấm cấp thiên tiêu. Phân biệt đối ứng 3 đạo, lục đạo, 9 đạo tiên khí. Nói như vậy, chỉ cần lĩnh ngộ tiên khí đủ nhiều, liền có thể miễn dịch loại này phong cấm hiệu quả. Tô Thần mở miệng hỏi. Cũng sẽ không, tiên khí chỉ có thể ở trình độ nhất định, triệt tiêu bộ phận phong cấm hiệu quả, hoàn toàn miễn dịch căn bản không có khả năng, trừ phi ngươi có thể chứng đạo xưng đế. Chương 641, Cửu Chỉ Thánh Long Đế Đế Mộ Phương Vị. Chương 641, Cửu Chỉ Thánh Long Đế Đế Mộ Phương Vị. Bất quá nếu tu vi của ngươi siêu việt chuẩn đế cảnh, liền sẽ đụng phải đế lộ đến bài xích, cho nên chỉ cần ngươi còn tại đế lộ bên trong, liền không khả năng miễn trừ loại này phong cấm. Đồng thời cái này tiên khí còn có thể ngày sau độ kiếp chứng đạo lúc gia tăng nhất định thành công tỷ lệ. Ngược lại chính là ngưng tụ tiên khí, trăm lợi mà không có một hại. Vậy ngươi ngưng tụ mấy đạo tiên khí? Tô Thần sau khi nghe xong, hỏi hướng kia Tư Đồ Trăng Sao. Nói như vậy, hắn nếu là muốn hoàn thành nhiệm vụ, cũng phải ngưng tụ tiên khí. Chỉ có một đạo tiên khí, vẫn là hình thức ban đầu. Chỉ thấy Tư Đồ Trăng Sao bên ngoài thân bên ngoài hiện ra một sợi nửa hư ảo nửa ngưng thực màu vàng kim nhạt tiên khí. Tiên khí bên trong hình như có lớn càn khôn vận chuyển, dường như một phương dung nạp vạn vật thế giới. Đây là ta hao phí dòng dã thời gian nửa tháng mới miễn cưỡng ngưng tụ ra tiên khí hình thức ban đầu, khoảng cách hoàn chỉnh một đạo tiên khí còn có khoảng cách không nhỏ. Bằng vào đạo này hình thức ban đầu tiên khí, ta có nắm chắc cùng chuẩn đế lục kiếp tiên tiêu đối chiến không rơi vào thế hạ phong. Tư Đồ Trăng Sao mang theo ngạo khí nói, cái này Sơn Hải Quan chỉ là đế lộ điểm xuất phát, chuẩn đế ngũ kiếp tu vi còn đồng thời ngưng tụ ra một đạo hình thức ban đầu tiên khí, cái loại này cấp bậc tiên tiêu ít càng thêm ít. Mạnh như Vạn Thú Điện cùng Thanh Khâu Hồ tộc hai vị thiếu chủ, bọn hắn liền một đạo hình thức ban đầu tiên khí đều không có ngưng tụ thành công. Xông xáo đế lộ không chỉ có xem ngươi tu vi, cũng xem ngươi tiên khí số lượng. Chiến huynh, vậy ngươi có ngưng tụ tiên khí đi? Tô Thần quay đầu hỏi hướng một bên Chiến Hằng. Ta cũng là vừa tới nơi này, còn chưa có bắt đầu nếm thử ngưng tụ tiên khí. Chiến Hằng gãi đầu một cái, thật thà nói rằng, nơi này khoảng cách Xích Huyết Quan rất xa xôi, hiện tại ngưng tụ tiên khí tại quá khứ, chỉ sợ cũng không còn kịp rồi. Bất quá cũng không có quan hệ, lấy thực lực của chúng ta, dù là có thiên đạo phong cấm, cũng đủ để ứng phó tới. Tô Thần sáng sủa mở miệng nói, đế lộ là một đầu cực kỳ dài lâu con đường, chỉ là Sơn Hải Quan cùng hạ một đạo quan hải ở giữa khoảng cách, đều muốn vượt qua cả một cái tinh vực. Từ nơi này cưỡi không gian trận pháp truyền tống, đến Xích Huyết Quan cũng muốn mấy tháng thời gian, đây là tốc độ nhanh nhất, tại không có gặp phải bất kỳ trở ngại nào tình huống hạ. Thiếu chủ kia đại nhân, chúng ta hiện tại liền xuất phát sao? Ân, ngươi chuẩn bị một chút, nhìn xem có hay không pháp trận hoặc là phi thuyền cũng được. Tô Thần ra hiệu nói rằng, tốt, ta lập tức xuống dưới chuẩn bị. Ngay tại Tô Thần một đoàn người chuẩn bị cưỡi không gian trận pháp truyền tống, tiến về Xích Huyết Quan tìm kiếm hoang thú di tích lúc. Một bên khác, Sơn Hải Quan thành quan bên trong. Đến, Mạc công tử mời ngồi. Làm Sơn Đại Đế bàn tay một đám, cũng vì Tô Thần ngâm một bình trà ngon, biểu lộ ra có một ít lấy lòng. Đây chính là một vị sống tổ tông, tuyệt đối không thể đắc tội. Tô Thần vẻ mặt bất động, vào chỗ trong đó, nhưng không có nói chuyện, bên trong căn phòng không khí ngưng trệ như sắt, có chút kiềm chế. Cái này khiến phía trước Làm Sơn Đại Đế trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, cơ hồ không dám cùng chi đối mặt. Đang do dự ba hơi qua đi, hắn mới quyết định. Mạc công tử, chuyện này là lão phu giám thị không nghiêm, nhường những cái kia đồ không có mắt và chạm công tử. Vì để bày tỏ ấy nấy, chỉ cần là Sơn Hải Quan bên trong tất cả chi vực, mặc cho công tử cho lấy chi. Tô Thần ánh mắt lướt qua Làm Sơn Đại Đế, đầu ngón tay gõ ở trên bàn, phát ra một tiếng lại một tiếng giòn vang, như là đùa đòi mạng như thế, nhường Làm Sơn Đại Đế trái tim phanh phanh chực nhảy. Còn chưa mở miệng, nhưng này cổ vô hình áp lực, nhường đầu của hắn rủ xuống thấp hơn, trong cổ khẩn trương chuyển động. Đều do mấy cái kia danh con, chính mình muốn chết đừng kéo lên hắn, sớm biết trực tiếp ra mặt. Làm Sơn Đại Đế, giờ phút này trong lòng vô cùng hối hận. Đưa không đi tôn này đại Phật, thủ quan người kiếp sống cũng liền làm được đầu. Vì để bày tỏ tức lòng, thanh âm của hắn cơ hồ căng lên, cắn răng dâng lên trọng yếu nhất thẻ đánh bạc, lão phu bằng lòng dâng lên Cựu Chỉ Thánh Long Đế Đế Mộ Phương Vị. Cựu Chỉ Thánh Long Đế năm cái chữ lớn lọt vào tai, trong sảnh dường như bỗng nhiên cuốn qua một đạo vô hình hàn lưu. Cựu Chỉ Thánh Long Đế, kia là tại viễn cổ kỷ nguyên chém giết hai vị cận đạo cấp đại đế kinh khủng tồn tại. Đế mộ bên trong, chôn giấu lấy là đủ để khiến tất cả đế cảnh điên cuồng truyền thừa. Tô Thần trong mắt rốt cục lướt qua một tia cực kỳ nhạt gợn sóng, như là giếng cổ đầu nhập một quả mảnh thạch. Thật sự là hắn lấy được đế trùng bí đồ, nhưng cũng không có chính xác phương vị, mù quáng tìm kiếm chỉ sẽ tạo thành thời gian lãng phí. Cho nên, hắn đem chủ ý đánh vào vị này Làm Sơn Đại Đế trên thân. Không nghĩ tới, hắn thật có. Làm Sơn Đại Đế bắt được cái này một tia bừng lòng, lập tức nói, cái này đế mộ thân ở đế lộ cửa thứ 9, Táng Long Nguyên. Nguyên bên trong hung hiểm khó lường, không gian hỗn loạn như sôi. Ta lấy mệnh người mở ra không gian truyền tống trận, in dấu xuống Táng Long Nguyên bên ngoài duy nhất ổn định không gian tọa độ, công tử lúc nào cũng có thể dùng. Nói xong, hai tay của hắn dâng lên một cái không phải vàng không phải ngọc phù lệnh, trên đó không gian chi lực như vật sống giống như mơ hồ nhịp đập, lộ ra cổ lao trận pháp khí tức. Tô Thần đầu ngón tay khẽ nhúc đích, kia phù lệnh liền lăng không bay vào hắn lòng bàn tay. Lạnh buốt xúc cảm phía dưới, là thông hướng đế mộ bí tàng cùng ngập trời hung hiểm chìa khóa. Hắn quay người đi hướng ngoài cửa, thanh âm bình thản tản vào ngưng trọng không khí, việc này bỏ qua, bất quá sẽ không còn có lần sau. Tô Thần vận chuyển phù lệnh, truyền tống cổ trận đu quang đã ở nơi xa bên ngoài phòng sáng lên, lưu chuyển như ngân hà treo ngược. Quang mang kia ánh vào Tô Thần sâu không thấy đáy đồng tử, dường như đốt lên hai đóa yên lặng vạn năm hàn diễm. Cựu chỉ Thánh Long Đế, hắn tới. Chờ Tô Thần thân ảnh tiêu tán sau, Càn Khôn Đại Đế miễn cưỡng thở dài một hơi. Rốt cục đưa tiễn cái này sống tổ tông. Nguyên bản cái này mai phù lệnh, hắn là chuẩn bị dùng cho chính mình thăm dò, hiện tại tốt tắc thành cho hắn người. Còn tốt cái này ta một mực cất kỹ, không có cam lòng dùng. Không nghĩ tới, thật đã cứu ta một mạng. Làm Sơn Đại Đế nằm tại trên đế, sắc mặt trầm dần. Thanh Long hội vị này Mạc Lâm Nguyên, cho hắn một loại cực kỳ cảm giác bị đè nén, La Thiên cảnh liền có thể một quyền oanh sát bắt kiếp chuẩn đế, dù hắn đều bị kinh hại không được. Có lẽ, hắn mới là một thế này đế lộ vương giả. Tinh mịch vực ngoại tinh không chỗ sâu, một chiếc cổ pháp cổ thuyền đang im ắng chờ lấy, qua lại hỗn loạn tinh hải bên trong. Cổ thuyền mặc qua hư không, đều sẽ lưu lại một đạo ảm đạm băng ngân, vượt qua tại băng lãnh cùng đỉnh tịch trong hư không. Cổ thuyền mặt ngoài tản mát ra ánh sáng nhu hòa, thuyền thủ phá vỡ vô hình vô chất bụi sao, thuyền đuôi kéo lấy tinh tế quang vĩ, như là một quả chiếu lấp lánh sao chổi, xẹt qua vũ trụ tấm màn đen. Tô Thần bốn người cưỡi ở này chiếc cổ trên thuyền, mục tiêu chính là kia xa xôi Xích Huyết Quan. Trải qua một tháng khổ tu, hắn đã ngưng luyện ra một đạo tiên khí. Đạo này tiên khí trôi nổi tại đơn thể vũ trụ bên trong, bề ngoài hiện ra ám tử sắc, nội bộ lạc ấn có thần tượng phù văn. Chính là hắn thông qua thể nội một vạn thần tượng hạt nhỏ, ngưng luyện ra đạo thứ nhất tiên khí. Ra Sơn Hải Quan sau, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, tự thân tu vi dường như nhận lấy một loại nào đó phong cấm. Có chút cùng loại với Huyền Hoàng giới bên trong, đối với tiên cảnh võ giả cái chủng loại kia phong cấm. Chương 642, Tinh Không Cổ Trộm chương 642, Tinh Không Cổ Trộm không chỉ có là tu vi, ngay cả nhục thân, thần nguyên, võ quy cùng nguyên thần, đều hứng chịu tới khác biệt trình độ áp chế. Một thân thực lực, khả năng chỉ có lúc đầu trường phân nửa. Đây vẫn chỉ là mới vào đế lộ, nếu thật là đến đế lộ cuối cùng, chỉ sợ áp chế lực sẽ lớn đến một loại khó có thể tưởng tượng trình độ. Bất quá, tại hắn ngưng luyện ra đạo này thần tượng tiên khí sau, phong cấm hiệu quả dường như giảm mất mấy phần, nhưng vẫn là như cũ tồn tại. Xem ra cái này bốn tờ kim sắc thẻ bài, không có chính mình tưởng tượng bên trong dễ cầm như vậy. Bách Lý công tử, ngươi đây là tại suy nghĩ gì? Một bên Tư Đồ Trang sao, nhìn thấy Tô Thần đang ngẩn người, không khỏi hỏi. Ta đang suy nghĩ, cái này hoang thú bên trong di tích, là có hay không cùng kỳ lân tương quan? Hẳn là 89 phần 10, ta nghe rất nhiều người suy đoán qua, rất có thể là một chỗ di tích viễn cổ, nội bộ tồn tại cùng kỳ lân thần thú tương quan thiên tài địa bảo. Tư Đồ Trang sao gật đầu nói. Bất quá, ta lo lắng có thể sẽ xuất hiện ngưng tụ tiên khí thiên tiêu, dạng này thế tất sẽ đối với hành động của chúng ta sinh ra trở ngại. Vậy thì đều bằng bản sự cấp đoạn, ta nắm đấm cũng không phải ăn chay. Một bên Chiến Hằng đỗng nhiên lên tiếng. Mặc dù có phong cấm, nhưng hắn vẫn như cũng là một vị thực sự bắt kiếp chuẩn đế. Cẩn thận, có người tại ở gần. Tô Thần tiếng nói mang theo một tia ngưng trọng, cổ trong đỏ ba người nhao nhao đứng dậy, ánh mắt nóng nhìn huyễn cửa sổ bên ngoài. Lời còn chưa dứt, cổ thuyền phía trước hư không đột nhiên phát ra một tiếng rợn người xé rách tiếng vang, như là đầu nhập nóng hổi nước lạnh, hắc ám trong nháy mắt sôi trào lan lộn. Bảy đạo to lớn đen nhánh cái nước, không có dấu hiệu nào mở ra, khe hở bên trong dường như có lôi cuốn lấy nồng hắc huyết mùi tanh cùng khí tức hủy diệt ác phong tuôn trào ra. Ngay sau đó, bảy chiếc khổng lồ dữ tợn đen nhánh cốt thuyền như là theo địa ngục thâm viên bên trong leo ra cự thú. Âm vang đụng nát bình tĩnh tinh vực, trong nháy mắt hiện lên hình quạt đem cổ thuyền gắt gao vây quanh ở hải tâm. Những này cốt thuyền toàn thân từ một loại nào đó to lớn sinh linh trắng bệnh xương hải cốt liều khảm mà thành, mũi tàu bén nhọn chỗ khảm nạm lấy không ngừng nhỏ xuống máu đen dị thú xương sọ, chống rông hốc mắt thiêu đốt lên u lục ma hỏa. Thuyền mạn thuyền cùng bong tàu bên trên, lít nha lít nhít khắp đầy bạn bèo dễ rủa thống khổ hình người phu điêu, tản mát ra làm cho người thần hồn run rẩy khí tức tà ác. Không tốt, đây là tinh không cổ trộm. Cái này không xong. Tư Đồ Trăng sao sắc mặt trong nháy mắt biến trắng bệch lên. Tên như ý nghĩa, chính là giấu ở vực ngoại tinh không bên trong cường đạo. Những người này đều là trước kia sông sáo đế lộ kẻ thất bại, bọn hắn hội tụ vào một chỗ, tổ hợp thành một chi chuyên môn săn giết thiên tiêu săn trộm người. Những này tinh không cổ trộm thế lực, bình thường từ chuẩn đế ngũ kiếp cường giả tạo thành, trong bọn họ nhất định sẽ có ngưng tụ tiên khí tồn tại. Không nghĩ tới, vật khí của bọn hắn sẽ như vậy chênh lệch. Tiệt 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 cầm đầu kia chiếc cự hình cốt thuyền bên trên truyền ra chói hai cười quái dị, cả người khoác lam lũ huyết sắc cốt giáp, trên mặt giao thoa lấy ba đạo dữ tợn vết sẹo cự hán tiến lên trước một bước. Hán thân cao gần trượng, bắp thịt quần quật như ma nham, trong tay xách theo một thanh vết dị loang lổ, lại lưu lại vô số khô cạn vết máu cự hình cầm đao. Lưỡi đao bên trên sền sệt đỏ sẫm huyết quang giống như là có sinh mệnh núp đích, đây là một thanh tiếp cận tiên khí cấp bậc vũ khí. Hắn gọi râu đỏ dài, tu vi bước vào chuẩn đế bắt kiếp, chính là chi này tinh không cổ trộm đội trưởng. Sớm tại Tô Thần cổ thuyền tiến vào mảnh này tinh hải lúc, liền đã đưa tới chú ý của hắn. Bình thường một chút bối cảnh thâm hậu thiên tiêu đều sẽ tụ tập thành đống cùng một chỗ hành động, có chút sẽ còn thuê một chút hộ vệ đội hộ tống. Nhưng trước mắt này chi cổ thuyền lẻ loi trơ trọi một cái, không có bất kỳ cái gì đồng hành kết bạn, cho nên liền đương nhiên trở thành mục tiêu của hắn. Cặp kia ánh mắt tham lam như là thực chất gián độc, liếm láp qua cổ thuyền, cuối cùng rơi vào Tô Thần bốn người trên thân. Vận khí không tệ a, dê méo. Dâu đỏ dài liếm liếm môi khô khốc, thanh âm khàn giọng như đất cắt ma sát, lão tử dâu đỏ dài, mảnh này toái tinh biển chủ nhân. Quy củ thạo a. Trong tay hắn huyết đao tùy ý chỉ về phía trước, mũi đao chỉ không gian đều dường như bị kia sền sệt huyết quang ăn mòn, phát ra tư tư gào thét. Lưu lại chiếc này cổ thuyền, còn có các ngươi trên thân tất cả đáng tiền đồ chơi cái kia song bản bệnh kia máu con mắt tại Tô Thần bốn người trên thân quét một vòng, hung tàn cùng tham lam không che giấu chút nào. À, đúng rồi, còn có các ngươi mấy cái. Tiện mệnh. Tránh khỏi lão tử phiền toái. Dâu đỏ dài sau lưng, sáu chiếc cốt thuyền bên trên đồng thời bộc phát ra hỗn loạn mà tràn ngập sát ý gào thét. Sáu cái hình thái khác nhau, khí tức giống nhau hung lệ ngập trời thân ảnh hiện hiện. Hoặc năm cốt trượng nguyên rủa lượn lờ, hoặc sách quỷ đầu đao sát khí ngút trời, từng cái khí tức bàng bạc tối nghĩa, thình lình đều là chân đạp chuẩn đế lục kiếp, thân kinh bách chiến tinh không hung đồ. Bảy cố cùng bạo chuẩn đế uy áp như là vô hình dây treo cổ, tầng tầng lớp lớp nghiền ép mà đến, mạnh mẽ đè xuống cổ thuyền hộ thân màn sáng, phát ra làm người sợ hãi kết âm thanh. Không khí dường như ngưng kết thành băng, lại nặng nề như chỉ. Chiến hằng trong mắt lệ mang nổ bắn ra, bắp thịt cả người kéo căng như kéo căng cường cung. Tư đồ trăng sao trước người có tinh huy bỗng nhiên co vào, vô số tinh quang tại nàng đầu ngón tay ngưng tụ thành một chút sáng chói hàn mang, vận sức chờ phát động. Không cần thần trương, mấy cái tôm tép nhãi nhép mà thôi. Tô Thần đôi mắt đều không có nhấc một chút. Chiến Thiên, mấy người này sâu kiến giao cho ngươi, nhớ kỹ xử lý sạch sẽ một chút. Là. Nhận được mệnh lệnh, Tôn Chiến Thiên đôi mắt bên trong hình như có chiến thiên đấu địa ý chí bộc phát. Đi vào đế lộ đã lâu như vậy, công tử cũng không có nhường hắn ra tay, lần này nhất định phải đánh xinh đẹp. Giống. Muốn chết. Nhìn thấy mình bị không nhìn, dâu đỏ dài trong mắt hung quang tăng gọn, trong tay huyết đao ông một tiếng oanh minh, sền sệt mùi máu tanh trong nháy mắt tăng gọn, liền phải phát động lôi đỉnh một kích. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Ồn ào. Một tiếng không kiên nhẫn hử lạnh, như là cửu thiên kinh lôi bỗng nhiên nổ vang. Thanh âm này cũng không như thế nào vang dội, lại mang theo một loại không nhìn không gian, dung chuyển thần hồn bá đạo ý chí, trong nháy mắt xuyên thấu bảy chiếc cốt thuyền sát phạt thanh âm cùng cuồng bạo uy áp. Phát ra tiếng chính là Tôn Chiến Thiên. Chỉ thấy cổ thuyền bên ngoài trong hư không, lơ lửng một thân ảnh. Tôn Chiến Thiên chân đạp tinh không, bên ngoài thân phía trên quanh quẩn ra một tầng nặng nề kim sắc vầng sáng, một đôi tròng mắt màu vàng nóng chỗ sâu, lại bỗng nhiên đốt lên hai đóa xé rách thương khung kim sắc thần diễm. Nguyên bản trong tay hắn tùy ý xoay tròn thưởng thức ám kim đồng đồng, đột nhiên phát ra một tiếng vang động núi sông, rung khắp hoàn vũ sục sôi bù bù. Kia không còn là đoạn đồng bù bù, mà là ngủ say vạn cổ thần binh hoàn toàn thức tỉnh gào thét. Thân gậy phía trên ảm đạm màu sắc quét sạch sành xanh, vạn trượng kim quang ẩm vàng bộc phát. Thuần túy, bá đạo, dường như ẩn chứa khai thiên tích địa ý chí kim sắc cổ sáng phóng lên tận trời, trong chốc lát đem mảnh này lâm vào hắc ám cùng sát ý tinh vực hoàn toàn thắp sáng. Quang mang bên trong, cây kia đoạn đồng đón gió căng phồng lên. Vẹn vẹn một phần ngàn sát na, nó liền biến thành một cây kình thiên trụ lớn, xuyên qua cổ trên thuyền vương. Chương 643, bán, nội ứng lại là hắn. Chương 643, bán, nội ứng lại là hắn. To như núi lớn, dài không biết mấy vạn dặm. Thân gậy nổi lên hiện ra cổ lão phức tạp, chất chứa thiên địa chí lý thần bí đường vân. Giống như một cây định hải thần châm, cắm thẳng vào tinh vũ chỗ sâu. Như ý kim cô đồng. Kim quang hắt bấy chỗ, dâu đỏ dài kêu ô hế sền sệt huyết đao quang mang như là mặt trời đã khuất mỏng tuyết, xì 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 rung động, mắt trần có thể thấy ảm đạm, bốc hơi. Trên mặt hắn nhe răng cười bỗng nhiên ngưng kết, bị vô tận vàng rực chiếu rọi đến hoàn toàn trắng bệnh, chỉ còn lại cặp kia trừng lớn đến cực hạn, tràn đầy không cách nào tin cùng cực hạn sợ hai ánh mắt. Làm sao có thể, bát kiếp chuẩn đế. Hắn trực tiếp choáng váng. Cái này bất tài trước mấy đạo quan hải đi, làm sao lại xuất hiện tu vi cao thâm như vậy thiên tiêu. Chết đi. Trả lời hắn, thì là Tôn Chiến Thiên ngang nhiên vung lên xuống cánh tay. Nương theo lấy cái này âm thanh dường như đại đạo sắc lệnh gào to, kia vắt ngang tinh hải, cuốn quanh lấy hủy diệt lôi đỉnh cùng hỗn độn khí lưu như ý kim cô đồng, động. Không có kinh thiên động địa thanh thế, chỉ có một loại thuần túy đến cực hạn nghiền ép. To lớn bóng gậy mang theo một loại không nhìn không gian cách trở, không nhìn thời gian trôi qua bá đạo quy tích, hướng phía bảy chiếc cốt thuyền vào đầu ầm vang rơi đập. Bóng gậy bao phủ phía dưới, không gian như là yếu ớt lưu ly mặt kính, vô thanh vô tức sụp đổ, nát bấy. Thời gian tại thời khắc này dường như đã mất đi ý nghĩa, chỉ có kia nghiền nát tất cả thân gậy tại tầm mắt bên trong vô hạn phóng đại. Nhanh, liên thủ ngăn trở hắn. Dâu đỏ dài phát ra đời này nhất tuyệt vọng gào thét, toàn thân cơ bắp phồng lên như ma, huyết đao bộc phát ra trước nay chưa từng có ô trọc huyết quang, ý đồ đón đỡ. Phía sau hắn sáu vị chuẩn đế cổ trộm cũng thi triển thủ đoạn mạnh nhất, vô số hủy diệt tính quang hoa ngút trời mà lên, xen lẫn thành hỗn loạn tương bừng pháp tắc chi võng. Nhưng mà đối với như ý kim cô đồng trước, đều như mộng nguyên bọt nước. Đồng rơi, phúc, 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 bảy tiếng rất nhỏ tới cơ hồ có thể sơ sót chầm đủ, tại chân không tĩnh mịch tinh hải bên trong quỷ dị lời ra. Không có kinh thiên động địa bạo tạc, không có cuồng bạo năng lượng đối sông. Chỉ có bảy đám yêu diễm tới chói mắt huyết vụ, tại vô ngần hắc ám bối cảnh bên trên đống nhiên nổ tung, như là bảy đóa thoáng qua tàn lụi tinh hồng pháo hoa. Bảy chiếc từ sinh linh mạnh mẽ xương hải cốt luyện chế giữ tận cốt thuyền, tính cả trên thuyền kia bảy tung hoành tinh hải, hung danh rõ ràng chuẩn đế cảnh cổ trộm. Tại như ý kim cô đồng kia thuần túy nghiền ép lực lượng hạ, liền dây rủa cùng kêu rên cũng không kịp phát ra, liền như là bị cự luân ép qua sâu bọ, hoàn toàn hóa thành hư vô. Thuyền xương cốt, huyết đủ, nguyên thần, toàn bộ chôn vùi thành nguyên thủy nhất bụi bặm, dung nhập băng lãnh bụi sao bên trong, lại không nửa điểm vết tích lưu lại. Kim quang giống như thủy triều tối lui. Tây kia kình thiên hám địa như ý kim cô đồng cấp tốc thu nhỏ, quang mang thu liễm, một lần nữa hóa thành một cây ám kim đoạn côn, nhẹ nhàng linh hoạt trở về Tôn Chiến Thiên lòng bàn tay. Hắn thậm chí không có nhìn nhiều kia tiêu tán huyết vụ, tiện tay rút lượng đoạn côn, dường như chỉ là tiện tay chụp chết mấy cái khiến người chán ghét con rồi, chợt lại lưỡi biếng khiêng về đầu vai. Công tử, nhiệm vụ hoàn thành. Cổ thuyền bên trong, Tôn Chiến Thiên hướng Tô Thần báo cáo. Không tệ, một trận chiến này đánh có thể, tiếp tục không tiêu không nạo. Tô Thần không chút gì keo kiệt, cho cổ vũ. Kia bảy vị tinh không cổ trộn, cũng liền một cái râu đỏ dài có chút thực lực. Tại Tô Thần không kiếp cấp nguyên thần dò xét hạ, cảm giác người này không chỉ có là một vị bát kiếp chuẩn đế, đồng thời còn lĩnh ngộ một đạo tiên khí. Sáu người khác chỉ là bình thường lục kiếp chuẩn đế. Nếu không phải bọn hắn kinh địch, có lẽ một trận chiến này sẽ còn duy trì liên tục rất lâu. Tôn Chiến Thiên cũng là một tôn bát kiếp chuẩn đế, cộng thêm lĩnh ngộ một đạo tiên khí hình thức ban đầu, tăng thêm đấu chiến thánh thể cùng như ý kim cô đồng giá trị. Một côn xuống dưới, cựu kiếp chuẩn đế đều chịu không được. Ông trời của ta, một côn này miểu sát râu đỏ dài đoàn hải tặc. Tư đồ Trăng Sao trực tiếp bị Tôn Chiến Thiên một côn đó cho khiếp sợ nói không ra lời. Dù sao cũng là bảy vị chuẩn đế, cứ thế mà chết đi. Không chỉ có là nàng, ngay cả luôn luôn chất phát đàng hoàng Chiến Hằng cũng bị Tôn Chiến Thiên một côn dọa sợ. Nguyên bản hắn còn nghĩ đây là một trận ác chiến, ai biết như thế không chịu nổi một kích. Nơi này tinh hải như thế quỷ quyệt, không thể lại xuất hiện tinh không cổ trộm. Hơn nữa chúng ta hành tung vô cùng bí ẩn, khẳng định là có người bán chúng ta. Tô Thần đứng tại cổ thuyền cửa sổ mặt đầu, ánh mắt nhìn về phương xa. Ở đây ba người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng đều đem ánh mắt rơi vào Tư Đồ Trăng Sao trên thân. A, không phải ta, chúng ta là cùng nhau nha. Tư Đồ Trăng Sao lo lắng giải thích nói. Các ngươi Trích Tinh lâu bên trong, không ngừng ngươi một vị thánh nữ a. Tô Thần bỗng nhiên lên tiếng nói. Hoàn toàn chính xác không ngừng một vị, Bách Lý công tử, ý của ngươi là Bạch quản sự bán hành tung của chúng ta. Tô Thần lần ấy, Tư Đồ Trăng Sao lập tức liền đoán được. Nàng tất cả sự vụ đều do Trắng Trẻo phụ trách. Sơn Hải quan Trích Tinh lâu là một chỗ phân bộ, mà nàng là tòa này phân bộ thánh nữ, Trắng Trẻo là phân bộ quản sự. Ngoại trừ Trắng Trẻo, nàng nghĩ không ra người thứ hai. Xem ra, ngươi còn không tính quá ngu. Thật là công tử, hắn cùng chúng ta cũng không có thù a. Tôn Chiến Tiên hơi nghi hoặc một chút nói rằng, Chiến Tiên ngươi vẫn là quá ngây thơ rồi. Hắn nhưng là một vị đế cảnh, chúng ta vừa tới Trích Tinh lâu lúc, đem mấy người kia ném ra bên ngoài, theo một ý nghĩa nào đó mà nói, chính là đang đánh mặt của hắn. Đương nhiên, đây là hắn đối với chúng ta xuất thủ một nguyên nhân. Còn có một nguyên nhân, chính là bởi vì hắn đầu nhập vào tế tự thần điện, ta nói đúng không lão đầu? Tô Thần nói xong, hướng về một phương hướng lộ ra một vệt nụ cười ý vị thâm trường. Ông chạy tại tinh hải bên trong cổ thuyền, bỗng nhiên ngừng lại. Một số thời khắc, biết quá nhiều, cũng không quá tốt. Phía trước hắc ám không gian, bị trong nháy mắt xé mở một vết nứt, toàn thân quanh quần đế quang trắng trẻo, chính nhất bước tiếp lấy một bước đạp về nơi này. Mấy hơi thở sau, liền tuấn di đến cổ thuyền phía trước. Bạch quản sự, ngươi tại sao phải bán ta? Thấy rõ người kia dung mạo sau, Tư Đồ Trăng Sao cuồng loạn chất vấn. Nàng tín nhiệm nhất chính là Trắng Trẻo, bây giờ lại trở thành phản bội nàng một cây gai, thật sâu đâm vào trong lòng của nàng. Chắc không được lại ở chỗ này gặp phải râu đỏ dài đoàn hải tặc, nàng còn tưởng rằng là vận khí của mình quá kém. Thật xin lỗi tiểu thư, ta cũng là vì ngươi tốt. Ngươi biết, trên người ngươi thể chất vấn đề, thế tự thần điện thiếu chủ có nắm chắc có thể vì ngươi giải quyết, cũng chỉ có hắn có thể bảo vệ ngươi. Trắng Trẻo dừng ở cách bọn họ trăm trượng vị trí, nhìn về phía Tư Đồ Trăng Sao ánh mắt mang theo vẻ cương triều. Cho nên, ngươi liền bán ta, còn kém chút liên lụy Bách Lý công tử bọn hắn. Nghe nói Trắng Trẻo chính miệng kể ra, Tư Đồ Trăng Sao có chút sụp đổ, trên mặt biến cực kỳ tái nhợt. Nàng không nghĩ tới, chính mình từ nhỏ kính ngưỡng Bạch quản sự, bây giờ biến như thế lạ lẫm. Dâu đỏ dài đoàn hải tặc đúng là lão phu an bài, nhưng ta cũng không để cho hắn thương hại ngươi cùng mấy vị này tiểu hữu. Chương 644, bộc phát, chiến đế cảnh. Chương 644, bộc phát, chiến đế cảnh Trăng Sao. Bây giờ thể chất của ngươi vấn đề, không phải tiến về Kỳ Lân di tích là có thể giải quyết, chỉ có đầu nhập vào tế tự thần điện thiếu chủ, khả năng giải quyết tốt đẹp vấn đề. Trắng Trẻo chưa từ bỏ ý định, vẫn như cũ tận tình khuyên bảo khuyên can. Ngươi thật đúng là già mà không chết là vì tặng, có thể đem bán nói dễ nghe như vậy, ta ngược lại thật ra mở mang kiến thức. Tô Thần nhịn không được trào phúng nói. Ha ha, tiểu hữu miệng cũng là rất lanh lợi, chỉ tiếc còn chưa chứng đạo, liền phải thật sớm vẫn lạc. Cái này cỡ nào hoàn mỹ toái tinh biển, trở thành tiểu hữu mai táng chi địa như thế nào? Trắng Trẻo sắc mặt đột hiện ra một tia âm tàn. Ban đầu ở Trích Tinh lâu bên trong, quét hắn mặt mũi, hắn lại há lại chỉ có từng đó sẽ bỏ qua. A, ngươi dám giết ta? Liền không sợ đằng sau ta thế lực tìm tới ngươi đi? Tô Thần không chút nào khẩn trương, tiếp tục hỏi. Ha ha ha, nơi này chính là toái tinh biển, phương viên mấy cái tinh vực cũng sẽ không có người tồn tại, ai lại sẽ biết là lao phu độc thủ? Liền nói tiểu hữu dọc đường toái tinh biển, tao nộ tinh không cổ trộm, bị tinh không cổ trộm chém giết, vẫn lạc tại nơi này, lời giải thích này rất hợp lý a. Trắng Trẻo không có lập tức độc thủ, mà là chuẩn bị từng điểm tra tấn mấy người kia. Bạch quản sự, ta bằng lòng đi theo ngươi, nhưng thỉnh cầu ngươi thả qua bọn hắn đều là vô tội. Tư Đồ Trăng Sao biểu lộ thoáng qua biến cầu xin. Nàng không thể trơ mắt nhìn Tô Thần bọn người bị nàng trô liên lụy. Tiểu thư, những người này phải chết, dù sao bọn hắn biết quá nhiều, coi như lão phu không động thủ, tế tự thần điện bên kia cũng không có khả năng buông tha hắn. Trắng Trẻo lắc đầu, từ chối. Lúc này, nếu là hắn thả Tô Thần bọn người, đó mới là đồ đần. Chỉ có người chết, khả năng vĩnh viễn giữ bí mật. Bách Lý huynh, chúng ta ba người liên thủ giết ra ngoài, ta cũng không tin lão nhân này có thể lưu lại chúng ta. Chiến Hằng nói ở giữa, thể nội cổ thần huyết mạch liền phun trào lên, bất cứ lúc nào cũng sẽ ra tay. Ha ha ha, ngươi cười cái gì? Trắng Trẻo nhìn thấy Tô Thần nụ cười, trong lòng cũng là ngược một chút. Lúc này, hắn còn có thể cười được. Không chỉ có là hắn, ngay cả bên người một mực đi theo, một côn hủy diệt râu đỏ dài đoàn hải tặc Tôn Chiến Thiên, cũng là vẻ mặt xem thường. Ta cười ngươi giả mà không kính, vô tri tự đại. Thật sự cho rằng những này tính toán, liền có thể man tiên quá hải. Tô Thần sắc mặt đạm mạc, khí thế bình tĩnh tới đối mặt. Đó là một loại tuyệt đối tự tin. Kỳ thật ta mới vừa rồi còn suy nghĩ gì địa phương độc thủ, có thể thần không biết quỷ không hay chém giết ngươi, không nghĩ tới nhưng ngươi chính mình xuất hiện, ta ngược lại thật ra còn muốn cảm tạ ngươi chọn lấy chỗ tốt. Hừ, ngươi không cần đến hù dọa lão phu. Lão phu coi như không sử dụng đế cảnh năng lực, cũng giống vậy không phải là các ngươi ba người này có thể ngăn cản, khuyên các ngươi vẫn là đường độc thủ, miễn cho một hồi bị tội. Trắng Trẻo trong ánh mắt, sắc ý nhưng lại rối trí phun trào. Hắn đường đường một cái đế cảnh cương giả, làm sao lại bị một cái La Thiên cảnh tiểu tử dọa cho hù tới? Đều là chính mình dọa chính mình. Bách Lý Huynh, ngươi đây là chiến hằng đều bị Tô Thần một phen, làm cho đầu óc choáng váng. Có ý tứ gì? Bách Lý Huynh đã sớm biết cái này mưu kế, sau đó chính mình chui vào. Nhìn kỹ, Tô Thần thân ảnh lóe lên, thuấn di trí bạch chết trước mặt trăm triệu chỗ. Hắn muốn thử một chút, La Thiên cảnh lịch phạt đế cảnh, vẫn là tại phong cấm trạng thái. Tiểu tử, nghĩ thông suốt. Trắng Trẻo nhìn thấy Tô Thần đi ra, còn tưởng rằng đây là từ bỏ chống lại. Vì lần này hành động, hắn cũng là tìm tới một loại bảo vật, có thể che lấp tự thân khí tức. Chỉ cần hắn không chủ động sử dụng đế cảnh tu vi, cũng sẽ không bị thiên đạo tùy tiện phát hiện, bất quá thời gian chỉ có một khắc đồng hồ. Hoàn toàn chính xác nghĩ thông suốt, ta quyết định chính diện xử lý ngươi. Tô Thần miệng một phát, lộ ra một vẻ nụ cười quỷ dị. Quanh thân trong hư không đống nhiên nổ tung, tuôn ra vô tận hỗn độn khí dường như hóa thành thực chất, tràn ngập tại hắc ám tinh không bên trong. Tô Thần chân đạp tinh không, một bộ áo trắng bay phất phới, quanh thân tắm rửa lấy sáng chói hỗn độn quang huy, khí tức kinh khủng bao phủ bốn phương tám hướng, làm cả tinh vực đều đang run rẩy. Quanh thân quanh quần hỗn độn pháp tắc, giống như tinh hà giống như chút xuống, vô số đại đạo phù văn sen lẫn tại bên người, đem hắn bảo vệ như là một tôn chấp trưởng hỗn độn chi lực thần vương. Bàn chân chỗ đạp chỗ, đều là cấn xuất ra đạo đạo hỗn độn pháp văn. Loại này hoảng sợ khí tức tản ra, khiến phương viên vạn dặm không gian toàn bộ mất diệt. Mặc dù tu vi của hắn chỉ có La Tiên cảnh viên mãn, nhưng khí thế đến xem, so với chân chính cựu tiếp chuẩn đế cũng còn khủng bố hơn nhiều. Đây là hỗn độn thần thể. Nhìn thấy Tô Thần quanh thân kinh khủng cảnh tượng sau, Trắng Trẻo sắc mặt có chút ngạc nhiên. Người này lại là một tôn tiên địa thần thể, vẫn là xếp hạng đứng hàng 10 vị trí đầu hỗn độn thần thể. Kết thúc, hắn đến cùng chọc một cái dạng gì tồn tại? Không được, tuyệt đối không thể nhường hắn còn sống rời đi toái tinh biển. Nếu không, chờ hắn đi ra ngoài, chính mình 100% hẳn phải chết. Có thể có được hỗn độn thể đạo thống, ít ra cũng là một phương vô thượng đế tộc, thậm chí có thể là nguyên thủy đế tộc. Đế lộ mở ra đã lâu như vậy, còn chưa từng nghe nói qua có cái nào thiên kiêu nắm giữ thiên địa thần thể. Hỗn độn thân thể, một cái kỷ nguyên đều chưa hẳn sẽ xuất hiện một lần. Chỉ vì hắn thật sự là quá mạnh, quá hiếm thấy. Chính là như thế một cái truyền thuyết, Đường Hoàng xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn đã hoàn toàn đắc tội Tô Thần, liền tuyệt đối không thể thả hắn rời đi nơi này. Cảm giác dường như cũng không tệ lắm. Tại dung hợp tam thập lục phẩm hỗn độn thanh liên sau, hắn còn là lần đầu tiên thi triển ra hỗn độn thân thể uy năng. Không biết rõ, lao đầu này có thể hay không gánh bắt được. Bành! Không chờ Trắng Trẻo kịp phản ứng, Tô Thần dẫn đầu phát động công kích. Thần nguyên chút xuống, quy tắc tăng quyền, năm ngón tay khép lại đấm ra một quyền. Hỗn độn khí lan lộn, giống như hồng hoang cự thú gào thét, xé rách không gian. Một vệt lớn như vậy hỗn độn quyền ấn, chiếu rọi tinh không, trực kích Trắng Trẻo mặt đánh tới. Đáng chết! Trắng Trẻo quanh thân thần nguyên lưu chuyển, cầm trong tay một thanh mạ vàng trường đao nên kích mà lên. Ầm vang! Đao quyền chạm nhau trong nháy mắt, phát ra thanh âm điếc tai nhức óc. Cuồng bạo năng lượng lan tràn khắp nơi, từng vòng gợn sóng quét sạch mà ra, nhấc lên một hồi hư không triều tịch. Hai cỗ lực lượng tại giao phong bên trong, Trắng Trẻo bị đẩy lui vài chục bước, mỗi một bước ra, không gian đều là từng khúc rạn nứt. Cặp mắt của hắn trừng tròn xoe, trường đao trong tay tức thì bị nước toát ra một đạo khe, lít nha lít nhít vết dạng che kín đao thể, dường như sau một khắc liền sẽ vỡ vụn. Cái này sao có thể? Dù là ngươi có hỗn độn thể, cũng không có khả năng mạnh như vậy. Trắng Trẻo trực tiếp ngộ. La Thiên cảnh cùng đế cảnh ở giữa, đây chính là kém dòng dã 10 cái cấp bậc. Mặc dù nghe nói qua thiên địa thần thể có rất mạnh tăng phúc hiệu quả, nhưng cũng không nghe nói mạnh như vậy. Tiên khí cấp bậc trường đao, kém chút liền vỡ nát. Trên lực lượng, hắn cũng ở vào hạ phong. Gia hỏa này đến cùng là cái gì biến thái nhục thân, đối cứng tiên khí? La Thiên cảnh lĩnh phạt đế cảnh. Nói đùa cái gì? Thuyết Hương cũng không dám nói như vậy. Chương 645, Thiên Đao tịch diệt chương 645, Thiên Đao tịch diệt lão bất tử, dám can đảm tính toán buồn thiếu chủ, ngươi xem như đầu một cái. Tô Thần đáy mắt hiện ra một vẻ không kiên nhẫn. Quanh thân quang hoa lại lần nữa tràn ngập, hỗn độn khí quần quần gào thét, bộc phát ra đinh thai nhức có quanh mình. Đủ. Dù là ngươi là hỗn độn thể, cũng không nên lớn lối như thế, hôm nay liền để ngươi xem một chút như thế nào đế cảnh phía dưới, đều là run rế. Trắng Trẻo hừ lạnh một tiếng, toàn thân đế quang nở rộ, bộc phát ra hừng hực quang huy. Còn có một cô đến gần vô hạn tại đế cảnh khí tức. La Thiên tại mạnh, cũng là không được đế cảnh chi thủ. Vừa rồi nhất định là hắn kinh địch, mới đưa đến kết quả này. Đế cảnh, không phải là nửa bước đế cảnh lĩnh vực. Cổ Tuyên bên trong, Chiến Hằng ánh mắt nhìn chằm chằm phía trên. Cái này Trắng Trẻo cũng không hề hoàn toàn bộc phát, vẫn là bảo lưu lại một bộ phận. Nhưng cũng siêu việt tất cả chuẩn đế cảnh, nửa chân đạp đến nhập đế nói lĩnh vực. Bách Lý công tử Tư Đồ Trăng Sao khẩn trương khẽ cắn hàm răng, hai cái tay nhỏ không tự chủ chộp vào cùng một chỗ. Tin tưởng công tử, hắn nhất định có thể. Tôn Chiến Tiên ngữ khí kiên định nói rằng, Hắn nhưng là từng trải qua Tô Thần cùng những cái kia đế cảnh cường giả giao thủ qua, hoàn toàn chính là không hạ xuống hạ phong. Chết đi! Trắng Trèo hét lớn một tiếng, quanh thân thần nguyên lưu chuyển, hội tụ trong tay trường đao bên trên, làm cho bộc phát ra vô cùng hoảng sợ đao quang. Thiên đao tịch diệt, Trắng Trèo giống to một tiếng, đao mang ngưng tụ thành thực chất, mang theo vô tận lực lượng hủy diệt, theo tinh không chém xuống. Thần đao phía trên đao mang cô đọng như sợi tơ đồng dạng, lít nha lít nhít, giống như mạng nhện, quấn quanh mà ra, tạo thành một mảnh kinh khủng rào sắt lĩnh vực. Chém ra một đao, hóa thành một phương đao vực, đem Tô Thần bao phủ ở bên trong. Tô Thần đôi lông mày gảy nhẹ, đôi mắt bên trong tinh mang lóe lên. Hỗn độn đại thủ ấn, thiên khung phía trên dường như sụp đổ đồng dạng. Vô ngần hỗn độn khí, hỗn độn pháp tắc đan vào một chỗ, hóa thành một cái vô cùng to lớn, che đậy thiên vũ hỗn độn đại thủ che đậy mà xuống. Phía dưới tinh không bị đè ép đến hoàn toàn bật mèo biến hình, vỡ vụn về sau sinh ra triều tịch chi lực, quét sạch toàn bộ toái tinh biển. Bành! Thường hực đao mang cùng bao quát thiên địa hỗn độn thần trưởng đụng vào nhau, bộc phát ra một tiếng cực hạn kinh lôi. Ầm vang! Kim loại vỡ vụn thanh âm vang lên theo, quen quẩn tại trong vũ trụ mênh mông. Chỉ thấy Trắng Trèo trong tay chuôi này tiên khí trường đao, trực tiếp bị Tô Thần một trường nghiền nát, hóa thành bột mịn tiêu tán ở giữa thiên địa. Sau một khắc, Tô Thần thân ảnh lại lần nữa bạo động, đi vào Trắng Trèo trước người, vặn mẹo cánh tay một quyền dò ra, nhấc lên hỗn độn khí như là biển cả lật úp. Phốc phốc! Trắng Trèo cuống quýt ra quyền ngăn cản, toàn bộ cánh tay phải trong nháy mắt bạo liệt, gân cốt huyết đục từng khúc băng liệt, tính cả hơn phân nửa thân thể đều bị đánh bạo. Có ánh sáng long lanh đế huyết bẩy xuống, tại tinh hải bên trong nện mặc vào cái này đến cái khác cái hố. Hắn ngẩng đầu, vẻ mặt vô cùng hoảng sợ, nhìn xem Tô Thần cảm thấy một hồi tê cả da đầu, bây giờ lại địch. Cho dù là đối mặt cùng cảnh tồn tại, hắn cũng chưa từng có chật vật như thế. Một quyền thiếu chút nữa đánh nổ hắn đế khu, đây quả thực liền cùng nói đùa như thế. "Không, ngươi không thể giết ta, ta đã là tế tự thần điện người, ngươi nếu là giết ta Trắng Trèo giờ phút này sớm đã bị dọa đến." Bắt đầu hướng Tô Thần phát ra cầu thần. Hắn bị Tô Thần lực lượng cho rung động tới. Nguyên lai đây chính là hỗn độn thể uy năng. Thật sự là khôi hài, một cái kia hoang thú thế lực uy hiếp ta. Tô Thần cười nhạo một tiếng, quanh thân lại lần nữa ngưng tụ ra mênh mông hỗn độn khí hải, một sợi hỗn độn pháp tắc sen lẫn tại lòng bàn tay, hướng phía Trắng Trèo đập xuống mà xuống. Hỗn độn khí như thác nước cọ rửa rủ xuống, hóa thành một phương hủy diệt thiên địa đại thủ che đậy. Không! Theo một tiếng cực hạn kêu thảm vang vọng hư không, Trắng Trèo cả người đều bị cái này hỗn độn đại thủ lớn nghiền nát, nhục thân tính cả nguyên thần đều bị hỗn độn khí tiêu diệt, hóa thành hư vô. Ông, trên bầu trời có huyết vũ phiêu bạt, thiên địa đồng bi. Đế vẫn chỉ tướng, đế cảnh tu vi Trắng Trèo bị Tô Thần ba chiêu mạnh mẽ đánh nổ đế khu. Cổ trên thuyền đám người bị một màn này khiếp sợ trợn mắt hốt mồm. Hắn thật thành công, lấy La Thiên cảnh tu vi nghịch phạt đế cảnh đại năng. Tư Đồ Trăng Sao lẩm bẩm lầu bầu lẩm bẩm nói, từ xưa đến nay cũng chỉ có từng nghe nói chuẩn đế cảnh nghịch phạt đế cảnh đến, La Thiên cảnh nghịch phạt đế cảnh truyền thuyết, nàng vẫn là lần đầu nhìn thấy. Ông trời của ta, ta vốn cho là Thanh Long hội vị kia Mạc Lâm Uyên có thể một quyền hành sát bát kiếp chuẩn đế, liền đã rất mỹ tiên. Không nghĩ tới, Bách Lý Huynh còn mạnh hơn hắn, ba chiêu đánh nổ một vị đế cảnh. Chiến Hằng đôi mắt bên trong đều tùy theo giấy lên cuồng nhiệt vẻ mặt. Cho dù là hắn, bằng vào cổ thần chi huyết, nhiều nhất chống lại cửu kiếp chuẩn đế. Cái này Bách Lý Huynh, lấy La Thiên cảnh thế mà đều có thể giết chết đế cảnh, thật là đáng sợ. Hắn cảm giác, một thế này đế lộ vương giả, không phải Bách Lý Huynh. Tiếp tục lên đường đi. Tô Thần trở về cổ thuyền bên trong, mở miệng nói. Liên tại bọn hắn xuyên thẳng qua toái tinh hải chi tế. Những tinh vực khác cưỡi cổ truyền tống trận tiên tiêu, khi nhìn đến trên bầu trời một màn kia huyết sắc đế vẫn chi tuấn sau, từng cái mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Đây là có đế cảnh cường giả vẫn lạc. Thật là làm sao có thể? Đế lộ quy tắc không phải hạn chế đế cảnh ra tay sao? Đến cùng xảy ra chuyện gì, thế mà lại dẫn phát đế cảnh đại năng vẫn lạc? Thời gian như nước chảy, đảo mắt liền đi qua một tháng. Trải qua vô số hung hiểm tinh vực, cổ thuyền rốt cục xé rách một tầng sền sệt như biển máu giống như tinh vân bình chướng, thành công đã tới chuyến này điểm cuối cùng. Một mảnh khó có thể tưởng tượng cảnh tượng, đụng vào Tô Thần bốn người tầm mắt. Vắt ngang tại tĩnh mịch hư không bên trong, là một tòa không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung to lớn cùng giữ tận cự thành, Xích Huyết Quan. Nó cũng không phải là kiến tạo tại đại địa phía trên, mà là từ dòng dã chín khỏa vô cùng to lớn, nhan sắc đỏ sẫm như ngưng kết huyết tương sao trời làm chủ thể. Lấy một loại gần như ngang ngược phương thức cưỡng ép dung luyện, đắp lên, vặn bèo mà thành. Vô số to lớn đến như là dãy núi sống lưng kim loại đen kết cấu bóp chặt những này máu tinh đem nó thô bạo mối hàn cùng một chỗ, tạo thành quan hải kia nặng nề tới làm cho người hít thở không thông nền móng cùng chủ thể tường thành. Tường thành cao đến mấy chục mặt trượng, nghiêng về mà lên, mặt ngoài cũng không phải là vương bức, mà là hiện đầy vô số to lớn, thâm thúy, dường như bị một loại nào đó hoang thú lợi trảo sinh sinh xé rách lưu lại kinh khủng vết cào. Vết cào chỗ sâu, màu đỏ sẫm quang mang như là nham tương giống như lưu động, tản mát ra nóng rực, ngang ngược, làm cho người linh hồn run sợ khí tức. Tuế nguyệt không cách nào ma diệt, ngược lại càng thêm chói mắt. Cả tòa quan hải hình dạng quái dị, như là một loại nào đó thái cổ hung thú không chọn bẹn đầu lâu cùng cự trảo, cài răng lược thăm dò vào băng lãnh hư không. Vô số tráng kiện vô cùng, lóe ra u lãnh phủ văn đen nhánh xiển xích như là cự mãng, theo quan hải chỗ sâu dọc theo người ra ngoài, quấn quanh ở phụ cận một chút vỡ vụn sao trời hải cốt bên trên. Đưa chúng nó cưỡng ép kéo tới, như là thủ vệ giống như bảo vệ tại quan hải chung quanh. Một đầu từ sền sệt tinh hà hội tụ mà thành to lớn chuyển động tuần hoàn, còn quấn toàn bộ Xích Huyết Quan xoay chậm chậm chạy xiết, tản ra nóng rực khí tức. Chương 646, Xích Huyết Quan, đến chương 646, Xích Huyết Quan, đến quan hải cửa thành, là hai mảnh cao đến vạn trượng, tương tự một loại nào đó thái cổ hung thú vỡ vụn răng nanh đỏ sẫm kim loại, sừng sững mở ra, thông hướng không biết hám. Trên cửa thành phương, pha tạp cổ lao bức tường bên trên, một cây đứt gãy, đường kính chừng trăm trượng to lớn cốt thứ nghiêng nghiêng đâm ra. Bạch cốt sừng sững, chỉ hướng thâm thúy tinh hải chỗ sâu, phản phất là một loại nào đó kinh khủng tồn tại di hải bị vĩnh thế đính tại nơi đó, im lặng nói nơi đây tàn khốc quá khứ. Một loại hỗn hợp có huyết tinh, cổ lão, man hoàng, hung thần khí tức, như là ước vạn cân nặng nề nước biển, vô thanh vô tức nghiền ép mà đến, chiếu nặng đặt ở trái tim của mỗi người cùng thần hồn phía trên. Đây là trên đế lộ thẩm thấu vô số cường giả máu tươi đạo thứ 6 hùng quan, cũng là thông hướng tòa kia hoang thú di tích cuối cùng môn hộ. Tô Thần một đoàn người đứng tại cổ thuyền bên ngoài, ánh mắt ngắm nhìn phía trước tòa này ngủ say huyết sắc cự nhân. Quả nhiên, cái này đế lộ càng đi về phía sau, quan hải khí thế liền to lớn, càng hùng vĩ. So với sơ thủy địa điểm sơn hải quan, cái này xích huyết quan càng bao la hơn. Chạm mắt tới chính là một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi huyết khí. Tôn Chiến Tiên cùng Chiến Hằng hai người đều là nhíu mày. Cỗ này huyết khí áp chế, chỉ sợ chuẩn đế cảnh phía dưới, liền tiến vào cái này xích huyết quan tư cách đều không có. Tu vi thấp nhất tư đồ chẳng sao, cũng cảm nhận được xích huyết quan phát tán ra mênh mông khí thế. Tính toán thời gian, cũng kém không nhiều tới hoang thú di tích mở ra thời gian, vào xem một chút đi. Tô Thần mở miệng nói ra. Bốn người một đoàn người, khống chế lấy cổ thuyền hướng quan hải bên trong chạy tới. Quan hải bên trong, người đông nghìn nghìn. Rất nhiều đến từ bốn phương tám hướng thiên tiêu, không ngừng hội tụ ở này, mục đích của bọn hắn chỉ có một cái, đó chính là trong truyền thuyết Kỳ Lân di tích. Kỳ Lân chính là thần thú, phàm là có thể cùng tương quan di tích hoặc là bí cảnh, đều là bất phàm tồn tại. Ngay cả một chút đã đạp vào hơn 10 đạo, 20 mấy đạo quan hải thiên tiêu, cũng theo trên hướng xuống tiến đến, chỉ vì có thể tiến vào di tích này. Tô Thần bọn người khống chế lấy cổ thuyền, hướng phía xích huyết quan cực tây vùng tinh vực kia chạy tới, trên đường đi đụng phải không ít lục kiếp, thất kiếp cấp bậc chuẩn đế cảnh. Giờ phút này, tuyệt đại đa số thiên tiêu đều sớm đã dừng lại tại phương này tinh vực phía trên. Ở vùng tinh vực này bên trong, có một khối trôi nổi tại trên trời sao đến siêu cấp đại lục. Ở đây thiên tiêu hoặc là cưỡi cổ thuyền tiến về đại lục, hoặc là dựa vào cường hãn nhục thân, bay vào vũ trụ thẳng tới đại lục ở bên trên. Tại khối đại lục này trung ương, kia là một mảnh bị mênh mông sương mù bao phủ, kéo dài ước vạn dặm quần sơn. Quần sơn bên trong là liên miên bất tuyệt hùng vĩ sơn phong, đột ngột từ mặt đất mọc lên, tụ thành một phương dãy núi chi hải. Ở trong đó hạch tâm bên trong dãy núi, rõ ràng là một tòa khổng lồ lại cổ lão xảo huyệt tại chìm nổi. Tô Thần bốn người thân ảnh lướt qua vô tận dãy núi đi vào cái này xảo huyệt phía dưới. Cả tòa xảo huyệt sừng sững trên hư không, dường như bị một sức mạnh kỳ dị kéo lên, bề ngoài bị một tầng như ẩn như hiện pháp trận bao phủ. Pháp trận mặt ngoài hình như có kỳ lân thần văn hiện hiện. Xảo huyệt phía dưới hội tụ đông đảo thiên tiêu. Nguyên bản yên tĩnh không người hoang dã dãy núi, lập tức biến huyên náo phi phàm. Xảo huyệt phía dưới đứng ngưng lít nha lít nhít thiên tiêu, có đến từ hoang thú, có đến từ nhân tộc, cũng có đến từ cái khác vạn linh chủng tộc. Xa xa nhìn lại một mảnh, số lượng ít ra cũng có hơn ngàn vị. Xem ra 89/10 chính là Kỳ Lân di tích. Tô Thần nhìn phía trước xảo huyệt, trong hai con ngươi cũng có vòng xoáy chuyển động, kinh khủng nguyên thần chấn động lấy hình quạt quét mắt cả tòa xảo huyệt. Hắn có thể cảm nhận được, bảo hộ xảo huyệt phát trận đang không ngừng yếu bớt, lập tức liền phải biến mất. Công tử, ngươi ở đây thật nhiều, sức cạnh tranh chỉ sợ phi thường lớn, chúng ta một hồi coi như cướp được cơ duyên, chỉ sợ cũng phải hấp dẫn một đống người tranh đoạt. Một bên Tôn Chiến Tiên thần sắc lo lắng, toàn bộ xảo huyệt phía dưới mặt đất đều đã bị người chật ních, bên ngoài còn có liên tục không ngừng tiên tiêu nhao nhao chạy tới. Đây quả thực so trong biển cá mập người được mùi máu tươi còn muốn khoa trương nhiều. Hừ, cơ duyên đều là đều bằng bản sự cấp đoạn, nếu ai dám tới cấp đoạn, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Chiến Hằng ma sát bàn tay, trên hai tay cơ bắp cổ độc lên, một thân khí thế như núi lửa giống như, bất cứ lúc nào cũng sẽ phun trào. Tại hai tháng này thời gian đến đi đường bên trong, hắn cũng là liều mạng tu luyện, rốt cục ngưng tụ ra đạo thứ nhất tiên khí. Chuẩn đế bắt kiếp cộng thêm một đạo tiên khí, cho dù là đối mặt cửu kiếp chuẩn đế, hắn cũng thành thạo điều luyện. Chiến huynh nói không sai, nếu ai dám cướp chúng ta đồ vật, cũng đừng trách ta quyền cước không có mắt. Tô Thần lạnh nhạt mở miệng nói ra. Trong đám người, cũng theo đó vang lên đạo đạo giao lưu. Ai, các ngươi nghe nói đi. Một đoạn thời gian trước, Sơn Hải Quan bạo phát một trận đại chiến, Thanh Long Hội Mặc Lâm Viên Mặc thiếu chủ hiện thân, một quyền giết một vị bắt kiếp chuẩn đế người chấp pháp. Cái gì? Một quyền giết bắt kiếp chuẩn đế, cái này Thanh Long Hội Mặc thiếu chủ, chẳng lẽ là một vị cửu kiếp chuẩn đế? Rất nhanh, liền có người kinh ngạc hỏi. Không phải, nghe Sơn Hải Quan thủ quan giả thuyết, vị này Mặc thiếu chủ tu vi chỉ có La Thiên cảnh. Làm sao có thể? Ngươi cho rằng nói là sách đâu? La Thiên cảnh một quyền giết bắt kiếp chuẩn đế. Chính là, chuẩn đế cảnh một cái uy áp, La Thiên cảnh đều khó có khả năng chịu nổi. Ngươi lại còn nói hắn có thể nghịch phạt bắt kiếp chuẩn đế, biên cũng muốn biên giống một chút. Trong đám người, rất nhanh liền có thật nhiều phản bác thanh âm, trực tiếp đem người kia thanh âm bao phủ lại. Đứng tại sao huyệt phía dưới Tô Thần, đồng dạng cũng là nghe được đối thoại của bọn họ. Xem ra, tin tức truyền bá cũng là thật mau, bất quá không có mấy người tin. Cũng đúng, dù sao quá bất hợp lý. Trừ phi thật nhìn thấy, nếu không ai sẽ tin tưởng. Nơi xa, có trận trận long ngâm vang lên. Một cái to lớn thi hải cổ long hướng phía bên này bay tới, toàn thân thiêu đốt lên u lục sắc hỏa diễm, ở đằng kia long đầu phía trên đứng đấy một tôn ngạo nghệ thân ảnh. Cái này tình lình chính là thi hải long tộc tọa kỵ, phía trên vị kia thân ảnh hẳn là bộ tộc kia sinh linh. Đây là trên trận chư thiên kiêu đều là khiếp sợ không thôi. Mà lúc này giờ phút này, tại thi hải cổ long phía trên đứng đấy cái kia người mặc u lục giáp trụ nam tử hai mắt lênh khốc, mà không biểu tình, toàn thân đều để lộ ra một cỗ lạnh thấu xương hàn mang. Hắn chính là thi hải long tộc đương đại thánh tử, vô nhân khu 10 tiểu vương một trong long táng. Thế, kia là thi hải cổ long. Ta đi, kia là 10 vương một trong long táng đi. Nhìn xem đầu kia to lớn thi hải cổ long, Ở đây toàn bộ sinh linh đều là nhịn không được hít sâu một hơi, đôi mắt bên trong tràn đầy kiêng kỵ vẻ mặt. Ở đây chúng sinh linh đều là cảm giác được thấy lạnh cả người theo xương cổ sống xuất hiện, trong lòng hiện lên một tia kiêng kỵ cùng sợ hãi. Đây mới thực là hung thú a. Long chính là trời sinh bá chủ, mà kia Long Táng chính là thập đại vương bên trong tu vi kinh khủng nhất một trong, truyền luôn trời sinh tính tàn bạo, thủ đoạn cực đoan tàn nhẫn. Chương 647, Cực Đạo Tông, Cực Ma Tử. Chương 647, Cực Đạo Tông, Cực Ma Tử. Sau đó, một phương hướng khác. Một đầu hắc bạch đan sen giao long phóng lên tận trời, thân thể khổng lồ như bốn lượn xoay quanh sơn lĩnh, toàn thân tản mát ra hung lệ long tức, giữ tợn đầu rồng ngóc lên, hướng lên trời khung phát ra một tiếng long hống. Long ngâm run run, kích thích điểm điểm gợn sóng. Nhường trên trận không ít người đều là kinh hồn bạc vía, cảm giác thần hồn vô cùng kiềm chế. Kia là Âm Dương Đế Long một mạch thiên tiêu. Hẳn là, đây cũng là 10 tiểu vương một trong. Chúng thiên tiêu kinh hô liên tục. Âm Dương Đế Long tộc cùng Thi Hải Long tộc đều là vô nhân khu vô thượng đế tộc thế lực một trong. Cái này hai đại tộc đàn đều là vì số không nhiều, nắm giữ đế cảnh long tộc huyết mạch thế lực, dù là lại rất nhiều đế tộc thế lực trong đó, cũng là người nổi bật. Là hắn, Đế Long Tà. Đứng tại U Lục Sắc Thi Hải cổ long phía trên Long Táng, nhìn qua kia trôi nổi tại giữa không trung thân ảnh, chậm rãi mở miệng nói, nhưng trong giọng nói lại mang theo một tia tính cảnh giác. Có thể trở thành 10 tiểu vương có mấy cái là đơn giản mặt hàng, dù là đối với mình thực lực vô cùng tự tin, Long Táng cũng có thể không thể coi thường kia Đế Long Tà. Giờ này phút này, kia Đế Long Tà lánh mâu nhìn qua phía trước xảo huyện, ánh mắt liếc nhìn toàn trường, khoe miệng giơ lên một vệt tà mị ý cười, xem ra ta còn không tính tới quá muộn. Loại kia ngạo mạn cùng phách lối vẻ mặt không có chút nào ẩn giấu, dường như dưới đáy đám người chính là thấp hắn nhất đẳng, thuộc về vô thượng đế tộc ngạo khí triển lộ không bỏ sót. Thật sự là càn rỡ. Chiến Hằng nhỏ giọng thầm thì nói, vô thượng đế tộc truyền nhân còn gồm cả Long tộc huyết mạch, phách lối điểm cũng rất bình thường. Tô Thần đứng ở một bên, ngữ khí đạm mạc nói, Đế Long Tà, ngươi vẫn là trước sau như một cuồng ngạo. Đúng lúc này, nào đó một chỗ ngọn núi bên trên, đột nhiên vang lên một đạo bình thản tiếng vang. Theo đám người tầm mắt nhìn lại, chỉ thấy kia là một đạo tương đối gầy yếu, hình thể bảy thước có thừa thân ảnh, khuôn mặt tái nhợt tuấn lãng, thân mang màu xám phủ văn đạo bào. Trên tay phải còn nắm giữ một cây ba thước sáu tấc trưởng màu tím nhạt phất trần. Phật cán dùng chính là vạn năm lôi kiếp chi một hạch tâm thân thể, toàn thân văn có đạo gia tiên tiên tế khí đạo vận đường vân, đuôi lôi chính là từ một con năm vạn năm cấp bậc ba thần kim viên đỉnh bao chế tác mà thành. Hán chính là Cực Đạo Tông tam đại đạo tử một trong Cực Ma Tử. Lần này tới Xích Huyết Quan, đơn giản chính là vì cái kia nghe đồn cùng kỳ lân tương quan hoàng thú di tích. Cực Ma Tử vừa hiện thân, quanh thân mấy trăm trượng bên trong không gian xuất hiện một tia quỷ dị chấn động, âm trầm quỷ quyệt vẻ mặt thình lình tại trong con ngươi của hắn tản ra. Vẹn vẹn chỉ là đứng ở nơi đó, liền cho người ta một loại sừng sững cảm giác. Lại là một vị đế tộc thiên tiêu, ông trời của ta, chẳng lẽ chỗ này hoang thú di tích thật cùng truyền thuyết kỳ lân tương quan? Trên trận lại lần nữa có người nghị luận ở mỹ, dù sao nơi này chỉ là thứ sáu hùng quan, vậy mà đồng thời hiện thân ba vị đế tộc thiên tiêu, quả thực hiếm thấy. Công tử, người này có chút quỷ dị. Tôn Chiến Thiên nhìn xem Cực Ma Tử, cảm thấy nguyên thần đều có chút ố hế. Quá quỷ dị. Mặc đạo sĩ trang phục, lại không có đạo gia tử đệ cái chủng loại kia phùng hương ngự phong, tiên tư mịt mờ đạo gia vật bị. Cực Đạo Tông, thần vực bên trong số lượng không nhiều đế tộc đạo môn thế lực, đã từng cùng chân võ đạo quan cùng xưng là thần vực song tinh. Chỉ tiếc, về sau đã xảy ra một trận biến cố, dẫn đến lên phong sơn bế chùa. Không nghĩ tới hôm nay lại tại trên đế lộ, gặp cái loại này thế lực chuyên nhân. Tô Thần nội tâm thầm nghĩ. Đây đều là hắn tại Yên Vũ lâu bên trong, thiên địa chúa tể vơ vét đến tin tức. Cực Ma Tử, không nghĩ tới các ngươi Cực Đạo Tông, lại lần nữa rời núi. Đế Long Tà trên mặt xem thường, nhưng nội tâm lại đối với người này sinh ra một tia kiên kỵ. Thân làm Âm Dương Đế Long tộc, bọn hắn mạch này có một loại đặc thù thiên phú, đó chính là tinh thần miễn dịch. Loại thiên phú này, chuyên môn khắc chế những cái kia truyền tu nguyên thần tồn tại, chỉ cần không phải chênh lệch quá lớn, hắn đều có thể miễn dịch đa số. Thật là, vừa rồi chỉ là quan sát một cái, liền gây nên nguyên thần của hắn sinh ra cộng minh, cái này Cực Ma Tử nguyên thần không thích hợp, có chút quỷ dị. Ha ha, các ngươi vô nhân khu 10 tiểu vương, không phải cũng toàn bộ theo phong tổn trong trạng thái tỉnh lại. Huống chi, ta Cực Đạo Tông phong sơn hồi lâu, cũng nên đi ra sáng thế, tranh đoạt một thế này đế lộ vương giả. Cực Ma Tử ngữ khí bình thản, lại mang theo một cỗ bá đạo chi sắc. Dường như cái này đế lộ vương giả, chính là trong miệng của hắn chi vật. Ngươi thật đúng là tự tin cuồng vọng. Thi Hải Long tộc Long Táng nghe vậy, khoe miệng lộ ra một vệt cười lạnh nói. Cái này Cực Ma Tử liền cựu kiếp chuẩn đế đều không phải là, thế mà còn có gan lượng cướp đoạt đế lộ vương giả xưng hảo. Chư vị hảo hảo náo nhiệt, không biết là cái gì chuyện lý thú, tại hạ có thể hay không tham dự. Xa xa chân trời, không gian bị xé mở mấy trăm đạo khe hở. Vô số màu xanh thẳm nước biển tự trong cái khe tràn ra, tại dãy núi phía trên hội tụ thành một phương phong bạo chi hải. Phong bạo hải vực trung ương, thao thiên cự lãng quỷ dị ngưng kết, xếp hình thành một đạo bảo vệ hàn băng van ống nước. Đỉnh sóng băng tinh chết xạ u quang, đột nhiên băng liệt. Một đạo dáng người thẳng tắp, tóc hiện ra biển sâu vòng xoáy giống như màu trảm sắc thân ảnh, đạp trên sóng biển đi về phía trước. Người này thân mang một bộ lưu động làm kim lãng văn huyền giao trường bào, áo bào nhan sắc lộng lẫy, tản mát ra biển sâu bóng đêm tộc dung kim hà quang. Sợi tóc như ngân hà chảy xuôi, đón gió tự động. Khuôn mặt tuấn mỹ gần như yêu dị, màu da là lạnh ngọc trắng mướt, song đồng dựng đứng sắc bén như biển gầm, hai đầu lông mày là cấn lấy một vệt màu xanh thẳm tam xoa kích đường vân. Cái này xóa pháp ấn bên trong, ẩn chứa cổ lão hải uyên uy nghiêm, cùng một tia hờ hững thần tính. Là hắn. Một mực trầm mặc ít nói tư đồ trang sao, giờ phút này nhìn thấy trên bầu trời thân ảnh của người nọ sau, kinh ngạc nói: "Ngươi biết hắn?" Tô Thần quay đầu hỏi. Hắn kêu trời biển mây, chính là biển thần tộc thứ tam thái tử, phụ thân là biển thần tộc đương đại tộc trưởng, tương truyền hắn nắm giữ một tia đời thứ nhất hải thần chân huyết, đồng thời cùng bá thể tổ đường vị bá vương kia cùng một nhị tở. Biển thần tộc, vực ngoại tinh thần hải phía kia vô thượng đế tộc thế lực. Cái này vực ngoại tinh thần hải đế tộc thế lực, so với thần vực ngũ châu còn nhiều hơn được nhiều, biển thần tộc chính là một trong số đó. Viễn cổ ghi chép, đời thứ nhất hải thần họ Xây Đồn, chính là một tôn cận đạo cấp đại đế, hắn cũng là hải thần nhất tộc người sáng lập, thống ngự lấy tất cả có hải dương địa phương. Biển thần tộc tam thái tử, Thiên Vân Biển. Ngươi không phải chờ tại Long Môn Quan bên kia sao, thế nào có rảnh đến nơi đây? Đế Long Tà bước ra một bước, mặt hướng hắn mở miệng hỏi. Cái này biển thần tộc tam thái tử, có nghe đồn là đế lộ một cái nào đó tuyệt thế cấp thiên kiêu tùy tùng, vị kia thiên kiêu khả năng cùng bá thể tổ đường có liên quan. Cho nên, hắn mới mở miệng thăm dò tính hỏi. Dù sao, Kỳ Lân di tích chỉ có một người, nhưng bây giờ ra sân đế tộc thiên kiêu đã có bốn người. Đến lúc đó, bên trong cơ duyên nên như thế nào phân phối, thành một vấn đề. Ta phụng chủ thượng chi mệnh, đến đây đặc biệt lấy cái này Kỳ Lân chân huyết. Thế nào, ngươi có ý kiến? Thiên Vân Biển, ánh mắt mang theo một tia bất thiện. Chương 648, Kỳ Lân động chương 648, Kỳ Lân động cái này Đế Long Tà bá đạo, người nào không biết. Không riêng gì hắn, ngay cả vô nhân khu bên trong mấy vị khác tiểu vương, giống nhau đều là bá đạo vô cùng tính cách. Đoạn thời gian trước, liền có nghe đồn vô nhân khu chỗ sâu nhất, đi ra một vị vô cùng kinh khủng tuyệt thế cấp thiên tiêu, ngay cả cựu kiếp chuẩn đế đều vẫn lạc một người trong tay hắn. Cho nên, lần này hắn báo ra danh hiệu, cũng là nghĩ lấy có thể trấn áp ba người này, để cho hắn hoàn thành nhiệm vụ. Nghe vậy, Long Táng cùng Đế Long Tà hai người đều là con người bỗng nhiên thích chặt. Quả nhiên, cái này Hải Thần Tam Thái Tử, thật cùng bá thể tổ đường vị kia, là loại quan hệ đó. Thiên Vân Biển, mặc dù ngươi là vị nào tùy tùng, nhưng cái này không có nghĩa là ngươi có thể khiêu khích ta, đừng quên nơi này là Xích Huyết Quan, không phải Long Môn Quan. Đế Long Tả lãnh mâu nhìn thẳng hắn. Đại gia thực lực đều là tương cận, dựa vào cái gì ngươi muốn nghiền ép ta một đầu? Huống chi, vô nhân khu 10 tiểu vương vị kia đứng đầu bảng, thật là tại trên đế lộ, hoàn toàn vang dội bọn hắn 10 tiểu vương bài diện. Ngươi một cái tuyệt thế cấp thiên kiêu tùy tùng, còn không có tư cách này nói như thế. So tài xem hư thực. Thiên Vân Biển thanh âm giống nhau vang lanh vô tình, dường như một thanh xương lạnh chi nhận, nhường quanh mình nhiệt độ đều giảm xuống mấy phần. Ầm ầm. Đúng lúc này, lơ lửng hư không xảo huyệt bắt đầu lắc lư không ngừng, bên ngoài bao phủ hắn pháp trận bắt đầu biến mờ đi. Chỉ chốc lát sau, một tòa cực kỳ to lớn hoang thú xảo huyệt liền sừng sững tại mọi người tầm mắt bên trong. Xảo huyệt mặt ngoài, hình như có kỳ lần tử quang tràn ngập, thần huy lóa mắt phóng lên tận trời. Theo pháp trận hoàn toàn biến mất, xảo huyệt chỗ sâu bắt đầu tuôn ra một cỗ hùng hoàng, kinh dị, cổ lão, tang thương khí tức, giống như là biển gầm tùy ý tuôn ra. Nhưng toàn bộ đại lục hư không đều kích thích điểm điểm gợn sóng. Thiên Vân Biển lạnh lùng nhìn thoáng qua Đế Long Tà, nguyên bản chuẩn bị xuất kích một con kia tay phải ấn mại xuống dưới, bàn chân đạp về hư không, cả người hóa thành một vệt lưu quang, hướng phía xào huyệt cửa hang bạo lướt mà đi. Các vị đạo hữu, ta trước hết đi một bước. Cực ma tử thủ bên trong phất chân hất lên, phía trước hư không bị xé mở một vệt thông đạo, hắn hướng về phía trước đạp mạnh thân ảnh tiêu tán ở trước mắt mọi người. Đi. Đế Long Tà cùng Long Táng hai người quanh thân giấy lên long diễm, giống nhau hóa thành một vệt thần mang truy kích đi lên, tốc độ nhanh chóng trong chớp mắt, cũng biến mất tại nguyên chỗ. Sao huyệt phía dưới đám người nhìn xem bốn người bóng lưng rời đi, giống nhau riêng phần mình thi triển ra thủ đoạn, hướng phía sao huyệt chỗ sâu lao đi. Cơ duyên số lượng có hạn, khẳng định là tới trước được trước. Bách Lý Minh, chúng ta cũng tới đi thôi. Chiến Hằng kích động, đi gần 3 tháng lộ trình, cuối cùng tới cái này hoang thú di tích, đương nhiên muốn thắng lợi trở về. Tốt. Tô Thần nhẹ gật đầu, dẫn đầu chiếc suy nghĩ ba người hướng phía trên kỳ lần động phóng đi. Nương theo lấy pháp trận tiêu tán, hoang thú di tích hoàn toàn mở ra, vô số thiên tiêu nho nhau hướng phía nơi này tràn vào. Toàn này kỳ lân động vô cùng khổng lồ, cơ hội chiếm cứ 1/10 đại lục địa vực, cho dù là tiến vào trăm vạn người cũng sẽ không lộ ra chân trước. Lớn như vậy lại yên tĩnh kỳ lân trong động, lập tức tràn vào không dưới ngàn vị thiên tiêu, bọn hắn không khỏi là tại bốn phía tìm kiếm lấy thiên tài địa bảo. Kia là một gốc thần nguyên thụ, dẫn đầu tiến vào di tích một vị chuẩn đế tộc thiên tiêu, thấy được một gốc cao đến trăm trượng, khắp cả người phát ra kim quang thần nguyên thụ. Tán cây vô cùng rậm rạp, dễ cây rắc rối khó gỡ xen lẫn, còn có ba cái tản mát ra nồng đậm mùi trái cây thần nguyên quả treo ở tán cây phía dưới. Ba cái thần nguyên quả mặt ngoài mơ hồ trong đó có thể nhìn thấy một vệt rõ ràng kim sắc đường vân. Điều này đại biểu lấy cái này ba viên thần nguyên quả phẩm chất đã rất gần bạn năm cấp bậc. Cái này gốc thần nguyên thụ là ta, các ngươi đều không cho nghĩ cách. Dựa vào cái gì? Vốn là vật vô chủ, đương nhiên đều bằng bản sự cấp đoạn. Làm càn. Rất nhanh liền có vài chục vị chuẩn đế ngũ kiếp trở lên thiên tiêu đánh nhau ở một khối. Một màn như thế cảnh tượng, giờ khắc này ở di tích bên trong các ngõ ngách diễn ra. Rất nhiều thiên tiêu vừa tiến vào di tích này, liền lập tức điên cuồng cấp đoạn, cảnh tượng một lần vô cùng hỗn loạn. Thiên Vân Biển, Đế Long Tà bọn người sau khi tiến vào đều không băng dừng lại tại những vật này trên thân. Kỳ Lân trong động chân chính bảo vật, khẳng định không phải những này. Thần nguyên quả, tiên dược, thiên địa tinh túy mặc dù chân quý, nhưng giờ phút này không phải mục tiêu của bọn hắn. Công tử, chúng ta đây là chuẩn bị đi cái nào? Tư Đồ Trăng sao nghi ngờ hỏi. Kỳ Lân động chân chính bí tàng, khẳng định không ở nơi này, những này bất quá là bên ngoài mà thôi. Tô Thần thức toàn diện ngoại phóng, không tiếp cấp nguyên thần trong nháy mắt bộc phát, bao phủ cả tòa xảo huyệt. Bách Lý Huynh nói không tệ, ngoại vi những này căn bản không tính là bảo vật, ít ra sẽ không để rõ ràng như vậy. Chiến Hằng cũng là đánh giá bốn phía. Đi theo ta. Tô Thần hướng phía xảo huyệt chỗ sâu bước vào, còn lại ba người cùng nhau đi theo mà đi. Đi theo Tô Thần bộ pháp, bốn người một đường hướng về một đầu vứt bỏ thật lâu thông đạo đi xuống. Trải qua cái này thời gian dài hoang phế, toàn bộ xào huyệt chỗ sâu đều tràn ngập một cỗ hoang không khí tức, thiên địa linh khí cơ hồ không cảm giác được. Trên đường đi, bọn hắn thấy được không ít bạch cốt, bọn hắn có bị đao kích xuyên qua, có thì là chân cụt tay đứt nằm trên mặt đất. Những này hẳn là lúc trước xâm nhập cái này kỳ lân bên trong, không thể tới lúc đào thoát đi ra thiên tiêu. Toàn bộ thông đạo cực kỳ hắc ám, chỗ sâu lóe ra lấm ta lấm tấm kỳ dị lân hỏa, yếu ớt lại cố chấp lóe lên, phảng phất là sớm đã dập tắt sinh mệnh tận lực lưu lại đồng tử. Trên vách đá trải rộng kết tinh to lớn khoáng thạch, đá lởm chởm mà đâm về hư không, lũ tử, ám lục vầng sáng lẫn nhau giao hòa chảy xuôi. Chậm rãi lưu chuyển tại vách đá phía trên, như là viễn cổ cự thú dưới làn da lưu động vết dịch, hát vây ra quỷ dị lại mê miễn quan mang. Cái này kỳ lân động hẳn là vô cùng cổ xưa. Tư đồ Trăng Sao rỗi ra một đôi nhu đề, chạm đến tại bốn phía trên vách đá, tối tăm mở mịt bụi bặm tùy theo quét xuống, trong không khí tràn đầy rách nát dấu hiệu. Dù sao khoảng cách đế lộ lần trước mở ra, đã vượt qua mấy ngàn vạn năm thời gian. Chiến Hằng hết nhìn đông tới nhìn tây quan sát lấy bốn phía. Bọn hắn càng là xâm nhập, liền càng có thể cảm nhận được một cỗ hồng hoang chi khí. Cỗ khí tức này vô cùng kiềm chế, nhường bốn người trên mặt đều mang một vẻ mặt nghiêm trọng. Theo lý mà nói, kỳ lân động xem như một chỗ di tích cổ xưa, cũng không khả năng có sinh linh tồn tại. Nhưng vì sao sẽ tồn tại như thế một cỗ hồng hoang chi khí? Giữ vững tinh thần đến, ta cảm giác được tòa này xào huyệt chỗ sâu cũng không đơn giản. Tô Thần trên mặt cũng là tùy theo tràn ngập ra nghiêm túc. Trong này nguyên thần của hắn đã bị áp chế hơn chín thành, nguyên thần dò xét chỉ có thể cho hắn một loại cảm giác mơ hồ. Nghe Tô Thần nhắc nhở, đám người cũng là nhấc lên trong lòng cảnh giác. Tôn Chiến Thiên càng là cầm trong tay như ý kim cô đồng, quét mắt bốn phía. Theo đám người không ngừng tiến lên, phía trước đống nhiên sáng lên một vệt đặc thù quang mang. Chương 649, Kỳ Lân Hải Cốt. Chương 649, Kỳ Lân Hải Cốt. Đi ra thông đạo về sau, thình lình nhìn thấy đứng sừng sững lấy nửa ẩn vào to lớn thạch nhũ trụ về sau thần miếu hải cốt. Trụ lớn lồng lộng, trên đó quần quần lấy thanh đồng đặc lưu ám trầm quang trạch, lạnh lẽo cứng rắn trầm hậu, như là đồng kết thời gian bản thân. Những này tráng kiện trụ lớn chống đỡ lấy sớm đã sụp đổ hơn phân nửa cung điện khung sườn, đứt gãy sàng ngang, sụp đổ thanh ngọc dai. Tất cả sự vật đều bị một tầng chân bóng dòng nước im ắng thấm vào, an mòn. Trong tầm mắt chỗ, bất luận là đứt gãy trụ sở vẫn là vỡ vụn bích họa tàn phiến, đều in dấu thật sâu in kỳ lân đạp lửa thần thú đường vân đồ đằng. Uy nghiêm sừng hiệu phảng phất muốn đâm rách lũ ám, lạnh lẽo cứng rắn lân giáp có thể thấy rõ, đầu ngón tay lưu lại như có thực chất liệt diễm bị bỏng vết tích, như là một loại nào đó vĩnh viễn không tiêu tán lạc ấn. Trên mặt đất, một đạo to lớn vết cào thình lình xé rách cứng rắn nham thạch, sâu hơn một trượng, biên giới bị lực lượng vô hình nóng chảy thành như lưu ly quỷ dị bóng loáng mặt ngoài. Kia vết cào tuyệt không phải thế gian phàm vật lưu lại, đã không phải lòng, cũng không phải ưng, nhưng lại có một cỗ cổ lão mênh mông khí tức, mang theo không cho phép kẻ khác khinh nhẫn uy áp từ đó tràn ngập ra. Bốn người ngừng thở, liền đầu ngón tay cũng hơi phát run, kia tiêu tán vạn năm thần thú uy nghiêm, lại dường như ngưng kết thành cái này trong động quật tuyên cổ không tiêu tan đũ lãnh không khí, im hơi lặng tiếng, lại áp sát vào cốt tủy. Đây là kỳ lân trảo ấn. Tô Thần cúi người, bàn tay chạm đến tại lõm trảo ấn bên trên. Mặc dù chỉ là một đạo thác ấn đường vân, nhưng như cũng có thể từ phía trên cảm nhận được một sợi uy áp. Cái chân này ấn chủ nhân, sinh tiền tu vi ít ra tương đương với nhân tộc đế cảnh. Đúng lúc này, phía sau bọn họ thông đạo lại lần nữa có tiếng vang truyền đến. Tôn Chiến Thiên vẻ mặt chăm chú, trong tay ám kim trường côn tản mát ra nồng đậm đấu chiến chi khí. Ba người cũng là hội tụ đến Tô Thần bên cạnh thân, nhìn chằm chằm cái lối đi kia miệng. Tùy theo mà đến chính là trận trận sóng biển quần quần thanh âm. Chỉ có biển thần tộc Tam Thái Tử, Thiên Vân biển theo trong thông đạo lướt đi. Hắn tự nhiên cũng là chú ý tới Tô Thần bốn người. Không nghĩ tới, thế mà lại có người so với hắn còn vượt lên trước một bước, đến cái này kỳ lân động chân chính bí tàng chi địa. Không đợi hắn nói chuyện, lại có ba đạo thân ảnh vượt ngang mà ra, đi vào thần miếu phía trước. Theo thứ tự là Đế Long Tà, Long Táng cùng Cực Ma Tử. A, là thiên cảnh. Đế Long Tà ngạc nhiên nghi ngờ một tiếng. Hắn nhìn xem bốn người ở trong Tô Thần, khắp khuôn mặt là nghi hoặc. Ba người khác tất cả đều là chuẩn đế cảnh, liền hắn một cái la thiên cảnh, thế mà còn có thể đứng ở chỗ này, chẳng lẽ có chỗ đặc thù gì? Đã tất cả mọi người đến nơi này, không bằng liền cùng một chỗ thăm dò cái này kỳ lân động chân chính di tích. Cực Ma Tử nhìn thoáng qua Chiến Hàng bọn hắn, lại tùy theo đem ánh mắt nhìn về phía Thiên Vân Biển bọn người. Có thể, bất quá một hồi nếu là tìm kiếm tới cơ duyên, đó chính là đều bằng bản sự cấp đoạn. Thiên Vân Biển đáp ứng, nói ra điều kiện. Tám người, tu vi cũng không giống nhau, làm sao có thể cộng đồng chia đều? Hơn nữa còn có một cái La Thiên Cảnh, loại này sâu kiến hắn tùy tiện một chiêu đều có thể chặn giết, căn bản cũng không phối nắm giữ nơi này cơ duyên. Đương nhiên, không biết mấy vị ý như thế nào. Cực Ma Tử hỏi thăm Tôn Chiến Thiên cùng Chiến Hàng hai người. Hắn thấy, hai người này mới có tư cách tiến vào thần miếu, cái khác hai cái những cái kia sâu kiến, cũng hẳn là được đưa tới nơi này. Đáp ứng bọn hắn, xem bọn hắn muốn vung hoa chiêu gì. Tô Thần thông qua bí pháp truyền âm cho Chiến Hàng. Có thể, chúng ta không có ý kiến. Chiến Hàng quát lớn. Lập tức, đám người liền xuyên qua lớn như vậy quảng trường, hướng phía tàn phá thần miếu xâm nhập. Không bao lâu, mấy người liền đi vào tòa thần miếu này. Đập vào mi mắt cảnh tượng, khiến mọi người ở đây không khỏi là hít sâu một hơi. Đẩy ra kia phiến che kín vết rách cửa lớn về sau, một cỗ nồng đậm mục nát khí tức theo trong môn hộ tuôn ra, như là vô hình sóng lớn, ầm vang đụng vào đám người đến xoắn núi. Thần miếu nội bộ không gian so trong tưởng tượng càng thêm rộng lớn, lại bởi vì sụp đổ mà lộ ra phá lệ kiềm chế. Mái vòm sớm đã mảng lớn bong ra từng mảng, mấy đạo to lớn vết nứt như là bầu trời xé rách vết sẹo. Trên ánh mắt rời, còn sót lại mái vòm trên nội bích, lờ mờ có thể thấy được sớm đã pha tạp phai màu cự phúc bích họa. miêu tả chính là kỳ lân đạp lửa tuần tra, tường quang phổ chiếu đại địa thần thánh cảnh tượng. Trắng bệnh sắc trời theo kẽ nước bên trong rẽ ruồi lấy đâm vào, hình thành mấy đạo ngưng kết của sáng, trong cột ánh sáng đùi bặm im lặng lơ lửng, lan lộn, càng hiện ra chúng quanh vô biên bát ngát bất tỉnh minh. Tại mảnh này to lớn phế tích hạch tâm, một loại khó nói lên lời thị giác cùng linh hồn song trọng xung kích, chiếm lấy tâm thần của mọi người. Vùng bỏ hoang trong thần miếu, rõ ràng là một bộ hoang thú thi hải, cực lớn đến làm cho người run sợ không xương, lấy một loại sắp chết trước ngẩng đầu nhìn trời dáng vẻ, ngưng kết tại thần miếu trung ương. Tráng kiện như ám kim trụ lớn xương đùi cắm sâu vào mặt đất, chống đỡ lấy như núi cao thân thể. Mỗi một cây xương sườn đều như là hố lượn lớn mâu, tại u ám bên trong vạch ra sắc bén mà tuyệt vọng đường vòng cung. To lớn xương sọ cao cao dơ lên, đã từng uy nghiêm sừng hiệu đâm rách u ám, chỉ hướng tàn phá mái vòm, phản phất tại sinh mệnh một khắc cuối cùng, vẫn tại hướng vô hình thương khung phát ra bất khuất gào thét. Nhất nhìn thấy mà giật mình chính là kia đứt gãy cổ, đứt gãy dữ tợn và mèo, giống như là bị một loại nào đó lực lượng hủy thiên diệt địa mạnh mẽ bổ ra, thỏ rõ lấy trận kia xa xôi mà thảm thiết kết thúc. Toàn bộ khung xương bày biện ra một loại kỳ dị ám kim sắc trạch, dường như cũng không phải là thuần túy cốt chất, mà là từ một loại nào đó bất hủ thần tính kim loại đúc nóng mà thành. Tại ánh sáng nhạt hạ lưu chuyển băng lãnh mà nặng nề huy quang, cho dù chết đi vào năm, còn sót lại uy nghiêm vẫn như cũ như là thực chất thủy triều, chiếu nặng áp bách lấy mỗi một cái xâm nhập thần miếu người trái tim. Dù là sớm đã chết đi, chỉ còn lại một bộ xâm bạch khung xương, cũng vẫn như cũ tản mát ra khiến hư không vặn bẹo hung sát chi khí. Đây là kỳ lân hải cốt. Long Táng trong mắt lộ ra một sợi hãi nhiên, ngửa mặt lên trời nhìn qua trước mặt cỗ hải cốt này. Đối với tất cả mọi người mà nói, kỳ lân thần thú thậm chí so với long tộc còn muốn hi hữu, còn muốn hiếm thấy. Ngược lại thần vực ngũ châu bên trong hoang thú trong chủng tộc còn chưa từng xuất hiện kỳ lân một mạch. Ngay cả Tô Thần cũng là lần thứ nhất ở chỗ này nhìn thấy chân chính kỳ lân thần thú, mặc dù đã tọa hóa thành một bộ xương khô. Cổ thi hài này hẳn là cái này kỳ lân động chủ nhân. Bất quá hắn thế mà chết tại xào huyệt của mình chỗ sâu, đến cùng là ai có như vậy vĩ lực có thể một đao chém giết cái này kỳ lân? Cự ma tử bàn tay đụng chạm đến thi hài bên trên, lẩm bẩm lầu bầu nhị nó nói. Cỗ này khung xương như cũ tản ra một đạo đế uy, giải thích rõ cái này kỳ lân trên thân ít ra cũng có vô thượng cấp tu vi. Đó là cái gì? Đi theo Tư Đồ Trăng Sao thanh âm nhìn lại, đám người lại tại cái này thi hải phía dưới nhìn thấy càng thêm kinh dị, thậm chí có thể nói là ngạc nhiên tồn tại. Ở bộ này kỳ lân hải cốt phía dưới chính là chiếc kia khiến cho mọi người tim đập nhanh huyết chỉ. Đó cũng không phải phàm tục chi huyết, mặt ao cũng không phải là đứng im, mà là chậm rãi sền sệt quần quần lấy, như là một cái to lớn mà mệt mỏi vật sống đang hô hấp. Chương 650 kỳ lân chân huyết xung đột bộc phát. Chương 650 kỳ lân chân huyết xung đột bộc phát. Trong ao đựng đầy đậm đặc đến gần như ngưng kết chất lỏng, bày biện ra một loại thâm trầm nặng nề, cơ hồ muốn nhỏ xuống màu đỏ sậm, phản phất ngưng tụ vô số cái kỳ nguyên lâu. Kỳ dị là cái này đỏ sậm chỗ sâu lại có nhỏ vụn như ngôi sao kim mang tại yếu ớt lấp lóe chảy xuôi. Mỗi một lần mặt ao rất nhỏ phun trào đều mang theo một mảnh mảnh vàng vụn giống như vụn ánh sáng, như là nóng chảy xích kim ở trong tối đỏ địa tâm trong nham tương chìm nổi. Một cỗ nồng hậu dày đặc xạ hương chi khí chính là bởi vậy phát ra, nồng đậm đến như có thực chất, mỗi một lần hô hấp cũng giống như tại nuốt nóng hổi dị sắt. Thành ao biên giới, nham thạch bị cái này vạn cổ không khô thần huyết nhuộm dần, an mòn, bày biện ra một loại quỷ dị lưu ly hóa trạng thái, bóng loáng mà băng lãnh. Đáy ao tựa hồ bình tĩnh vô số thật nhỏ di cốt mảnh vỡ, tại huyết sắc chiếu rọi như ẩn như hiện, như là tinh thần rơi vào huyết hải vực sâu. Huyết trì mặt ngoài, còn có đạo đạo kỳ lân hư ảnh hiện hiện, ngửa mặt lên trời phát ra gào thét thanh âm. Hai cốt bóng ma chiếu nặng bắn ra tại phía trên huyết trì, phảng phất một tòa tuyên cổ mộ địa. Kỳ lân chân huyết, hẳn là đây chính là kỳ lân động chân chính bảo vật. Nhìn thấy cảnh tượng này, Đế Long Tà, Giống Mai Táng, Cực Ma Tử cùng Thiên Vân Hải bốn người hóa thành lưu quang phóng tới huyết trì kia. Thật đúng là kỳ lân chân huyết, không nghĩ tới chủ thượng thật biết. Thiên Vân Hải đứng tại huyết trì bên cạnh, ánh mắt bên trong tràn đầy ngụm này máu đỏ tươi ao. Kỳ lân chân huyết, nếu là bị ta luyện hóa chỉ sợ có thể lại lần nữa tu luyện ra chí ít hai đạo tiên khí. Đế Long Tà cùng Giống Mai Táng hai người trong lòng đồng thời toát ra như thế một cái ý nghĩ. Bọn hắn tuy là long tộc, nhưng luyện hóa cái này kỳ lân huyết cũng không xung đột. Huyết trì này đủ để khiến bọn hắn phát sinh to lớn thủy biến, thậm chí có thể rút ngắn trở thành cấp cấm kỵ thiên tiêu thời gian. Không hổ là thần thú thể nội huyết dịch, thật sự là cực phẩm bảo vật. Cực Ma Tử trong hai mắt không che giấu chút nào vẻ tham lam. Hậu phương Tô Thần một bằng người cũng là xuyên qua thi hải đi vào huyết trì này bên cạnh. Tô Thần có thể cảm ứng được thể nội thần tượng chấn mục đỉnh lại bắt đầu phát ra gào thét. Kỳ lân huyết là cái thứ tốt, lại có thể lấy ra tu luyện thần tượng hạt nhỏ. Huyết trì này nhà ta chủ thượng cần 1/3. Thiên Vân Hải lập tức đối với ngụm này kỳ lân huyết tiến hành phân chia. Trên trận hết thể có 8 người, nhưng hắn liền trực tiếp muốn 1/3. Không có khả năng. Đây là chúng ta cộng đồng phát hiện ngươi há miệng chính là 1/3, ta tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Đế Long Tà khí hơi thở bỗng nhiên trở nên hung lệ đứng lên. Như vậy thiên tài địa bảo, hắn cũng sẽ không chắp tay tặng cho người khác. Không sai Thiên Vân Hải, nơi này là Xích Huyết Quan, không phải Long Môn Quan, không phải do ngươi làm cản như vậy. Bên cạnh Rồng Mai Táng cũng đứng dậy, phía sau hiện ra một sợi thi hải cổ long hư ảnh. Không sai, ngươi muốn nhiều như vậy, cũng muốn hỏi chúng ta có đáp ứng hay không. Cực Ma Tử lắc lắc phất trần, ánh mắt sắc bén nói: ý của các ngươi đâu? Thiên Vân Hải đưa mắt nhìn sang Tô Thần bốn người trên thân. Dưới mắt ba người khác đã cùng hắn không đối phó, trong bốn người này còn có hai vị bát kiếp chuẩn đế, có thể tranh thủ một chút. Nghe vậy, Đế Long Tà ba người cũng đem chú ý đặt ở Tôn Chiến Thiên cùng Chiến Hàng trên thân hai người. Nếu như để hai người này cùng trời Vân Hải hợp tác, vậy bọn hắn liên hợp tạo áp lực, nhưng liền không có hiệu quả. tại Hạ Hải thần tộc Tam Thái tử Thiên Vân Hải, hai người các ngươi nếu là giúp ta cướp đoạt ngụm này kỳ lân huyết, ta sẽ hướng chủ thượng dẫn tiến hai người các ngươi. Quên nói, nhà ta chủ thượng chính là bá thể tổ Đường Bá Vương, đã ngưng luyện ra bốn đạo tiên khí tuyệt thế cấp thiên kiêu. Thiên Vân Hải thần sắc mười phần kiêu ngạo nói, phản phất có thể trở thành vị bá vương kia tùy tùng, là một kiện cỡ nào vô thượng quang vinh sự tình. Xa xa Đế Long Tà ba người, trong lòng nhất thời khẩn trương lên. Đế Lộ lúc này mới mở ra không bao lâu, thế mà liền ngưng tụ ra bốn đạo tiên khí, cái này nếu là đem miệng huyết chỉ tại luyện hóa chẳng phải là một bước vào cấp cấm kỵ. Trong miệng hắn vị bá vương kia, thật đúng là khủng bố như vậy. Cũng may vị bá vương không có đi theo tới, nếu không hôm nay huyết chỉ này, chỉ sợ thật muốn về hắn tất cả. Hai vị, tuyệt đối đừng tin hắn chuyện ma quỷ. Bây giờ Đế Lộ vừa mới mở ra không bao lâu, vị bá vương kia làm sao có thể ngưng luyện ra bốn đạo tiên khí, coi như các ngươi trợ hắn cướp đoạt huyết chỉ này, cũng không nhất định có thể trở thành tùy tùng của hắn. Nhưng huyết chỉ này nếu là luyện hóa đây chính là vô duyên vô cớ đạt được chí ít một đạo tiên khí, mà lại trở thành người khác tùy tùng, thì tương đương với đoạn tuyệt trở thành Đế Lộ vương giả đường lui. Đế Long Tà lúc này khuyên can, không sai, hai vị đạo hữu chớ có tin vào Thiên Vân Hải lời nói, trở thành vị bá vương kia tùy tùng, một chút chỗ tốt đều không có, chẳng cùng chúng ta cộng đồng luyện hóa ngụm này kỳ lân huyết. Giống Mai Táng cũng cùng nhau phụ họa nói ra. Bách Lý Minh, cái này Chiến Hằng nhìn về phía Tô Thần, gãi đầu một cái. Một màn này, nhìn bốn người trong lòng nổi lên nghi hoặc. Chuẩn Đế bắt tiếp hướng La Thiên Cảnh hỏi thăm chủ ý, là bọn hắn nhìn lầm sao? Lúc này, Tô Thần đứng dậy, đi vào bốn người trước mặt. Không có ý tứ, đề nghị của các ngươi ta một cái cũng sẽ không tiếp thu. Ngụm này kỳ lân huyết ta toàn bộ đều muốn, thức thời cút nhanh lên đi, thừa dịp bản công tử hiện tại tâm tình tốt. Tô Thần đạm mạc ngữ khí vang vọng trống trải trong thần miếu, quét mắt phía trước bốn người. Bốn người tất cả đều là thuần một sắc bát kiếp chuẩn đế, coi như liên thủ hắn cũng không sợ. Dù sao chân chính đế cảnh trong tay hắn đều là sâu kiến, huống chi bọn hắn cái này bốn cái bát kiếp chuẩn đế. Ở đâu ra sâu kiến, huyết chỉ này há lại ngươi có thể nhớ thương. Cực ma tử thủ bên trong phất trần quét qua, một đạo ảm đạm hắc quang chém ra, xé rách trùng điệp hư không. Nhưng mà, tiếp theo một cái chớp mắt phát sinh cảnh tượng, lại làm cho hắn trợn mắt hốt hoồm. Chỉ gặp vệt hắc quang kia tại khoảng cách Tô Thần trăm triệu chỗ, liền trừ khử sạch sẽ. Thật giống như trực tiếp bị miễn dịch bình thường. Ân, không chỉ có là cực ma tử, ba người khác cũng là ánh mắt nghi hoặc nhìn Tô Thần. Cái này cực ma tử tu vi cùng bọn hắn nhất trí, dù là nhận thiên đạo trấn áp, tùy tiện một kích cũng không thể nào là La Thiên Cảnh liền có thể ngăn cản. Người này có vấn đề, người ẩn giấu tu vi. Trừ cái này, cực ma tử nghĩ không ra khả năng thứ hai. Bốn người các ngươi cùng lên đi, không phải vậy nhưng là không còn cơ hội. Tô Thần nhàn nhạt nhìn xem bốn người này, trong lòng lại không nói nổi một tia chiến ý, hy vọng bốn người này đừng như vậy không thú vị. Càn rỡ, thật sự là quá càn rỡ. Tô Thần cái kia coi thường hết thảy ánh mắt, hoàn toàn đem bốn người trong lòng lửa giận nhóm lửa. Mấy vị, không bằng trước giải quyết hết người này, tại một lần nữa phân phối huyết chỉ này. Thiên Vân Hải nhìn về phía Đế Long Tà ba người nói, dưới mắt tình huống này, cùng Đế Long Tà bọn người đối nghịch, rõ ràng không phải cái biện pháp. Tốt. Tại tòa thần miếu này vết thương phía trên, bốn đạo dung chuyển chư thiên thân ảnh, như là bốn tôn ngủ say đã lâu thái cổ hung thần, đem Tô Thần vây quanh ở hải tâm. Khí tức hủy diệt hội tụ thành vô hình dòng xoáy, đem bọn hắn bốn bề hư không vặn bẹo như sóng biển, thần tầng lớp lớp đặt ở cùng một chỗ. Chương 651, Chư Thiên Chi Hải, Nghiệt Long nhận. Chương 651, Chư Thiên Chi Hải, Nghiệt Long nhận. Thật không muốn mặt, vì một ngụm huyết chỉ, bốn người vậy mà liên thủ đối phó công tử. Tư Đồ Tinh Nguyệt tôi một cái, trong lòng khi dễ bốn người. Bốn cái bắt tiếp chuẩn đế mà thôi, thiếu chủ thật là chém giết qua chân chính đế cảnh. Tôn Chiến Thiên cười lạnh nói, bốn người này nhiều nhất cũng chính là đứng dưới đế cảnh đỉnh phong, cùng bạch chết loại kia chân chính đế cảnh so sánh, vẫn là kém quá xa. Hoàn toàn chính là hai cấp độ tồn tại. Lúc này mới ra dáng đi. Tô Thần cười nhạt một tiếng, sau lưng trong hư không tuôn ra vô tận hỗn độn khí, mông lung hỗn độn quang hoa bao phủ bát phương. Tại bên người của hắn trong hư không, còn có hỗn độn pháp tắc quấn quẩn, đem Tô Thần làm nổi bật giống như một tôn hỗn độn thần linh. Đây là hỗn nguyên thể. Đế Long Tả kinh ngạc nói. Ngu xuẩn, đây là hỗn độn thần thể. Thần thể bảng danh sách xếp hạng 10 vị trí đầu hỗn độn thần thể. Cực ma tử bị Đế Long Tả khí trực tiếp chỗ thủ mắng. Cái gì, thật sự là hỗn độn thể? Cái này, ngay cả Thiên Vân Hải kia cao ngạo vẻ mặt, cũng tại lúc này không còn sót lại chút gì. Đế trên đường mặc dù xuất hiện qua thiên địa thần thể thiên tiêu, nhưng những người này phẩm chất đều tại 50 tên có hơn. Hỗn nguyên thể cùng hỗn độn thể, mặc dù chỉ là kém một chữ, nhưng phẩm chất bên trên kém xa lắc. Cả hai mặc dù đều là thiên địa thần thể, nhưng một cái xếp tại chừng 30 tên, một cái lại là đứng hàng 10 vị trí đầu, thậm chí là trước 3 vị trí. Hỗn độn thể, từ xưa đến nay chính là cường đại biểu tượng. Nắm giữ loại này thần thể thiên tiêu, vô thượng cấp đều chỉ là khởi điểm của bọn họ, chỉ có nghe đồn cận đạo cấp, thậm chí lộ tận cấp mới là mục tiêu của bọn hắn. Thần vực đã có bao nhiêu kỷ nguyên, chưa từng xuất hiện hỗn độn thể. Như thế một cái đương thời thần thoại, cứ như vậy đứng ở trước mặt bọn họ, làm sao lại không rung động? Để cho ta tới thử một chút. La Thiên Cảnh trong mắt bọn hắn chính là sâu kiến, nhưng nếu là tăng thêm một tôn biên mãn hỗn độn thần thể, cái này không giống như vậy. Người nào không biết thiên địa thần thể nắm giữ vượt cảnh mà chiến năng lực, nhưng mà này còn là lâu dài bá bảng 10 vị trí đầu hỗn độn thần thể. Chắc không được kia hai cái bắt kiếp chuẩn đế, lấy người này là thủ. Hắn còn tưởng rằng người này là cái nào thế lực lớn đi ra du ngoạn chuyển nhân, nghĩ không ra là thật là có bản lĩnh ở trên người. Bốn người khí thế trên người lại lần nữa bộc phát, nhường làm tòa thần miếu toàn vẹn rung động. Hải thần tộc Tam Thái tử Thiên Vân Hải xuất thủ trước, bàn tay giọ ra hướng nắm vào trong hư không một cái, một thanh thon dài màu xanh thẳm trường kích phá không lướt đi. Tập trung nhìn vào, trong tay Thiên Vân Hải trường kích, từ một loại thâm thúy như vô tận hải huyền màu xanh thẳm thần kim đúc thành. Mặt ngoài cũng không phải là bóng loáng, mà là hiện đầy thiên nhiên tạo ra, như là biển sâu vòng xoáy giống như huyền ảo đường vân. Những đường vân này tại kích thân bên trong chậm rãi chạy xuôi, tản mát ra bảng bạc vô cùng sinh mệnh lực cùng mênh mông thủy nguyên chấn động. Ba cây mũi kích sắc bén vô song, lóe ra lạnh lẽo như băng hàn quang, cũng không phải là thẳng tắp, mà là mang theo trôi chảy hải dương gợn sóng đường cong. Mũi kích giao hội nơi trọng yếu, khảm nạm lấy một quả lớn nhỏ cỡ nắm tay, không ngừng xoay tròn thể lòng hải tâm, bên trong dường như phong ấn một mảnh hơi co lại độ hải. Sóng lớn của trào, tỏa ra chư thiên tinh đấu. Cán kích quấn quanh lấy cổ lão pha tạp màu xanh đậm hải thú ra, nắm nắm chỗ ôn nhuận như ngọc, lại ẩn chứa đủ để quấy tinh hải nặng nề vĩ lực. Kích thân cuối cùng cũng không phải là ngược truy, mà là rèn đúc thành ba mảnh bé nhọn, như là như sóng dữ xoay tròn vây đuôi, lưu động cường đại thủy hệ thần lực quang huy. Cả chuôi tam xoa kích tản ra uy nghiêm, cổ lão, thống ngự vạn thủy vô thượng khí tức. Hải thần tộc chấn tộc thánh khí, hải thần tam xoa kích. Đương nhiên, trong tay của hắn cũng không phải là chân chính thánh khí, chỉ là một vệ thần binh lạ cấn mà thôi. Hỗn độn thể lại như thế nào, tu vi chỉ là la thiên cảnh, chẳng lẽ ngươi còn có thể nghịch phạt bát kiếp chuẩn đế không thành? Chư thiên chi hải, Thiên Vân Hải hét lớn một tiếng, toàn thân thần nguyên như sóng lớn giống như tuôn ra, trong tay hải thần tam xoa kích chấn động mạnh một cái, bộc phát ra màu xanh thẳm thần quang, lưỡi kích bên trên lôi cuốn lấy ngàn vạn chư biển tuôn hướng Tô Thần. Bất quá, ba người khác cũng chưa động thủ, chỉ là lặng lặng nhìn. Mặc dù hắn là một vị hỗn độn thể, nhưng tu vi bất quá là la thiên cảnh, còn không đến mức nhường bốn người bọn họ đồng thời ra tay, cái này quá mất mặt. Thánh khí là cấn đi. Hỗn độn thần quyền, không chờ kia vệ kích quang quét ngang mà đến, Tô Thần thân ảnh động. Năm ngón tay khép lại, thần nguyên quán thông cánh tay, hướng phía kia một kích trực tiếp vung ra. Một vệ mông mông bụi bụi quyền mang phóng lên tận trời, giống như thần linh chi quyền, mang theo mênh mông vô tận thần lực, trong nháy mắt cùng tam xoa kích chạm vào nhau. Phanh! Sám trắng quyền kình, cùng tam xoa kích va chạm, phát ra một đạo cự đại tiếng nổ đùng đoàng. Kia một đạo âm bạo, trong nháy mắt quét sạch phương viên mấy vạn dặm, chấn động đến phụ cận hư không không ngừng sụp đổ. Phúc! Cầm trong tay hải thần tam xoa kích Thiên Vân Hải thân ảnh hướng về sau bay rất ra ngoài, trong miệng còn phun ra ân máu đỏ tươi. Không chỉ có như thế, giang giác, quyền mang những nơi đi qua, lưới kích từng khúc băng liệt. Cả thanh tam xoa kích mặt ngoài, hiện đầy tinh mịn vết dạng, bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn. Ba người các ngươi đang xem kỳ sao? Đụng vào một chỗ phế tích bên trong Thiên Vân Hải, vị tam xoa kích lại lần nữa đứng lên, vẻ mặt phẫn nộ nhìn xem Đế Long Tà ba người. Kém một chút, hắn liền bị một quyền đánh nổ. Nếu không phải có thánh khí là cấn, tiếp nhận tuyệt đại đa số công kích, đồng loạt ra tay, chu sát người này. Đế Long Tà bên ngoài thân hiện ra một bộ ám kim long giáp, hai con ngươi chuyển hóa làm một vàng một bạc, lưu chuyển lên thuần túy âm dương lực lượng bản nguyên. Cổ tay xoay chuyển, một thanh từ nhiệt long xương sống rèn đúc mà thành binh khí xuất hiện. Đao này toàn thân hiện ra vì ám kim sắc, lưỡi đao vặn bèo hẹp dài, trên sống đao từng dãy vảy rồng hiện ra răng cơ trạng, huyền như vật sống đồng dạng nắm ở trong tay của Đế Long Tà, tàn mát ra nhắm người mà vẻ hung lệ. Xen lẫn thần binh, nghiệt long nhận. Giết. Đế Long Tà quát lạnh một tiếng, thân ảnh di chuyển, như lôi đình đánh tới, hướng phía Tô Thần bạo sông mà đến. Một cỗ vô cùng kinh khủng sát ý theo đao thể bên trên bắn ra, đem trong phương viên vạn dặm không gian xé rách ra đến. Một đao thế ra, hội tụ ngàn vạn nghiệt long chi lực. Bên cạnh thân, long táng dưới chân bỗng nhiên hiện hiện, ra một cái vạn trượng thi hải long hoàng. Hắn bưng ngồi xếp bằng ngồi ngay ngắn long hài đầu rồng phía trên, hai tay rủ xuống tại hai trong lúc chân. Một thanh khổng lồ hiện ra màu tái nhợt xương đàn đang nằm tại trên đùi. Đàn thân chủ thể thình lình từ một đoạn to lớn, trắng bệnh, che kín mục nát vết dạng cùng thần bí chú văn hồng hoang xương rồng điêu khắc thành, tương tự bị cưỡng ép đẻ cho bằng xương sống. Bảy cái dây đàn cũng không phải là sợi tơ, mà là từ con nào đó cường đại cổ long sau khi chết rút ra gân lạc thuộc ra mà thành. Bày biện ra một loại ảm đạm màu vàng nâu, căng cứng muốn ngừng, mặt ngoài chảy xuôi ngưng kết huyết tương giống như ám trầm con trạch. Đàn thân hai đầu khảm nạm lấy hai viên đá hóa đá to lớn long nhãn. Trống rông hốc mắt chỗ sâu thiêu đốt lên hai đóa băng lãnh, màu u lam linh hồn chi hỏa, y mắng nhìn chăm chú lên toàn trường. Đàn đầu cùng đàn đuôi thì các khắc một quả giữ tận gào thét khô lâu long đầu, miệng rồng đại trường, răng nanh hoàn toàn lộ ra, phát ra vô tận cô quạng cùng tử vong hàn ý. Chương 652, thi long cầm, nộ hải họa trời. Chương 652, thi long cầm, nộ hải họa trời. Cả tấm xương đàn từ đầu đến cuối quanh quẩn lấy một tầng mỏng như mạng nệm, không ngừng bốc hơi màu xám trắng thi khí, đàn thân tiếp xúc không khí bộ vị, không gian đều bày biện ra một loại bẩn mèo, phai màu bệnh trạng cảm giác. Thánh khí là cấn, thi long cầm. Giống mai táng hai tay rơi vào xương trên đàn, đầu ngón tay khuấy động lấy dây đàn, thần nguyên lưu chuyển chút xuống, từng đạo tràn ngập sát phạt chi lực ốc quang, từ thi long cầm bên trên bị trào lên dễ ra. Phối hợp với Đế Long Tà đao mang, lúc lên lúc xuống trực tiếp đem Tô Thần vây quanh. Làm hai đại đế tộc thế lực thiên tiêu, bọn hắn xưng hào không chỉ là vô nhân khu 10 tiểu vương một trong, đồng thời đối với song phương hiệp đồng năng lực tác chiến, cũng là vô cùng ăn ý. Đối mặt hai người liên thủ hợp kích, cho dù là cựu tiếp chuẩn đế ở chỗ này cũng không chiếm được một tia chỗ tốt. Cùng nhau hợp kích, có chút ý tứ. Tô Thần một chân du lên, kinh khủng chấn động lực rơi xuống, lấy hắn làm trung tâm phương viên vạn dặm đại địa, giống như địa long xoay người bình thường. Bốn phương tám hướng đánh tới đàn ánh sáng, bị quần quận mà lên hỗn độn khí mẫn diệt, một tay nắm tay vùng ra, đón Đế Long Tà một đao kia mà đi. Quyền ấn bao phủ bát phương, hỗn độn pháp văn lạc ấn hư không. Quyền phong cùng đao mang tại nửa đường gặp nhau, không gian đều phát sinh kịch liệt rung động, từng đợt gợn sóng hướng phía bốn phía quyết tán. Ầm ầm. Giữa thiên địa một tiếng kinh thiên động địa vang minh vang vọng. Cả hai va chạm sinh ra một đạo không gì sánh được cường hãn ba động, nhấc lên một vòng lại một vòng mắt trần có thể thấy gợn sóng. Cái gì? Đế Long Tà sắc mặt giật mình, trong tay nghiệt rồng lưỡi đao hiện đầy hình mạng nhện vết dạng, sau đó ầm vang bạo liệt hóa thành đầy trời kim loại. Cả người bị cỗ thần lực này chấn động hướng về sau bay rất ra ngoài, mặc trên người mang ám kim long giáp từng khúc băng liệt, trực tiếp đụng vào thần miếu chỗ sâu, truyền ra đạo đạo anh minh. Một cái nháy mắt ở giữa, liền biến mất tại trong mắt của tất cả mọi người. Ba người trên khuôn mặt lần thứ nhất lộ ra vẻ hoảng sợ. Nếu như nói vừa rồi một quyền đánh lui Thiên Vân Hải là cái ngoài ý muốn, vậy lần này hai chiêu tiêu diệt rồng mai táng sát chiêu, còn trọng thương đế long tà, thuộc về là vượt ra khỏi dự liệu của bọn hắn bên ngoài. Hỗn độn thể lúc nào trở nên khủng bố như thế? Xem ra các ngươi cái này bốn cái thật đúng là trông thì ngon mà không dùng được. Tô Thần bộ pháp mang trên mặt một vòng trào phúng, nhìn xem còn đứng ở nguyên địa ba người, nhiều nhất cũng liền so vị chấp pháp giả kia đội trưởng mạnh hơn một chút, để hắn đều để không nổi một chút chiến đấu dục vọng. Làm càn, vương bất khả nhục. Giống mai táng trong mắt hình như có hung quang tràn ngập, quanh thân trong hư không hiện ra hai đạo màu ám kim tiên khí, tiên khí nội bộ có thi hải long văn hiển hóa, tầng tầng lớp lớp long ngâm vàng vọng bát phương. Tô Thần lời nói này giống như là đem bọn hắn mặt mũi dẫm tại lòng bàn chân ma sát. Thi hải long ngực, giống mai táng hét lớn một tiếng, phía sau hư không chuyển hóa làm một phương đen kịt lĩnh vực, trong lĩnh vực tràn ngập bạo ngược, lạnh lệ chi ý. Một đạo vạn trượng độ cao thi hải long hoàng hư ảnh nổi lên, cuồn cuộn thi khí tràn ngập giống như biển cả, giống mai táng chân đạp tại trên đầu rồng, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Tô Thần. Cực ma và tượng, cực ma tử thủ bóp phát ấn, mặc niệm lấy không biết tên chú ngữ. Trên thân đồng dạng ra màu tím đen tiên khí, nhưng không phải hai đạo mà là ba đạo tiên khí. Một bộ cao tới vạn dặm, toàn thân lượn lờ ảm đạm đạo văn pháp tướng từ hắn sau lưng hiển hóa, trong tay phất trần tách ra ảm đạm ma quang. Chuẩn thiên địa thân thể, cực đạo ma thể, hỗn độn thể, hôm nay ngươi là ngôn ngữ của ngươi hành vi, trả giá đắt. Cực ma tử sắc mặt âm lãnh, quanh thân đạo bảo mặt ngoài hiện ra vô tận đạo gia tế văn. Thân là cực đạo tông tam đại đường một trong, vẫn chưa có người nào dám can đảm như vậy nói chuyện cùng hắn. Ngày hôm đó cái này hỗn độn thể phải chết. Kỳ Lân huyết ta không muốn, nhưng cái này hỗn độn thể thần thể bản nguyên nhất định phải về ta. Hải thần tộc tam thái tử Thiên Vân Hải đứng lên, quanh thân trong hư không hình như có lam kim sắc đường vân hiện hiện, thể nội cái kia một tia hải thần chi huyết sôi trào lên, làm cho cả tòa thần miếu không gian chấn động không thôi. Kỳ Lân huyết mặc dù chân quý, nhưng nếu là so với hỗn độn thần thể lực lượng bản nguyên, cái kia coi như không lên cái gì. Không có vấn đề. Vậy liền nói xong, ngụ này Kỳ Lân huyết ba người chúng ta chia đều. Rất nhanh, ba người liền đã đạt thành chung nhận thức. Đồng loạt ra tay, chém giết kẻ này. Bộ xương rồng thi mai táng, rồng mai táng đem thi long cầm dựng thẳng lên, hai bàn tay lúc lên lúc xuống điểm tại trên dây đàn, hai đạo tiên khí ra chỉ thần nguyên chi lực, để thi long cầm bộ phát ra dọa người ô quang. Trong nháy mắt một cái chớp mắt, lạnh thấu xương tiếng đàn như ánh đao giống như chém ra. Bèn, một đầu vạn trượng to lớn thi hải cổ long, từ trong lĩnh vực thò đầu ra sọ, dương nhanh múa bước, gào thét, một chảo hướng phía Tô Thần bao phủ xuống. Ta cũng tới. Theo rồng mai táng phát động công kích, cực ma tử thủ bên trong phất trần biến mất, thay vào đó lại là một thanh ma xích. Thước này không phải vàng không phải đá, không phải mộc không phải ngọc, toàn thân đen kịt như thâm thúy không đáy ám nguyên, phản phất do hắc ám tiên kim rèn đúc mà thành. Thân thước hẹp dài ngay ngắn, mặt ngoài là cấn có chấn áp tà túy đạo gia phù văn, cực ma tử đem nó một mực nắm chặt một cái trước mắt, cả thanh ma xích phát ra ảm đạm ma quang. Xen lẫn thần minh, độ ma xích. Vạn xá ma vực, cực ma tử đồng dạng nghiêm nghị quát, trong tay độ ma xích giơ lên trời mà lên, bộc phát ra một sợi ma quang xông phá chân trời, cuồn cuộn ma khí cùng đạo gia truyện văn hiệp đồng tuôn ra, đem chọn tòa thần miếu đều kéo nhập một phương không gian đặc thù lĩnh vực. Đây là hắn một mình sáng tạo lĩnh vực, bằng vào 90 đạo võ đạo quy tắc chi lực, cộng thêm 3 đạo tiên khí gia trì, đủ để áp chế bất luận cái gì một tôn cựu kiếp chuẩn đế võ giả. Về thời gian chỉ ít, có thể duy trì một khắc đồng hồ. Lĩnh vực của ta chỉ có thể duy trì một khắc đồng hồ, đừng để hắn có cơ hội thở dốc. Cực ma tử thủ cầm ma xích, thanh âm truyền khắp toàn trường. Mặc dù thiên phú của ngươi vô song, nhưng rất đáng tiếc nơi này sẽ thành ngươi mai táng chi địa. Thiên Vân Hải trên mặt che kín hàn sương, trong tay Hải Thần Tam Xoa kích lại lần nữa bộc phát ra màu xanh thẳm quang mang. Hải Thần chi huyết. Hắn thét dài một tiếng, giơ trong tay Tam Xoa kích, quanh thân trồi lên hai đạo tiên khí, thân thể bề ngoài bao trùm lên một tầng khinh bạc biển sâu giao long giáp. Màu xanh thẳm thần nguyên cùng quy tắc chi lực, như là sóng biển cuồn cuộn quét sạch mà ra, hội tụ ở Hải Thần Tam Xoa kích phía trên lưới kích. Nộ hải hòa trời, Thiên Vân Hải cầm trong tay Hải Thần Tam Xoa kích, khí tức trên thân liên tục tăng lên, một cỗ mênh mông bàng bạc uy thế bộc phát ra, cả vùng không gian đều bị bóp méo, hình thành hỗn loạn tương bừng hải dương thế giới. Đi chết đi cho ta. Thiên Vân Hải trong tay Tam Xoa kích vạch ra một đạo sáng chói cầu vồng, hướng phía Tô Thần vào đầu đập tới. Các ngươi thật đúng là khiến ta thất vọng, liền cái này còn đế tộc tiên tiêu. Tô Thần lắc đầu, đối mặt phá không mà đến Hải Thần Tam Xoa kích, hắn trực tiếp nô ra tay phải bắt lấy. Ầm vang, kim loại đụng nhau nổ đùng cùng hỏa tinh tứ tung vẽ. Tô Thần thể nội 10. Không 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 thần tượng hạt nhỏ đột nhiên bộc phát, bàn tay hướng vào phía trong nắm lũ trực tiếp nghiền nát Tam Xoa kích, lập tức lại vung ra một quyền, trực tiếp đánh vào trên ngực của hắn. Bành! Nhục thân nổ tung, tính cả nguyên thần cùng một chỗ hóa thành huyết sắc pháo hoa trực tiếp nguyên địa nổ tung. Chương 653, xương rồng kỹ năng. Chương 653, xương rồng kỹ năng. Ngay sau đó, lại bước ra một bước, quanh thân hỗn độn ánh sáng hiện lên, một trường che lại xuống, như là một tôn hỗn độn thần linh quét ngang mà đi. Hóa thành một phương hỗn độn đại thủ lớn rơi xuống, đem cái kia thi hải cổ long đập vào mặt đất, thi long không cam lòng phát ra gầm thét. Tô Thần nhìn cũng không nhìn một chút, bàn chân ngang nhiên rơi xuống bắt phương chấn động, lớn như vậy thi long trực tiếp bị giẫm bạo, hóa thành một đoàn thi vụ tiêu tán ở thiên địa. Làm sao có thể? Nơi xa mắt thấy đây hết thảy cực ma tử cùng rồng mai táng, hai người trực tiếp bị sợ choáng váng. Lĩnh ngộ hai đạo tiên khí Hải Thần tộc Tam Thái tử, bát kiếp chuẩn đế tu vi thiên vân biển trực tiếp bị một quyền đánh nổ thành huyết vụ. Không tốt, hắn đang xúc thế. Giống Mai Tăng kinh ngạc một tiếng, gãy dây đàn tốc độ càng nhanh chóng, từng đạo sát quang theo nhau mà tới, ở trong hư không hóa thành từng tôn cầm trong tay binh mâu quân tốt, đang không mà lên, hướng phía Tô Thần đánh tới. Tám thù ma, cực ma tử trên thân trực tiếp bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa, hỏa diễm hiện ra quỷ dị màu tím đen, một đôi đồng tử biến thành thâm thúy màu tím. Trong tay độ ma xích lưỡi dao đâm ra, trên đạo bào phù văn lưu chuyển, thân ảnh như côn bằng gọn biển giống như xuyên thẳng qua, cầm trong tay ma xích chém ra một đạo làm thiên địa trầm luân mũi thước nhọn. Cái này hỗn độn thể chỗ biểu hiện ra lực lượng, thật là đáng sợ. Ép hắn trực tiếp vận dụng cấm kỵ thuật pháp, phóng xuất ra độ ma xích bên trong phong ấn ma khí. Vừa vặn bắt các ngươi đến thí nghiệm một chút xương rồng này uy năng. Tô Thần cười lạnh nói, thúc dục thể nội thần nguyên, rót vào cánh tay trái ở trong. Toàn bộ cánh tay trái bỗng nhiên bộc phát ra hào quang màu u lam, dưới da thịt mơ hồ có màu băng lam long văn hiện hiện, rét lạnh thấu xương long uy như là như thực chất huyết tán ra đến. Qua trong giây lát quét sạch cả tòa thần miếu. Tô Thần một cánh tay kinh thiên, hướng phía trên mặt đất ấn xuống. Uyên vệ long cơn xoáy, mạnh. Quanh thân màu tím đen lĩnh vực trong nháy mắt vỡ tan, một đạo đen như mực vòng xoáy bỗng nhiên phun trào, lôi cuốn lấy lạnh leo thấu xương đến minh nguyên trọng thủy phóng lên tận trời. Để hướng Tô Thần chém giết lướt đến cực ma tử, trong miệng bỗng nhiên phun ra máu tươi. Lĩnh vực của hắn thế mà bị phá ra. Vòng xoáy tiếp tục mở rộng, biên giới u lam như tôi lửa về băng, nơi trọng yếu thâm ẩm như vực sâu, phản phất kết nối với vạn cổ tịch diệt biển sâu. Giống Mai Táng đàn tấu ra tiếng đàn biến thành quân tốt, tại ở gần vòng xoáy biên giới lúc liền bị đông cứng hóa thành khối băng, cùng nhau bị cuốn vào vòng xoáy chỗ sâu. Một cái không gì sánh được to lớn băng cực xương long trảo tại trong vòng xoáy ngưng tụ thành, nô ra hướng phía cực ma tử chụp tới. Băng lanh thấu xương hàn xương chi khí, trong nháy mắt để phía trên tòa thần miếu bịt kín một tầng băng xương, mênh mông minh nguyên trọng thủy cọ rửa đến cực ma tử trên thân. Không tốt. Cực ma tử lúc này thì đoạn, trong tay độ ma xích liên tiếp chém ra trăm đạo ám sắc mũi thước nhọn, rơi vào cái kia trọng thủy màn bên trong, không có bắn tung tóe lên một chút bọt nước, toàn bộ bị y mắng tuôn vệ. Cái gì? Không đợi hắn kịp phản ứng, cái kia màu băng lam long trảo từ màn nước đằng sau nhô ra rơi xuống, trực tiếp đem cực ma tử bóp nát, hóa thành một đám huyết vụ. Hưu rồng Mai Táng không chút do dự hướng thần miếu ngoại đột đi. Bốn vị bắt kiếp chuẩn đế đã chết hai cái, còn có một cái đế rồng tà không rõ sống chết. Sợ hai tâm lý lại lần nữa lan tràn ra. Hắn đã không lo được cái gì kỳ lân huyết, chỉ muốn có thể thoát đi cái này kỳ lân động, thoát đi ra xích huyết quan. Đế lộ lớn như vậy, cơ duyên chỗ nào đều có, hắn sẽ không chết túi tại nơi này. Bây giờ muốn chạy, tới kiếm sao? Cái kia phát ra băng lãnh hàn khí long trảo, thay đổi phương hướng hướng phía rồng Mai Táng đánh tới, ven đường chỗ qua hư không đều bị đông cứng. Long Táng đốn cảm giác nguy hiểm tới gần, toàn thân cứng đờ, vừa xông phá đến thần miếu cửa ra vào lúc. Thế nhưng là, hết thể đã trễ rồi. Ầm ầm, long chảo ngang nhiên nô ra đem hắn cả người cuốn vào, nắm lũng đầu ngón tay lại trở lại vòng xoáy bên trong, trong toàn bộ quá trình rồng Mai Táng không thể phát ra một chút tiêu thảm. Tô Thần mi tâm ngưng tụ, hai tay phân biệt hướng bốn phía bổ vào không khí, kinh khủng hỗn độn ánh sáng ngưng tụ tại quyền tâm bên trên. Song quyền rắn vào hóa thành một chùm kinh khủng kiếp quang phun ra ngoài, mục tiêu rõ ràng là Mai Táng tại phế tích chỗ sâu đế rồng tà. Cảm nhận được một cỗ khí tức khủng bố cực tốc giáng lâm, đế rồng tà ngửa mặt lên trời gào thét, long ngâm rung trời, kinh thiên động địa. Đáng chết, đây là ngươi bức ta. Long hoàng chân thân, đế rồng tà thân ảnh biến mất, tại nguyên chỗ hóa thành một đầu cao tới vạn dặm đen trắng đan sen giao long, trùng thiên xoay quanh mà lên. Thân thể cực kỳ to lớn, giống như bốn lượn xoay quanh sơn lĩnh, trên sống lưng dựng thẳng từng khối đen trắng giao thế bảy rồng, toàn thân tản mát ra hung lệ long tức. Hai đạo ẩn chứa thái âm, thái dương chi lực tiên khí hiện hiện, dung hợp đến âm dương đế long thể bên trong. Mở ra miệng máu ngửa mặt lên trời gào thét, một vòng kinh khủng lưu quang tại trong miệng hội tụ, hình thành một chùm tràn ngập âm dương bản nguyên chân ý long hoàng chi quang, hướng phía Tô Thần thi triển mà ra hỗn độn kiếp ánh sáng phun ra mà đi. Vành, hai chùm sáng đụng vào nhau, bắn ra mênh mang gợn sóng. Ngang hàng chi gắn bó trong nháy mắt liền bị đánh phá. Tô Thần hỗn độn kiếp ánh sáng trực tiếp che mất đế rồng tà âm dương long quang, đồng thời lấy cực nhanh tốc độ hướng hắn xuyên qua xuống. Không, tại một tiếng kia cực độ không cam lòng giữa tiếng kêu gào thê thảm, đế rồng tà nhục thân tính cả nguyên thần, cùng nhau bị hỗn độn kiếp ánh sáng chỗ chôn bụi, hóa thành hư vô. Cứ như vậy, một trận liên quan tới tranh đoạt kỳ lân huyết đại chiến, hạ màn. Bốn vị lĩnh ngộ tiên khí bắt kiếp chuẩn đế, tại không đến một khắc đồng hồ thời gian bên trong, liên tiếp vỡ lạc. Cả tòa kỳ lân động run rẩy không chỉ, đạo đạo vụ vụ như là như sóng biển khuyết tán đến thần miếu có hơn, làm cho cả tòa trôi nổi tại trong hư không xào huyệt kịch liệt lay động. Phía dưới quan chiến chiến giống hệt người, ánh mắt đều là bộ phát ra sáng chói kim quang. Lại là đơn giản áp chế bốn vị bắt kiếp chuẩn đế, còn toàn bộ đều là lĩnh ngộ chí ít hai đạo tiên khí tồn tại. Đến xích huyết quan, bị thiên đạo phong cấm áp chế, thế mà còn có mãnh liệt như vậy thực lực. Giờ phút này, xích huyết quan trên cổng thành, vị kia đế trung cự đầu người thủ quan, ánh mắt xuyên thẳng qua tầng tầng không gian, đã tới trong thần miếu. Trừ chiến giống hệt người, hắn là một cái duy nhất mắt thấy. Tô Thần một người bạo sát bốn vị bắt kiếp chuẩn đế ngoại nhân. Một giọt mồ hôi lạnh từ trán của hắn chỗ chảy ra, trượt xuống xuống. Thật là đáng sợ, người này lại là một tôn hỗn độn thể. Từ đế lộ mở ra đến nay, xuất hiện nhiều vô số kẻ tự xưng là vạn người không được một thiên tiêu. Nhưng những này đều còn tại bình thường trong phạm vi. Có thể trong mắt vị này là thiên cảnh hỗn độn thể, đơn giản cường đại đến đáng sợ. Vẹn vẹn bằng vào thần thể chi uy, liền ngạnh sinh sinh làm chết khô tu vi cao hơn hắn 8 cái tiểu cảnh giới thiên tiêu, còn bao gồm một vị tuyệt thế cấp thiên tiêu. Chỉ sợ kẻ này mới có khả năng nhất đi đến cuối cùng, thành tựu cái kia đế lộ vương giả xưng hảo. Chuyện gì xảy ra, phát sinh địa chấn sao? Không tốt, cái này kỳ lân động có thể muốn đổ sụp. Trong sào huyệt, bốn phía vách đá xuất hiện lít nha lít nhít vết rạn, treo trên bầu trời sào huyệt hướng rơi xuống dưới, hung hăng nện ở trên mặt đất. Nhấc lên vạn trượng bụi bặm, quét sạch cả khối đại lục mặt ngoài. Rất nhiều thiên tiêu cầm trong tay tiên dược, hoặc là mặt khác cướp đoạt đến bảo vật, hướng phía cửa hang bên ngoài lao đi. Chương 654, cửa thứ 9, Táng Long Nguyên. Chương 654, cửa thứ 9, Táng Long Nguyên. Những cái kia không có kịp thời chạy trốn, thì là vĩnh viễn bị mai táng tại sào huyệt phía dưới. Sâu trong lòng đất, trong thần miếu, giải quyết xong Đế Long Tà bốn người Tô Thần, quay đầu nhìn nào đó một chỗ hư không, sau đó duỗi ra một ngón tay, chống đỡ tại trên môi. Bờ môi khẽ nhúc nhích, nói ra hai chữ: "Xích huyết quan trên cổng thành." Vị kia người thủ quan nhìn thấy, đội vàng thu hồi dò xét lực lượng thần niệm. Hắn thế mà có thể cảm ứng được nguyên thần của ta. Phải biết võ giả bước vào đế cảnh đằng sau, cựu trọng viên mãn thần niệm sẽ lột xác thành hàng xa cấp nguyên thần. Cho dù là những cái kia chuyên môn tu hành nguyên thần thiên tài, cũng không có khả năng tại đột phá đế cảnh trước đó, liền đem nguyên thần lột xác thành hàng xa cấp. Mà lại, tu vi của hắn hay là đế trung cự đầu, nguyên thần càng là tiếp cận hàng xa cấp trung kỳ, giờ phút này thế mà bị một cái La Thiên cảnh võ giả cảm ứng được thăm dò. Thế nhưng là, sao lại có thể như thế đây? Trừ phi, hắn cũng là hàng xa cấp nguyên thần. Vậy thì càng thêm không hợp thói thường. La Thiên cảnh liền đem nguyên thần lột xác thành hàng xa cấp. Nói ra, đều có thể hủ chết người. Kẻ này tuyệt đối không thể đắc tội. Nhìn hắn sau cùng cái kia khẩu hình, hẳn là không muốn để cho ta để lộ ra hắn tồn tại. Trong thần miếu, chiến hàng mấy người cũng là vây quanh ở huyết chỉ kia bên cạnh. Công tử, cái này kỳ lân động đã phong bế, chúng ta làm như thế nào ra ngoài? Đúng nha công tử, duy nhất thông đạo lối ra đã bị phong kín. Tôn Chiến Tiên cùng Ti Đồ Tinh Nguyệt hai người thần sắc lo lắng nói. Không cần lo lắng, đến lúc đó ta tự nhiên sẽ mở ra một đầu thông đạo mới. Tô Thần an ủi đám người. Hắn đã sớm thông qua nguyên thần cảm giác, nơi này cách xa mặt đất hẳn là chỉ có không đến vạn dặm, bằng vào hắn biến thái như vậy nhục thân, hoàn toàn có thể dốc hết sức phá đi. Trực tiếp đã thông ra một đầu thông đạo, cũng không phải không có vấn đề. Hiện tại, có thể bắt đầu luyện hóa ngụm này kỳ lân huyết. Mục đích của chuyến này, không phải liền là ngụm này kỳ lân huyết thôi. Tới đi, đều cùng một chỗ tiến vào, có thể luyện hóa bao nhiêu thì bấy nhiêu, ngàn bạn không có khả năng lãng phí. Tô Thần cái thứ nhất bước vào huyết chỉ này, ngồi xếp bằng xuống. Ba người khác cũng cùng nhau đi theo Tô Thần bộ pháp, tiến vào bên trong. Kỳ lân huyết cũng không phải hiếm có bảo vật. Nhất là ngụm này kỳ lân huyết, tựa như là bộ thi hài này bên trên huyết nhục tinh hoa, chỗ biến hóa ra. Như vậy tinh hoa, chỉ sợ có thể làm ta thần tượng hạt nhỏ lại lần nữa tăng gọn. Tô Thần tự mình lẩm bẩm. Vận chuyển thể nội thần tượng chấn ngục kình, toàn bộ huyết chỉ trong nháy mắt sôi trào lên, huyết chỉ mặt ngoài không ngừng bước ra từng cái kỳ lân thần văn, bọn hắn toàn bộ đều hướng phía Tô Thần va chạm mà đi. Đây đều là pháp tắc biến hóa ra hư ảnh, va chạm tiến vào Tô Thần trong thân thể, làm hắn toàn thân tế bào kịch chấn. Liền ngay cả thể nội phủ bụi thật lâu cấm giới, cũng xuất hiện bùng lòng. Hắn thật vất vả áp chế lâu như vậy, rốt cục vẫn là đến cực hạn thôi. Theo đầy trời kỳ lân huyết tràn vào thể nội, tại hắn quanh thân không ngừng tuôn ra từng đạo tiên khí. Màu ám kim thần tượng tiên khí, màu xám trắng hỗn độn tiên khí, màu bạch kim thánh thai tiên khí, còn có một đạo phạm màu vàng kim Phật tiên khí. Đạo thứ nhất tiên khí là trong cơ thể hắn 10.000 thần tượng hạt nhỏ tự động ngưng luyện đi ra. Đến tiếp sau ba đạo tiên khí thì là hắn thông qua lĩnh hội thần thể bản nguyên, tự nhiên mà vậy ngưng luyện đi ra. Dòng ra bốn đạo tiên khí, giống như bảo vệ đế vương giống như, quanh quẩn tại Tô Thần bên người. Cái này bốn đạo tiên khí đều là hắn ở trên đường ngưng luyện đi ra. Nguyên lai tưởng rằng ngưng luyện tiên khí là một kiện phi thường khó được sự tình, ai biết đơn giản như vậy dễ dàng. Đồng dạng xếp bằng ở trong huyết trì chiến hằng, Tôn Chiến Thiên cùng Ti Đồ Tinh Nguyệt ba người, khi nhìn đến cái kia bốn đạo tiên khí sau, trên mặt cũng tất cả đều là vẻ kinh ngạc. Bọn hắn biết Tô Thần tại ngưng luyện tiên khí, lại không nghĩ rằng đã ngưng luyện ra bốn đạo. Cho dù là tốc độ nhanh nhất chiến hằng cùng Tôn Chiến Thiên hai người, cũng chỉ ngưng tụ ra hai đạo tiên khí, trong đó cái thứ hai vẫn chỉ là hình thức ban đầu. Dựa theo xu thế này, Tô Thần tuyệt đối có thể trước khi đến cuối cùng trước, ngưng luyện ra chín đạo, thậm chí nhiều hơn tiên khí. Vừa mới giải quyết xong Đế Long Tà bốn người, trên người hắn phong cấm lại tăng lên một tầng. Xem ra, đã là bị Đế Lộ Thiên Đạo chỗ chú ý tới. Hắn hiện tại, so với Sơn Hải Quan, một thân thực lực đã bị áp chế đến không đủ 1/10. Một lần kia tại Toái Tinh Biển, giết đế cảnh trăm trẹo, để hắn đụng phải gần như một nửa áp chế. Ngay tại hắn luyện hóa kỳ lân huyết lúc, một bộ khác Phật Thai Thần đã vượt qua vô số tinh vực, đã tới cửa thứ 9 hải, Táng Long Nguyên. Tô Thần Phật Thai Thần, tại cưỡi cổ pháp trận đằng sau, liên tiếp vượt ngang mấy đạo quan hải, trực tiếp đã tới cửa thứ 9 Táng Long Nguyên trên không. Đứng tại vực ngoại tinh không hướng phía dưới quan sát, chỗ này vị cửa thứ 9 đã không phải là một đạo kéo dài vạn dặm quan hải, mà là một viên ám trầm sắc tinh thần. Tinh thần mặt ngoài bị nồng hậu dày đặc sương mù che lấp, khó mà thấy rõ phần lớn biểu tình huống. Chỉ có một đạo không gì sánh được hẹp dài nước duyên, từ khỏa cổ tinh đông bắc bên cạnh một mực hướng phía dưới kéo dài đến tây nam vị trí. Khủng bố như thế, giữ tận đại địa vết nước, liền tựa như bị một vị đại năng cầm trong tay chiến đao chém vào mà ra. Cho dù là đứng tại ngoài ước vạn dặm vực ngoại tinh không, cũng là vô cùng rõ ràng Phật trông thấy. Vực sâu này được xưng là Táng Long Nguyên, bởi vậy mệnh danh là cửa thứ 9 quan hảo. Tô Thần từ trong tay áo nô ra tấm kia ố vàng quyển trục, cẩn thận so sánh từng cái phương cổ tinh bề ngoài. Từ trên địa đồ đến xem, cựu chỉ Thánh Long Đế đế mộ hẳn là ngay tại cái này Táng Long Nguyên vị trí giữa. Tô Thần lẩm bẩm lầu bầu nói ra, lập tức thu hồi địa đồ, hướng phía dưới đầu kia xuyên qua cổ tinh vực sâu lao đi. Cận đạo cấp loại đế đến truyền thừa, cũng không thể vô cớ làm lợi cho những người khác. Cơ hồ hô hấp sau, Tô Thần thân ảnh xuyên qua nặng nề tầng mây, đã tới Táng Long Nguyên trên không đủ trăm dặm địa phương. chỉ có đứng tại trước mặt mới có thể cảm nhận được vực sâu này rộng rãi cùng mênh mông. Tại trong tầm mắt của hắn, hoàn toàn liền không nhìn thấy tận đầu vực sâu, cho dù là hai bên trái phải khoảng thời gian cũng vượt qua trăm vạn dặm. Hai bên vách đá đen như mực, cao vút trong mây, tựa như thượng cổ cự long vẫn lạc sau ngưng kết xương sống lưng, gầy trơ xương dữ tợn, đâm thẳng thương khung. Đáy vực xương ngủ lan tràn, lộ ra tĩnh mịch xám trắng, sâu không lường được. Nơi mắt nhìn đến, vô số cực lớn đến làm cho người hít thở không thông xâm bạch xương rồng răng khắp nơi, thật sâu khảm vào vách đá, hoặc nửa đậy tại đáy vực. Những cái kia bốn lượn như dãy núi xương sống, đứt gãy như cự phong răng nhọn, phá toái như hòn đảo lân giáp, đều là hiện ra băng lãnh u ám ánh kim loại. Y mắng nói viễn cổ long tộc vẫn diệt bi thương cùng uy nghiêm. Cương phong tại trong vực sâu gào thét xoay quanh, nghẹn ngào như quần long gào thét, tăng thêm tuyên cổ thê lương. Nơi đây đoạn tuyệt sinh cơ, chỉ có mênh mông tử vong cùng yên lặng trọng lượng đập vào mặt, chấn nhiếp thần hồn. Nơi này bộ xương rồng, vậy mà tất cả đều là thật. Thông qua không tiếp cấp nguyên thần liếc nhìn, Tô Thần ngữ khí có vẻ hơi kinh ngạc. Chôn ở hai bên vách đá, dưới đáy vực sâu xương rồng, toàn bộ đều là thật, hắn còn tưởng rằng là quy tắc hiển hóa, hoặc là mặt khác hoang thú thi hải. Nơi này, đến cùng xảy ra chuyện gì? Chương 655, bóng người màu đỏ ngòm, cổ Trần Sa bộc phát. Chương 655, bóng người màu đỏ ngòm, cổ Trần Sa bộc phát. Tô Thần mang theo nghi vấn, tiếp tục hướng phía sâu trong lòng đất lao đi. Càng là xâm nhập, sắc mặt của hắn liền ngưng trọng một phần. Bởi vì, nơi này mai táng xương rồng số lượng thật sự là nhiều lắm. Nhiều đến, cho dù là Tô Thần đều cảm thấy một trận kinh sợ. Hẳn là, cái này Táng Long Nguyên danh tự, đúng như chữ đồng mặt ý tứ như thế. Cũng chỉ là đơn giản quét hình, hắn liền đã dò xét đến không xuống hàng ngàn con bộ xương rồng. Bốn phía tràn ngập cảm giác thê lương cùng vô số bộ xương rồng, để Tô Thần trong lòng sinh ra một vòng không nhanh, thậm chí là phẫn nộ. Phương biên mấy ngàn vạn dặm địa vực, toàn bộ đều bị xâm bạch xương rồng lắt thành mà thành, còn có chút xương rồng thậm chí là lộ thiên, ngay cả mai táng tư cách đều không có. Giống. Hắn không tự chủ ngửa mặt lên trời phát ra gầm thét. Súng sôi long ngâm hóa thành tiếng gầm, tầng tầng lớp lớp quét sạch hướng thiên địa thần vũ. Long hống cuộn cuộn, không gì sánh được mênh mông. Vang vọng tại toàn bộ Táng Long Nguyên bên trong. Chỉ gặp Tô Thần da thịt mặt ngoài không ngừng có vảy rồng toát ra, một nửa là màu tử kim, một nửa là màu bạch kim. Hai loại hoàn toàn khác biệt long hoàng khí tức, như là giếng phun tức bộc phát. Thể nội hai đại thiên địa thần thể, không tự chủ được vận chuyển lại, tại phía sau hắn trong hư không hiện hóa ra hai đầu thần long. Tô Thần trong đôi mắt, lần đầu xuất hiện thương xót thần sắc. Phản phất, hắn hóa thân thành long tộc vương, trơ mắt nhìn những cái kia con dân của mình, thần tử chết tại trước mắt của mình. Loại đau khổ này mang tới đau xót, suýt nữa làm hắn nguyên thần lại lần nữa bộc phát. Đôi mắt nhắm lại trong mấy mắt, hắn tựa hồ có thể cảm ứng được vạn long cùng vang lên rung động chẳng cảnh. Ta đây là thế nào? Đắm chìm sau một hồi lâu, hắn mới chậm rãi lấy lại tinh thần. Hắn thế mà bị hoàn cảnh nơi này ảnh hưởng tới cảm xúc, dẫn dắt nguyên thần. Phải biết, nguyên thần của hắn đã sớm bước vào không tiếp cấp, cho dù là bình thường cận đạo cấp đại đế, đều khó có khả năng ảnh hưởng đến hắn. Bây giờ như thế một chỗ Táng Long Nguyên, thế mà dẫn dắt ra phẫn nộ của hắn cảm xúc. Nơi này nhất định phát sinh qua cái gì thảm liệt đại sự. Tô Thần thuận những này xương rồng vị trí, một mực hướng phía dưới đặt đi. Hắn phát hiện, càng đến dưới vực sâu, mai táng xương rồng năng lượng ba động liền càng mãnh liệt. Đột nhiên, hắn dừng bước, ánh mắt nhìn về phía trước, nguyên bản đã ức chế đi xuống phẫn nộ, lại lần nữa dâng lên. Đó là một bộ vô cùng to lớn chân long hải cốt, so kỳ lân động bên trong cái kia kỳ lân còn muốn khổng lồ. Khoảng chừng mấy chục vạn dặm độ cao, bề ngoài xương rồng hiện ra là màu băng lam, mang theo từng tia thủy tính pháp tắc mỹ lệ hoa văn. Cùng mặt khác xương rồng khác biệt, tại trung quanh hắn không khí cực kỳ ướt át, thi hải phía dưới thổ địa cũng là ướt át màu nâu đen. Đây là một cái băng cực xương rồng thi hải. Thiên địa sáng sinh mới bắt đầu, thai nghén mà thành chín đại long vương một trong. Tô Thần một chút liền nhận ra được, bởi vì hắn tay trái dung hợp khối kia xương rồng, chính là đến từ băng cực xương rồng. Vẹn vẹn chỉ là thi hải, liền tản mát ra tiếp cận cự đầu cấp khí tức, nếu như là khi còn sống, chỉ sợ vô thượng cấp còn chưa hết. Ngay cả tu vi bực này chân long đều vẫn lạc. Hung thủ đến cùng là ai? Ngay tại hắn đưa tay đặt tại cỗ này màu băng lam bộ xương rồng bên trên, cảnh tượng chung quanh hoàn toàn bật mẹo, cả người trong nháy mắt bị kéo vào một thế giới khác. Đó là một mảnh không có chút nào sinh cơ vũ trụ, khắp nơi đều phiêu bạt lấy cổ tinh hải cốt cùng đế cảnh thi thể. Chỉ gặp mảnh hắc ám này trong vũ trụ, không gian bỗng nhiên bị xé mở, hướng về hai bên kéo dài tới là tung. Một cái hình thể vô cùng to lớn, toàn thân quanh quẩn lấy thuần túy nhất nguyên tố chi lực, cựu thải thần long từ trong cái khe lướt đi. Cái này thần long hình thể vô cùng to lớn, cho dù là sáng chói tinh hà tại dưới chân hắn, đều như là dòng suối nhỏ bình thường nhỏ bé. Thế nhưng là, chính là cường đại như thế cựu thải thần long, trên đầu rồng thế mà lộ ra không gì sánh được thần sắc kinh khủng, hắn đang nhanh chóng hướng một phương khác vũ trụ chạy trốn. Tại phía sau hắn trong cái khe, Tô Thần thấy được một tôn bóng người màu đỏ ngòm bước ra, kinh dị hít thở không thông lấp kín toàn bộ thế giới. Đạo thân ảnh này trong tay nắm lấy một thanh huyết sắc trường đao, trên lưới đao nhiễm lấy bóng ánh sáng long lanh huyết dịch. Hiển nhiên, những vết máu này là cái kia thần long thể nội. Huyết hồng thân ảnh chân bước không nhanh, nhưng toàn bộ vũ trụ đều dưới chân hắn thích chặt, trường đao trong tay lúc này rơi xuống, chạm tại cái kia cựu thải thần long trên sống lưng. Trong nháy mắt, long huyết phiêu bạt. Thần long bị một đao chặt bạo, thân rồng bạo liệt hóa thành ba đám lực lượng bản nguyên, hướng về phương hướng khác nhau vũ trụ lao đi. Lực lượng bản nguyên trong quá trình phi hành, hóa thành ba cái khí tức hơi nhỏ yếu thần long, trốn vào cánh cửa không gian, qua trong giây lát rời đi phương này vũ trụ hắc ám. Bóng người màu đỏ ngòm cũng không truy đuổi, ngược lại là nắm chặt trường đao trong tay, một đao bổ ra ba đạo huyết mang, xuyên thấu vô tận không gian, đuổi kịp cái kia ba cái thần long. Bành! Trong đó hai cái thần long lúc này liền bạo thành một đám huyết vụ, một cái khác thần long may mắn đào thoát, cũng vẫn như cũ bị đánh chặt thành hai nửa, nhưng không có bạo thành huyết vụ, ngược lại là biến mất tại nguyên chỗ. Ngay tại Tô Thần nhận ra Tam Đại Thần Long sau, bóng người màu đỏ ngòm kia tựa hồ là chú ý tới cái gì, lúc này hướng phía Tô Thần phương hướng chém ra một đạo huyết mang. Hắn không phản kháng được, chỉ có thể trơ mắt nhìn kết nối vũ trụ huyết mang rơi xuống, muốn đem hắn triệt để mất diệt. Đúng lúc này, sống nhờ ở thức hải bên trong cổ Trần Sa, đột nhiên mở ra hai con ngươi. Toàn thân khí thế đột nhiên chấn động, thể nội tựa hồ là một loại nào đó phong cấm trực tiếp bị xé mở, lúc này xông ra Tô Thần thức hải. Công tử mau lui lại sau. Cổ Trần Sa ngôn ngữ tràn đầy kiên kỵ, thân ảnh bắt đầu kịch liệt bốc cháy lên, một cỗ trước nay chưa có khí tức, cổ lão, mênh mông, phản phất áp đảo chúng sinh vạn linh phía dưới hương vị bắn ra. Táng Long Nguyên bắt đầu run rẩy, toàn bộ đế lộ 108 đạo quan hải đều đang kịch liệt run rẩy. Cuối cùng chỗ sâu mấy bóng người nhao nhao mở ra hai con ngươi, hoảng sợ ngắm nhìn Táng Long Nguyên bên này. Đó là đạo tổ khí tức, không chỉ là đế lộ, thần vực vũ châu, biên quan chi địa, vô nhân khu, vực ngoại tinh thần hải chờ chút, tất cả lộ tận cấp thậm chí phía trên tồn tại đều cảm nhận được cổ Trần Sa bộc phát ra khí tức. Vực ngoại tinh thần hải nào đó một chỗ tinh giới bên trong, ba tôn ẩn nấp tại thứ nguyên trong không gian thân ảnh, nhao nhao mở ra màu đỏ tươi hai con ngươi. Tại bọn hắn phía dưới, còn vì năm vị quỷ khí tràn ngập, phát ra lộ tận cấp khí tức đại đế. Làm sao có thể? Trong đó một bóng người vừa mới mở miệng, liền bóp méo toàn bộ không gian thứ nguyên, liền ngay cả thời gian đều hứng chịu tới nghiêm trọng cái nhiễu, cũng cùng nhau bóp méo đứng lên. Đạo tổ cảnh, chúng ta đi theo cả đời đều không thể thăm dò cảnh giới. Lại một đạo thân ảnh tiếp tục nói, thân độ thế giới, vì sao lại có tồn tại cường đại như thế, loại tầng thứ này khí tức, lại là thật tồn tại. Thanh âm trầm thấp truyền khắp toàn bộ không gian thứ nguyên, đem cái kia hỗn loạn bản bèo thời không, trong nháy mắt bình định lập lại trật tự. Tại cái kia cao cao trên vương tọa, ngồi ngay thẳng một đạo không gì sánh được kinh dị thân ảnh, tại bên cạnh hắn quanh quẩn lấy một đầu dòng sông thời gian. Lần này, dòng sông thời gian hết sức rõ ràng sáng chói, giống như thực chất. Chương 656, biến mất, Hoang Thú Thiên Tiêu chương 656, biến mất, Hoang Thú Thiên Tiêu ba đạo thân ảnh này tán phát khí tức, so với chúng sinh Phật vực vô tướng Phạn Thiên Phật Tôn, mạnh mẽ hơn quá nhiều, căn bản cũng không phải là một cái lựa gốc. Có phải hay không là cổ tiên đỉnh vị kia không có khả năng? Thần vực thiên đạo đã chú định đạo quả không có khả năng ngưng tụ. Đông Hoa Đế Quân lão gia hỏa kia không có khả năng nhanh như vậy liền bước vào đạo tổ cảnh, bằng không hắn liền sẽ không cùng chúng ta hợp tác, cộng đồng chia đều cơ hội cuối cùng này. Trên vương tọa đạo thân ảnh kia mở miệng nói, tại hắn mở miệng trong nháy mắt, bốn bể không gian sền sệt như dầu. Liền ngay cả đầu kia mênh mông dòng sông thời gian, đều trong lúc mơ hồ bị bóp méo ba phần. Vậy làm sao bây giờ, chúng ta muốn hay không ra mặt gặp vị kia một chút? Không thể, ta có thể cảm ứng được người kia hẳn là nhận lấy hạn chế, bản tôn không cách nào giáng lâm thần vực. Chúng ta không cần ra mặt, yên lặng theo dõi kỳ biến chờ đợi thu hoạch xong một lần cuối cùng. Tất cả nghe theo ngươi. Trở lại vừa rồi Tô Thần phía trước, chỉ gặp cổ Trần Sa một tay nắm tay trong nháy mắt, cả phương vũ trụ hết thảy, nhân quả, vận mệnh, đại đạo, thời không, quy tắc, tạo hóa, thiên đạo, vĩnh hằng, hỗn độn đều bị ngưng tụ tại quyền tâm bên trong. Tất cả, hết thảy đều nương theo một quyền này bung ra, từ đó hóa thành nước chảy bàn cuồn cuộn hướng về phía trước, lại đang bàng hoàng ở giữa bốc hơi hầu như không còn. Tựa hồ hết thảy đều đã mất đi ý nghĩa. Trên đại đạo, ngoài vũ trụ, đều là tại quyền mang cùng huyết mang va chạm ở giữa, đã mất đi cố hữu hình cùng sắc. Phương này vũ trụ hắc ám, tính cả phụ cận vô lượng thời không giới hạn, đều tùy theo tại hai đại công kích phía dưới cực độ sụp đổ. Trong chớp mắt, lại làm cho Tô Thần đã trải qua vĩnh hằng. Hai chiêu đụng nhau, không có bộc phát ra bất luận cái gì tiếng vang, chỉ có im ắng tịch diệt, như là bọt biển giống như bị thổi tắt. Ân, người cũng là. Bóng người màu đỏ ngòm trong mắt, bắn ra hoảng sợ huyết quang. Phương viên 3000 biển vũ trụ, giống như đun sôi nước nóng. Trái lại cổ Trần Sa, toàn thân đều giấy lên ngọn lửa màu trắng. Quanh thân đã không có cái gọi là không gian hạn chế, thân ảnh như ẩn như hiện, tựa hồ sắp tiêu tán. Bản tôn sẽ đích thân tìm ngươi, chờ lấy. Vung xuống câu nói này sau, cổ Trần Sa liền dẫn Tô Thần biến mất ở chỗ này. Táng Long Nguyên, cố kia băng cực xương rồng hài cốt bên cạnh, Tô Thần nguyên thần một lần nữa quý vị, đôi mắt lại lần nữa trở nên thanh tịnh. Hô thật là đáng sợ. Vừa rồi bóng người màu đỏ ngòm kia khí tức quá kinh khủng, đơn giản so đạo cảnh bát kỳ tà thần còn kinh khủng hơn nhiều. Công tử, ta cố này chiếu ảnh có thể muốn biến mất, không có khả năng lại bồi công tử ngài tiếp tục xông xáo đế lộ. Trong thức hải, cổ Trần Sa thân ảnh đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ trở nên hư ảo. Vừa rồi vì ngăn cản một đao kia, hắn trực tiếp điểm đốt cố này chiếu ảnh, dẫn động một bộ phận bản thể giáng lâm. Đạo tổ cảnh, vị yêu bóng người màu đỏ ngòm ký tức chính là đạo tổ cảnh. Siêu việt đạo cảnh, cái gọi là đại đạo chi tổ vô thượng tồn tại. Trần Sa, ngươi đây là Tô Thần hiển nhiên không thể nào tiếp thu được. Trong lòng hắn, cổ Trần Sa mặc dù chỉ là một sợi chiếu ảnh, nhưng cũng gần như không gì làm không được, tại sao có thể như vậy? Công tử không cần phải lo lắng, thuộc hạ đã cắt đứt người này cùng công tử ở giữa nhân quả. Hắn sẽ không ngược dòng tìm hiểu đến nơi đây. Thuộc hạ đây chỉ là một sợi chiếu ảnh, mới vừa xuất thủ người kia là một vị đạo tổ cảnh cường giả. Vì đối kháng người này, thuộc hạ chỉ có thể đốt lên cỗ này chiếu ảnh, dẫn động bản thể xuất thủ. Thuộc hạ có thể xuất hiện, cũng may mà công tử, cho nên công tử không cần thương tâm, thuộc hạ có dự cảm, có lẽ tương lai không lâu, chúng ta sẽ còn gặp mặt. Cổ Trần Sa môi an ủi một câu, thân ảnh liền sẽ hư ảo một phần. Thoại âm rơi xuống, liền triệt để biến mất tại Tô Thần trong đầu. Nhìn xem Cổ Trần Sa biến mất, Tô Thần nội tâm một vạn con nghe mã lao nhanh mà qua. Cũng bởi vì sơ soạn một chút bộ hài cốt này, thiếu chút nữa để cho mình chết ở chỗ này. Cổ Trần Sa không có, vì bảo đảm hắn triệt để biến mất. Hồi tưởng lại, Tô Thần nội tâm đều có một loại tim đập nhanh cảm giác. đạo tổ cảnh, cảnh giới này hắn thậm chí cũng không có ở bất luận cái gì trong cổ tịch nhìn thấy ghi chép. Bất kỳ ta thần từng cùng hắn nói qua, thần vực tiên đạo thực lực cũng chỉ là tại đạo cảnh tà hữu. Đạo tổ cảnh cấp bậc cường giả, chắc chắn sẽ không tại thần vực nơi này. Nếu không có cổ Trần Sa tại, hắn rất có thể liền thật không có, loại cảm giác bất lực kia hắn còn là lần đầu tiên cảm nhận được. Đáng chết, vốn cho là đánh dấu ra đạo cảnh cường giả, liền có thể để cho ta tại thần vực đi ngang, không nghĩ tới tại chính thức cường giả trước mặt, chính mình ngay cả sâu kiến cũng không bằng. Trong lòng của hắn, áp chế chúng sinh Phật vực để lại cảm giác vui sướng, lập tức biến mất không còn một mảnh. Cường giả như vậy, chỉ sợ một sợi khí tức cũng có thể làm cho toàn bộ thần vực vạn kiếp bất phục. Đám chìm thật lâu Tô Thần, lại lần nữa từ trong đôi mắt buộc phát ra mãnh liệt đấu trí. Cổ Trần Sa hy sinh có ý nghĩa, cho hắn cắt đứt cả hai nhân quả, dạng này hắn còn có thời gian phát dụng. Nhiều hoàn thành mấy cái nhiệm vụ, nhiều đến mấy nơi quả thẻ, hắn cũng không tin làm không xuất đạo tổ cảnh cường giả. Vứt bỏ đi nội tâm tạp niệm sau, Tô Thần lại hướng phía Táng Long Nguyên chỗ sâu nhất bước vào, sự tình đều đã phát sinh, hắn cũng chỉ có thể tiếp tục đi tới đích. Không phải vậy Cổ Trần Sa không phải hy sinh một cách vô ích. Một bên khác, Táng Long Nguyên phía dưới một chỗ đáy vực, mấy chục đạo khí tức cường hãn thân ảnh, nhao nhao từ giới ngoại hư không lướt đi, giáng lâm tại Táng Long Nguyên chỗ sâu. Cầm đầu mấy người ở trong, từng cái toàn thân đều tản mát ra hoang thú khí tức. Không hề nghi ngờ, những người này toàn bộ đều là hoang thú nhất mạch thiên tiêu. Phóng tầm mắt nhìn tới, tu vi thấp nhất đều bước vào chuẩn đế cảnh, trong đó còn bao gồm 4 vị bát kiếp chuẩn đế cùng một tôn cựu kiếp chuẩn đế. 4 vị này bát kiếp chuẩn đế đến từ tứ phương hoang thú vô thượng đế tộc thế lực, theo thứ tự là Thiên Phượng Sơn trời hoàng đế tử, Thái Thản thần vượn tộc thái trời, Hữu Đầu Tương Liễu nhất mạch thiếu chủ thái sử Công Linh cùng Côn Bằng hoàng tộc Côn Bằng thần tử Côn Đế. Cuối cùng vị kia cựu kiếp chuẩn đế danh là Trúc Cửu Âm, đến từ nến rồng nhất mạch, chính là nó nến long tộc thiếu chủ. Trong đó Trúc Cửu Âm, Thái sử Công Linh cùng Côn Đế ba người, đồng đều đến từ Nguyên Thủy Đế tộc tế tự thần điện. Tế tự thần điện thống ngự lấy to to nhỏ nhỏ vô số hoang thú chủng tộc, đã bao hàm rất nhiều tiên tộc, chuẩn đế tộc thậm chí vô thượng đế tộc thế lực. Chuyến này một đoàn người mục đích chính là nơi này một chỗ đế cảnh di tích. Tại bọn hắn 5 người bên người, còn đứng lấy một vị sinh ra 3 con mắt nếp xưa nam tử, người này đồng tử hoàn toàn đen kịt, không thấy một chút trắng. Trên thực lực cũng bèn bèn chỉ có chuẩn đế lục kiếp, nhưng cùng những người khác địa vị lớn kính khác biệt. Giờ phút này tên là Thiên Minh Tử, đến từ Tam Nhãn Kim Vệ nhất mạch đến thiên tiêu. Bực này chủng tộc trời sinh có nhìn rõ bảo địa, đo lường tính toán quẻ vận năng lực, hiển nhiên thuộc về hoang thú trong chủng tộc tầm bảo thú. Tăng thêm mạch này phải tính số lượng thưa thớt, đã chú định địa vị của bọn hắn, muốn viễn siêu chuẩn đế tộc phía trên. Thiên Minh Tử, chúng ta đã xâm nhập cái này Táng Long Nguyên dưới đáy, có thể hay không đang tính, nhìn tòa kia đế mộ vị trí cụ thể. Chương 657, Thiên Minh Tử chương 657, Thiên Minh Tử cầm đầu Trúc Cửu Âm quét mắt hoàn cảnh xung quanh, hỏi hướng bên người Tam Nhãn thanh niên. Nếu không phải hắn, bọn hắn còn chưa hẳn có thể tìm tới tòa này đế mộ đâu. Đúng thế Thiên Minh Tử, cái này Mai Táng Long Nguyên thực sự quá lớn, chúng ta nhiều người như vậy coi như tách ra tìm, chỉ sợ tìm tới đế lộ kết thúc, đều chưa hẳn có thể tìm tới. Nếu không, ngươi chỉ ủy khuất một chút, tại đo lường tính toán, đợi chút nữa tiến vào tòa kia đế mộ sau, ta có thể đem chính mình phần cơ duyên kia, phân ngươi một nửa. Côn Bằng thần tử Côn Đế cũng là phụ họa nói ra. Trong giọng nói, mang theo một tia thỉnh cầu hương vị. Không có cách nào, ai bảo người ta có bản sự này. Mặc dù bọn hắn mạch này có như thế thần thông bản lĩnh, nhưng mọi thứ đều là kẻ có tiền đại giới. Mỗi một lần bói toán đo vận, đều sẽ tiêu hao bọn hắn thọ nguyên. Nhất là phòng đoán loại này đế cảnh đại năng phần mô mả, tiêu hao thọ nguyên là cực kỳ to lớn, mà lại bọn hắn cũng không có khả năng lấy thủ đoạn cứng rắn đi bức bách người ta, này sẽ gây nên nội bộ gia tộc trưởng bối bất mãn. Đế lộ tài nguyên là có hạn, mặt ngoài những bảo địa kia, bí cảnh sớm đã bị thăm dò 7-8 phần. Bọn hắn cũng chỉ có thể thông qua thủ đoạn đặc thù, đi đào móc những cái kia không muốn người biết bí tàng, cũng tỉ như nói dưới mắt tòa này đế mộ. Tốt ta, ta thử lại lần nữa, bất quá có thể hay không dò xét đến vị trí cụ thể, ta không dám hứa chắc. Thiên Minh Tử nói ra. Đế cảnh cường giả bản thân liền có che lấp khí cơ năng lực, tu vi càng là cao thâm càng không dễ dàng bị dò xét. Không có vấn đề, ngươi một mực thử là xong, vô luận có tìm được hay không tòa kia đế mộ, sau đó ta đều sẽ hướng trong tộc xin mời một gốc cổ tiên dược bồi thường ngươi hao tổn thọ nguyên. Có chút Cửu Âm câu nói này, Thiên Minh Tử cũng là quyết định. Tốt, ta lại đang thử. Nói đi, Thiên Minh Tử thần nguyên vận chuyển, quanh thân trồi lên một sợi đạo mạc trong suốt tiên khí. Đạo tiên khí này không phải hắn lĩnh ngộ, mà là tự thân huyết mạch kèm theo đặc thù sản phẩm, khi hắn đạp vào đế lộ một khắc này, liền tự động nổi lên. Hưu. Trên tay hắn, đồng thời còn xuất hiện một viên bàn tay lớn nhỏ, thanh đồng tiền kim đúc thành la bàn. La bàn mặt ngoài khắc rõ nhật nguyệt tinh thần quy tích, phản phất một phương ngưng kết u hang ngầm vực sâu. Cuộn trong lòng, một cây đen kịt tầm long châm, giống như là thẩm thấu vô số tinh huyết, bày biện ra một loại quỷ dị đỏ sẫm. Đây là hắn bản mệnh thần thông biến thành, cũng không phải là chân thực thần binh tiên khí. Lấy ta mệnh đến, nhiên huyết làm dẫn, máu mệnh làm khế, đế quyết giáng lâm. Nương theo lấy câu chú ngữ này nhắc tới, Thiên Minh Tử trên thân mơ hồ có đạo đục lưu quang màu trắng, đột nhiên chui vào la bàn kia bên trong. Nắm chặt la bàn bàn tay kia bên trên, cũng đột nhiên vỡ ra một đạo máu đỏ tươi tuyến, huyết dịch tích tích đáp đáp đập xuống tại cuộn trong lòng. Đồng thời, đạo tiên khí kia cũng cùng nhau bị rót vào trong la bàn. Chỉ gặp huyết chỉ kia lại như vật sống giống như, dọc theo trên mặt bàn vặn bẹo rườm ra tinh quỹ phù văn cấp tốc chảy xuôi, trong khoảnh khắc liền đem những ngôi sao ảm đạm kia tiết điểm dần dần thắp sáng. Ông, một tiếng trầm muộn vù vù từ la bàn chỗ sâu chấn động ra đến, cổ lão mà mênh mông. Thiên Minh Tử kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể khó mà ức chế run lẩy bẩy. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, hắn bên tóc mai màu xám trắng cấp tốc lan tràn, thôn vệ còn sót lại đen nhánh. Khóe mắt khắc sâu đường vân như khô cạn đại địa vết rách, tung hoành làm sâu sắc. Thẳng tắp lưng phảng phất không chịu nổi gánh nặng giống như, có chút còn xuống xuống dưới. Mỗi một hơi thở thời gian trôi qua, trên người hắn đều sẽ thêm ra một kia mục nát. Tại thôn vệ đại lượng thọ nguyên đằng sau, giữa la bàn cây kia tầm lòng châm có phản ứng, giống như tránh thoát trói buộc giống như điên cuồng xoay tròn. Cuối cùng dừng lại tại cách đó không xa trong sân gốc. Tìm được, tòa kia đế mộ chính là phía trước trong sân gốc. Thiên Minh Tử vội vàng thu hồi la bàn, thanh âm khàn giọng nói, như là bị sơn phong xé rách bình thường. Đi. Trúc Cửu Âm dẫn theo đám người, hướng phía tòa sơn gốc kia lao đi. Trong đám người, chỉ có Thiên Minh Tử trên khuôn mặt mang theo một vòng không thể hóa giải u ám. Kỳ quái, ta làm sao có loại dự cảm bất thường? Hắn có thể cảm ứng được, tòa này đế mộ không đơn giản, nhưng nguy hiểm đầu nguồn là đế mộ hay là mặt khác, cái này rất mơ hồ. Bất quá, dưới mắt cũng là hắn muốn ngăn trở liền có thể ngăn trở. Trúc Cửu Âm đám người đã bị đế mộ hai chữ làm choáng váng đầu óc. Mình nói như thế nào, đều khó có khả năng để bọn hắn từ bỏ. Cũng là ta suy nghĩ nhiều. Dù sao trong đội ngũ, thế nhưng là có 4 vị bắt kiếp chuẩn đế cộng thêm 1 vị cựu kiếp chuẩn đế dẫn theo. Bỏ đi dư thừa ý nghĩ sau, hắn cũng cùng nhau đi theo đại bộ đội. Thật tình không biết, tòa này nhìn như tràn ngập vô hạn cơ duyên đế mộ, kỳ thực sẽ thành đám người bọn họ vĩnh viễn đường về. Không bao lâu, bọn hắn liền đã tới sơn cốc bên ngoài. Nơi này chính là Thiên Minh Tử đo lường tính toán đi ra, tòa kia đế mộ cụ thể vị trí chỗ ở chính là chỗ này, nhìn cũng không giống là cái gì bảo địa. Côn Bằng Thần Tử Côn Đế, ánh mắt quét mắt chung quanh một mảnh. Tòa sơn cốc này cùng địa phương khác không sai biệt nhiều, chỉ bất quá ít đi rất nhiều xương rồng, trong không khí tràn ngập một cốt như có như không đế uy. Vào xem liền biết. Trúc Cửu Âm dẫn đầu lên sơn cốc bên trong lao đi. Côn Đế bọn người nhìn nhau sau, cũng đồng dạng đuổi theo bước tiến của hắn. Đều đã đến cửa ra vào, không vào đi xem một chút, vậy bọn hắn đoạn đường này đi tới, chẳng phải là hoàn toàn uổng phí. Tiến vào sơn cốc chỗ sâu sau. Chờ một chút. Trúc Cửu Âm ngừng lại, vươn tay ngăn lại đám người, cau mày nói, nơi này có khí tức người sống. Hắn có thể phát giác được, nơi này tựa hồ có người đến qua. Cái gì? Khí tức người sống? Trúc Cửu Âm ngươi xác định sao? Thái Thiên ông thanh quát, ta không thiếu. Lời còn chưa dứt, đột nhiên, trước mắt trong hắc ám vang lên theo từng đạo tiếng bước chân. Trúc Cửu Âm bọn người thần sắc trở nên khẩn trương lên, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm nơi đó. Thế mà lại có người so với bọn hắn trước một bước đến nơi đây. Trong sân gốc, Tô Thần một bước tiếp lấy một bước, từ trong bóng tối đi ra, xuất hiện tại Trúc Cửu Âm đám người trước mặt. Hắn cũng không nghĩ tới, nơi này thế mà lại có người tìm tới, hay là một đám hoang thú. Nhân tộc Thiên Tiêu, các hạ là đến từ phương nào đế tộc? Trúc Cửu Âm nhìn xem một bộ áo trắng Tô Thần, trong lòng đỗng nhiên xuất hiện một cỗ tim đập nhanh. Người này cho hắn một loại kinh dị cảm giác. Không có khả năng nha, hắn nhưng là cựu kiếp chuẩn đế, theo lý mà nói đã đứng tại đế lộ đỉnh phong, trừ phi người này là chân chính đế cảnh. Cha hỏi ngươi đâu, cơm đi thôi. Tính tình nóng nảy thái sử công linh lúc này quát. Tả Hữu bất quá là một cái giả thần giả quỷ hạng người, có gì mà phải sợ? Thảo, một tên nhân tộc sâu kiến, còn cùng ta chứa bảo. Nhìn thấy Tô Thần vẫn như cũ không nói, thái sử công linh tính nết trong nháy mắt bốc lửa, thân ảnh cấp tốc lướt đi hướng phía Tô Thần phương hướng. Sau lưng trong hư không lập tức hiện hiện một tôn cựu đầu xà thân thú ảnh. Đạo này thú ảnh thân thể vô cùng to lớn, giống như một tòa núi nhỏ áp chế toàn trường, chín quả giữ tợn đầu rắn tản mát ra không gì sánh được khí tức tà ác. Chương 658, áp chế, Thái Thản Thần Quyền. Chương 658, áp chế, Thái Thản Thần Quyền. Huyết mạch của hắn, thế nhưng là nguồn gốc từ tại thượng của hung thú, cựu đầu tương liễu. Bực này hung thú, đủ để cùng kỳ, hỗn độn cùng so sánh. Giả thân giả quỷ, chết đi cho ta. Thái sử công linh phẫn nộ quát, một bàn tay đánh ra đến, ở trong hư không hóa thành một đầu đen kịt đầu rắn xuyên thủng hư không, đâm về Tô Thần. Ông. Mên ngông phản âm bỗng nhiên vang lên. Tô Thần sau lưng bỗng nhiên dâng lên một tôn Phật Đà hư ảnh, Phật Đà quét ngang ra một trường, màu vàng phản văn ra chỉ tại trường phong bên trên, đánh vào trên đầu rắn. Xé rồi. Đầu rắn trong nháy mắt bị mất diệt, phát ra gào thét chói tai. Cái gì? Giữa không trung thái sử công linh thần sắc kinh ngạc, đối mặt lập tức đánh tới màu vàng Phật Đà bàn tay, hắn cũng là vận chuyển thể nội thần nguyên chi lực, còn có mấy chục đạo quy tắc chi lực chút xuống. Phía sau cựu đầu tương liễu hư ảnh đống nhiên ngưng thực ba phần, chín quả đen kịt đầu rắn nhau nhau đâm ra, hướng phía cái kia Phật Đà kiếm trưởng. Phanh, phanh, phanh. Tương đạo tiếng vang truyền đến, chín đầu giữ tận đầu rắn lại bị bàn tay màu vàng nóng kia ngạnh sinh sinh nghiền nát. Phật trường mênh mông, giống như một giới Phật quốc che đậy mà đến. Làm sao có thể? Thái sử công linh con ngươi đống nhiên trợn tròn, một bộ gặp quỷ biểu lộ. Cùng nhau liễu chân thần, bất chấp gì khác, hắn cũng là kích hoạt lên thể nội cùng nhau liễu chân huyết, quanh thân nhấc lên nguyên lực cuồng bạo phong bạo. Sau lưng cái kia đạo cựu đầu tương liễu hư ảnh phát ra vô cùng phẫn nộ gào thét. Tám mai táng nhật mượt giết, hắn hét lớn một tiếng, quanh thân quanh quẩn lên một trận trùng điệp xương mù màu đen, toàn thân mặt ngoài bao trùm lên màu xanh biết bảy rắn, hữu quyền ầm vang vung ra, quyền phong phía trên càng là tràn ngập giá huyết sắc đỏ tươi. Sau lưng cựu đầu tương liễu hư ảnh, dung hợp đến nắm đấm bên trong, hướng phía kim quang lắc lư Phật trưởng tìm kiếm. Phật trưởng quét ngang, tới đụng vào nhau. Bành! Bị phá vỡ màng nhĩ tiếng vang vang lên theo, va chạm sinh ra sóng xung kích quét ngang ở trùng quanh trên vách đá, để cả tòa sơn cốc kịch liệt run rẩy lên. Hai người dưới chân đại địa, trực tiếp hướng phía dưới sụp đổ vài thước. Thái sử công linh thân ảnh giống như đạn pháo, bay rất ra ngoài. Tô Thần bản chân đạp mạnh, thuấn di đến Trúc Cửu Âm trước mặt, trên hữu quyền ngưng tụ 200 đạo quy tắc chi lực, ra chỉ thần nguyên đằng sau, ầm vang đập xuống. 200 đạo quy tắc chi lực, người rốt cuộc là ai? Trúc Cửu Âm trong lúc đội vàng nhất quyền đụng nhau, bị trong nháy mắt đánh bay ra ngoài. Hắn nhìn thấy cái gì? Dòng dã 200 đạo viên mãn quy tắc chi lực. Cái này thật sự là nghe nói quá kinh người. Cho dù là bình thường đế cảnh, đều chỉ có 100 đạo tả hữu. Ngay tại hắn bay rất ra ngoài thời điểm, Tô Thần thân ảnh lại lần nữa động. Ánh mắt bên trong tựa hồ có Phật Đà giáng thế, phổ độ chúng sinh khủng bố tràng cảnh dâng lên. Đôi mắt những nơi đi qua, đều có từng cái hoang thú thiên kiêu đầu lâu nổ tung, nhục thân bạo tạc. Hoàn toàn chính là diệt thế ma vương, đi đến cái nào chết đến cái nào. Doa đến những cái kia tu vi hơi thấp hoang thú thiên kiêu, tứ tán chạy trốn. Đủ, Côn Đế chúng ta cùng nhau liên thủ áp chế. Thái Thản Thần Vượn tộc Thái Thiên đại quát một tiếng, quanh thân hiện ra hai đạo tiên khí bản nguyên, toàn thân cơ bắp nâng lên, giống như là cầu long. Thái Thản Thần Quyền, chỉ gặp hắn lúc này biến thành một cái trăm dặm lớn nhỏ Thái Thản Thần Vượn, toàn thân mọc ra màu nâu đậm tóc mai, giống như một cái chân chính titan giống như. Khí thế lực chìm đan điền, làm ra một cái cùng loại với đứng trung bình tấn trầm xuống động tác. Tại hắn ngồi xuống trong nháy mắt, bốn phía hỗn loạn không khí đều bị bứt lên, quyền thế kéo theo lấy bốn bề không gian, cùng một chỗ xê dịch đứng lên. Màu nâu đậm quyền mang, như đạn pháo trực tiếp bắn ra, mục tiêu chính là Phật quang phổ chiếu Tô Thần. Thái Thản Thần Vượn, làm hoang thú bên trong số ít có thể về mặt sức mạnh, cùng lòng tộc sánh ngang tồn tại. Nó bản thân liền là lực cực điểm đại biểu. Khi hắn bung ra một quyền này thời điểm, toàn bộ sơn cốc đều bị quyền thế áp chế, không khí trở nên ngưng kết như đầm lầy. Xa xa Tô Thần mi tâm uốn éo, nhìn xem đánh tới một quyền mang theo một tia kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, thế mà lại có người đem lực lượng vận dụng đến pháp tắc phương diện bên trên. Cái này Thái Thiên nhục thân lực lượng, chỉ sợ đã rất gần đế cảnh cường giả. Ngay tại Thái Thiên huy quyền đồng thời, Côn Đế cùng Thiên Hoàng Đế Tử hai người cũng là phát động sát chiêu. Côn Đế thả người nhảy lên, hóa thành một cái đi du ở không gian chi hải bên trong côn bằng thần thú, hai cái trên cánh thịt ngưng tụ ánh sáng màu trắng. Côn bằng thần trạng, thần nguyên hóa phong, uy tắc gia trì, tiên khí tụ hình. Cánh thịt chấn động, kết hợp lực lượng không gian sau, chém ra hai đạo màu bạc trắng đao mang, so cái kia Thái Thản thần quyền còn muốn trước một bước, chém tới Tô Thần. Côn bằng, thế nhưng là có thể qua lại không gian vị diện hung thú. Bản thân thể nội liền ẩn chứa một giới chi địa, chính là hoang thú bên trong tốc độ đại biểu. Thiên Hoàng Đế Tử trên thân, đột nhiên tách ra ngàn vạn hỏa diễm, cháy hừng hực đứng lên, hóa thành một cái che khuất bầu trời phượng hoàng. Lệ Thiên Phượng Diễm, Phượng Gáy Kinh Thiên, Hỏa Phượng Hoàng Vũ cánh bay cao, hai cánh triển khai, che khuất bầu trời giống như bao phủ cả tòa sơn cốc, quanh thân có đạo văn hiện hiện hư không, hai đạo xích hồng sắc tiên khí dung hợp tiến thể nội. Há miệng phun một cái, hóa thành nóng bỏng không gì sánh được hỏa diễm quét về phía Tô Thần, trong ngọn lửa còn có Phượng Hoàng hư ảnh hiện hiện. Ba người cùng nhau công kích, phong kín Tô Thần tất cả đường lui, không cho hắn một tia cơ hội phản kháng. Chết đi. Côn Đế trên khuôn mặt lộ ra một vòng tàn nhẫn thống khoái. Phản phất, hắn thấy được trước mắt nhân tộc này sinh linh, bị hắn côn bằng thần chạm chặt đứt thành hai nửa. Châu chấu đá xe, không biết lượng sức. Tô Thần trên mặt cười nhạt một tiếng, bàn chân bỗng nhiên đạp về mặt đất, bộc phát lên kịch liệt ánh minh. Hai cánh tay nô ra, trực tiếp chụp vào cấp tốc chém tới hai đạo côn bằng thần trạm, bàn tay có chút dùng sức, hướng vào phía trong nắm lũng. Hai đạo đủ để chém chết thời cổ thần nhạc côn bằng thần trạm, trực tiếp bị nghiền nát, hóa thành điểm điểm cuồn sáng bay xuống. Cái gì? Côn Đế trên khuôn mặt lập tức hiện ra một vòng không thể tin. Công kích của hắn cứ như vậy bị phá giải. Không được hắn kịp phản ứng, Tô Thần thân ảnh đã cướp đến trước mặt hắn, một tay giơ cao bên dưới Phật quang phổ chiếu, phản phất hóa thành một phương vô thượng Phật giới chấn áp xuống. Ngươi bị lừa rồi. Côn Đế trên mặt thần sắc thổi biến, quanh thân tràn ngập lên lực lượng không gian, thân ảnh hưu một chút, trốn vào hư không phía dưới biến mất không thấy gì nữa. Không chỉ có là không có người, liền ngay cả khí tức đều cùng nhau ẩn giấu đi đứng lên. Đồng thời, một đạo màu nâu đậm quyền mang xuyên tấu hư không, đã đến Tô Thần trước mặt. Trên đỉnh đầu, còn có hai đạo nóng rực thiên phượng chi hỏa, cũng tại cùng thời khắc đó giáng lâm. Bồ Đề hộ thân ấn, Tô Thần thể nội Phật nguyên chi lực phun ra ngoài, mấy trăm đạo quy tắc chi lực như là biển cả chút xuống giống như, hóa thành một viên to khoảng 10 trượng Bồ Đề châu bao khỏa thân thể. Phật quang phổ chiếu bao phủ bát phương, phản âm vang vọng xuyên thủng hư không. Toàn bộ sơn cốc hắc ám đều tại đây khắc bị sáng chói Phật quang xua tan, phản phất trong sơn cốc dâng lên một vòng đại nhật. Đây là hắn dung hợp chuẩn đạo phẩm bảo vật Bồ Đề tâm, lĩnh ngộ được năng lực mới. Mãnh liệt Thái Thản thần quyền, đánh vào kim quang lấp lóe trên vòng bảo hộ, chỉ có thể khiến cho dao động ba phần, nhộn nhạo lên có chút gợn sóng. Chương 659, đến âm tuế nguyệt chém chương 659, đến âm tuế nguyệt chém sau đó, liền trừ khử không còn một mảnh. Nóng dục tiên phượng chi hỏa phun tại mặt ngoài, không có một tơ một hào tác dụng, toàn bộ đều bị cái kia tầng tầng quanh quần phản văn thôn vệ. Ầm vang, biến mất thật lâu Côn Đế, lại hiện thân lần nữa. Lần này, vị trí của hắn đi tới Tô Thần hậu phương, bàn tay hóa thành lưỡi đao đánh rớt, phá vỡ hư không trói buộc. Đao mang rơi xuống, vẫn như cũ không cách nào xuyên thấu vòng bảo hộ. Cùng cái kia Thái Thản thần quyền bình thường, chỉ có thể có chút bắn tung tóe điểm xuất phát điểm gợn sóng. Liên phản phất, mấy người công kích cùng hắn căn bản không tại trên cùng một cấp độ. Tại sao có thể như vậy? Thiên Hoàng Đế Tử người đều choáng váng. Bọn hắn như vậy phối hợp phía dưới, cho dù là cựu kiếp chuẩn đế Trúc Cửu Âm cũng không dễ chịu. Nhân tộc này sinh linh, thậm chí đều không có phá phòng. Người này đến cùng là cái gì quái vật? Côn Đế cùng thái đầu trên mặt của hai người, cũng là trồi lên đối ứng kiên kỵ cùng ngưng trọng. Lúc trước ba chiêu trọng thương Thái Sử Công Linh, bọn hắn còn tưởng rằng là Thái Sử Công Linh không có chăm chú. Không nghĩ tới, người này đơn giản chính là biến thái. Chính diện ngạnh kháng Thái Thản thần quyền, liền đánh lui đều làm không được. Liền ngay cả lão đại của bọn hắn, cựu kiếp chuẩn đế Trúc Cửu Âm, đều bị một quyền hành không còn hình bóng. Giống. Lúc này, một đạo sục sôi long ngâm vang vọng cánh đồng băng ác. Ngoài sơn cốc một tòa nham thạch phế tích chỗ sâu, cả tòa dưới vực sâu, thiên địa nguyên lực trong nháy mắt sôi trào lên. Một đầu to lớn vô cùng, khắp cả người mọc ra đen kịt vảy rồng, hai con ngươi hiện ra hắc bạch song sắc giao long đằng không mà lên, xoay quanh tại Côn Đế đám người đỉnh đầu. Chỉ gặp cái này giao long toàn thân hiện ra xích hồng sắc, trên thân rồng lần phiến lại hiện ra đen kịt, hiện ra màu đen vàng con trạch. Hai cái song sắc long đồng dựng thẳng lấy, một đen một trắng ở giữa diễn hóa lấy thái âm thái dương chi lực. Bốn bề thời gian trôi qua, đều nương theo giao long xuất hiện mà trở nên chậm chạp đứng lên. Một cú bạo ngược, giết chóc giao long chi uy tràn ngập bầu trường. Đến rồng, Tô Thần đạm mạc nhìn qua phía trên, mở miệng nói ra. Trúc Cửu Âm thân ảnh liền đứng tại trên đầu rồng, ánh mắt ngưng trọng nhìn xuống phía dưới Tô Thần. Nếu không phải mình trên thân còn mặc lấy một kiện tiên phẩm cấp bậc hộ thân long giáp, khả năng một quyền kia thật sự muốn bị trọng thương. Tê lúc này, một đạo cựu đầu xà hư ảnh cự thú cũng từ nham động bên trong xoay quanh lướt đến. Đầu rắn phía trên đứng đây rõ ràng là Thái Sử Công Linh, chỉ bất quá bây giờ hắn khí tức phủ phiếm, khoe miệng chảy máu, mặc trên người mang bích lân rắn giáp cũng là hiện đầy vết dạng. Các hạ là chúng sinh Phật vực người? Trúc Cửu Âm nhìn xem Tô Thần quanh thân tràn ngập Phật hoa, lạnh lùng hỏi. Thế gian này tất cả Phật tu thiên tiêu cơ bản đều đến từ chúng sinh Phật vực, cho nên hắn đây là muốn xác nhận một chút. Chúng sinh Phật vực, cái gì gà đất chó sành thế lực cũng xứng cùng ta đánh đồng? Bản công tử đến từ Thanh Long Hội, ta rất hiếu kỳ các ngươi mấy cái này đến cùng là thế nào tìm tới tòa này đế mộ. Tô Thần ánh mắt đánh giá mấy người, liền xem như hắn muốn tới đến nơi đây đều là bằng vào tấm kia đế chuẩn bí đồ cộng thêm đế mộ chỗ cụ thể phương vị. Chẳng lẽ mấy người kia cũng có tương tự bí đồ loại hình? Thanh Long Hội, ngươi chính là vị kia Mực Lâm Nguyên. Trúc Cửu Âm trong đôi mắt hiện lên một tia dị quang. Là thiên cảnh tu vi, một quyền chấn sát một vị bát kiếp chuẩn đế chấp pháp giả, cuối cùng dẫn tới người thủ quan đại nhân tự mình ra mặt nhận lầm điều đỉnh việc này. Chuyện này đã sớm truyền khắp phía trước 30 đạo quan hải, không nghĩ tới ở chỗ này gặp bản tôn. Đại ca, hắn cũng là đánh đế mộ chủ ý, chúng ta cũng không thể để hắn đi vào. Một bên Côn Đế thấp giọng nhắc nhở. Tòa này đế mộ thế nhưng là bọn hắn thật vất vả tìm tới, há có thể chắp tay nhường cho, mà lại đối phương hay là một cái cùng hoang thú có thủ nhân tộc tiên tiêu. Nếu thừa nhận, vậy thì càng giữ lại không được ngươi. Đồng loạt ra tay, chu sát kẻ này. Trúc Cửu Âm dẫn đầu phát động công kích, dưới chân nến rồng ngửa mặt lên trời gào thét, phát ra một tiếng rung khắp thần vũ gầm thét. Nến âm vế ngựa chém, nến rồng gào thét đằng không mà lên, to lớn hắc kim đuôi rồng đống nhiên hất lên, hóa thành một đạo đủ để chôn vùi thời gian quang nhận. Quang nhận nội bộ ẩn chứa một tia lực lượng thời gian, phối hợp thái âm thái dương hai đại quy tắc chi lực, chém về phía Tô Thần. Côn bằng thần quang, trời hoàng nhất ánh sáng, tịch diệt chi quang, Côn Đế, Thái Sử Công Linh cùng Thiên Hoàng Đế tử ba người, diễn phần mình thi triển ra huyết mạch pháp tướng, hóa thành ngạo du cựu thiên côn bằng, thân cuốn nhất bản chi hỏa thiên vượng, còn có lôi cuốn thổ chi quy tắc chín đầu cùng nhau liếu pháp tướng. Ba cái hoang thú lấy Tô Thần là sừng, đem hắn vây quanh ở bên trong, bên ngông thần nguyên cùng quy tắc quần quần chút xuống, ra chỉ hai đạo tiên khí đằng sau. Cộng đồng nổ bắn ra ba đạo, chôn bụi ven đường hết thảy huyết quang. Titan nặng ngực, ngoại vi thái thiên hóa thành một cái thái thản thần vượng, đột nhiên đấm ngực dậm chân, toàn thân quanh quẩn lên màu nâu hào quang, trong vòng phương viên trăm dặm trọng lực tăng mạnh một lần. Đại địa đều bị áp sập mấy trăm thước. Tô Thần mặt ngoài bồ đề hộ thể châu đều nổi lên điểm điểm gợn sóng. Thái thản thần quyền, hắn lại lần nữa nửa ngồi trên mặt đất, thần nguyên, thần niệm, uy tắc ba cái hòa làm một thể, ra chỉ bên phải quyền mặt ngoài, kinh khủng thiên địa nguyên lực phảng phất không có cực hạn giống như, không ngừng hội tụ tại quyền mang phía trên, khiến cho hắn nắm đấm chỉ một thoáng trở nên đen kịt không gì sánh được. Bèn, đấm ra một quyền, càn khôn tán diệt. Cực độ áp xúc sau thiên địa nguyên lực, lại phối hợp bên trên toàn thân thần nguyên chờ chút, ngưng tụ thành một quyền màu nâu đậm quyền mang rơi xuống. Nam đạo công kích không phân tuần tự hướng Tô Thần đánh tới, khủng bố như thế cảm giác áp bách, chỉ sợ đế cảnh phía dưới không người có thể ngăn cản. Bèn, nam đạo công kích phân biệt đánh vào tầng kia mở nhạt hộ thân quát lên, mặt ngoài bồ đề hoa văn lưu chuyển chút xuống, không ngừng hóa giải cái này nam đạo công kích. Khói bụi tán đi đằng sau, Trúc Cửu Âm bọn người trợn mắt hốc mồm nhìn lại trước mặt, chỉ gặp bốn bề vạn dặm đại địa đã sớm chìm xuống mấy vạn trượng, chỉ có Tô Thần phương viên 10 trượng hoàn hảo như lúc ban đầu. Liền ngay cả tầng kia mờ nhạt lưu chuyển kim quang bồ đề hộ thân ấn đều không thể phá vỡ. Bọn hắn công kích rơi vào mặt ngoài, toàn bộ đều bị phản văn thôn vệ luyện hóa, phân giải thành hư vô. Liền phảng phất một cái hùng sư xông vào trong vũng bùn một dạng, toàn thân thần lực đều bị gỡ sạch sẽ. Cái này sao có thể? Cho dù là tiên phẩm cấp bậc phòng ngự công pháp đều khó có khả năng ngăn cản được. Thái Thiên trực tiếp trợn tròn mắt. Lần thứ nhất liên thủ không thể đánh vỡ, vậy khẳng định là ít người. Nhưng lần này là 5 người cộng đồng xuất thủ, kết quả nhưng vẫn là một dạng. Chuẩn đế cảnh cường giả, nhiều nhất vận chuyển tiên phẩm cấp bậc công pháp, tại đi lên chuẩn thánh phẩm đó là đế cảnh cường giả mới có thể suy tính. Thế nhưng là người trước mắt này, cứng rắn cùng mai rùa một dạng. Căn bản là không có cách dung chuyển nửa phần. Lời nói xong sao? Tô Thần chủ động tán đi phản ấn, thân ảnh đột nhiên lóe lên, trong nháy mắt đi vào Trúc Cửu Âm trước mặt. Thể nội thần tượng hạt nhỏ bộc phát, kinh khủng thần lực thông qua cánh tay ngưng ra, đơn giản một quyền ném ra. Cả vùng không gian như tờ giấy, kịch liệt vặn vẹo đung đưa. Phốc phốc, một quyền rơi xuống, đánh Trúc Cửu Âm miệng phun máu tươi, phản kích một cái kia nắm đấm từng khúc băng liệt, cánh tay thay đổi bạo liệt, huyết cốt thành tạt bã. Chương 660, kết thúc, đế chủng chỗ sâu chương 660, kết thúc, đế chủng chỗ sâu nửa bên thân thể đều bị đánh phát nổ. Đáng chết, lực lượng của ngươi làm sao lại thành như vậy mạnh? Một quyền này, trực tiếp để Trúc Cửu Âm đình chỉ suy nghĩ. So với lực cực điểm Thái Thiên, đều muốn kinh khủng nhiều. Hắn hít sâu một hơi, ánh mắt bắn ra hãi nhiên không gì sánh được thần sắc. Đi xuống hỏi Diêm Vương đi. Tô Thần lại lần nữa tụ lực, vung ra một quyền đánh vào Trúc Cửu Âm trên lồng ngực, sóng quyền cuộn cuộn, để trên người hắn long giáp từng khúc băng liệt, từng vòng vết dạng, lấy quyền ấn làm trung tâm, quét sạch toàn bộ thân hình. Với anh, Trúc Cửu Âm lục thân cấp tốc sụp đổ, lập tức cầm vang nổ tung, hóa thành huyết vụ đầy trời phiêu tán. Một vị vô thượng đế tộc thiên tiêu, như vậy vẫn lạc. Mau trốn! Thái sử Công Linh sau khi thấy, lúc này quát, hóa thành một đầu cùng nhau liếu trốn vào lòng đất, hướng về phương xa không ngừng bỏ chạy. Mấy người còn lại cũng là nhao nhao diện hóa xuất riêng phần mình pháp tướng, hướng phía tứ phương bắt diện chạy thủ mạng. Thanh Long hội người này rất cổ quái, một quyền đem cựu kiếp chuẩn đế Trúc Cửu Âm giết, tu vi kia chỉ có bát kiếp chuẩn đế bọn hắn, chẳng phải là đồng dạng một cái hạ tràng. Giờ phút này đế mộ đã trở nên không trọng yếu nữa, có thể còn sống sót mới là đường ra duy nhất. Chạy đi được sao? Tô Thần một chân run lên, không gian nhộn nhạo lên tầng tầng gợn sóng, ẩn nấp ở trong hư không ngạo du con đế, trốn vào trên 9 tầng trời thiên hoàng đế tử hai người, trực tiếp chấn động đè ép đi ra. Bồ đề ấn, quyền ấn bắt phương, bồ đề hiện hóa. Mên Ngông Phật Nguyên ngưng tụ lòng bàn tay, ở trong hư không tách ra hai đóa bồ đề chỉ toàn sen. Phanh phanh phanh. Dưới một quyền đến, thiên địa băng liệt, không gian mẫn diệt. A. Côn đế cùng thiên hoàng đế tử nhao nhao kêu thảm một tiếng, thân thể trực tiếp bị nghiền thành bọt máu, hóa thành một đám huyết vụ theo gió phiêu tán. Tô Thần bước ra một bước, liền biến mất ở nguyên địa. Vũ hành thần quyền, vũ hành quy tắc chi lực như nước chảy chút xuống, hóa thành một cái bao trùm thiên địa ngũ hành đại thủ chụp tới, uy áp kinh khủng nhường đất đáy phía dưới Thái Thiên cùng Thái Sử Công Linh hai người, cảm thấy một trận tê cả da đầu. Ầm ầm. Hai người còn chưa kịp phản ứng, liền triệt để bị cái này ngũ hành thần quyền ép diệt, nhục thân tính cả nguyên thần đều cùng nhau nổ tung. Quên, còn lọt một cái ngươi. Tại thanh lý xong năm người này sau, Tô Thần thân ảnh xuyên toa không gian bên trong, đi vào phi tốc thoát đi thiên minh tử trước mặt. Tam nhãn kim ve bộ tộc, rất nhiều hoang thú trong chủng tộc, am hiểu đo vận quẻ tượng hi hữu chủng tộc. Thứ nhất tộc tổ thượng, từng cùng tiên cơ đại đế Khương Thái ông ngồi đàm luận đạo qua. Mặc dù người này tu vi chỉ có lục kiếp chuẩn đế, nhưng hắn nên tính là một chuyến này động nhân vật trọng yếu. Không có hắn đo lường tính toán, Trúc Cửu Âm bọn người là không thể nào tìm tới nơi này. Còn có gì ngôn gì muốn lời nhắn đủ sao? Tô Thần thần sắc đạm mạc nhìn xem hắn. Ta liền nói tại sao phải tâm thần có chút không tập trung, nguyên lai ngươi mới là đạo kia không cách nào vượt qua kiếp nạn. Hôm nay ta chi bất hạnh, ngày sau cũng sẽ thành ngươi nhân quả, thiếu đế đại nhân là tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Thiên Minh Tử nói xong những này, thần sắc trở nên buồn bã cớ. Vận mệnh của hắn, sớm tại xuất phát trước một khắc này, liền đã định ra. Nói nhảm nói xong, Tô Thần đơn chỉ điểm ra, một đạo thần nguyên xuyên thủng đầu của hắn, huyết vũ vẩy ra, nhục thân nổ tung. Vị cuối cùng, Tam Nhãn Kim Ve tộc Tiên Minh Tử, vẫn lại là vị này thiếu đế đại nhân, đây là hắn nghe được lần thứ ba. Hy vọng vị này tế tự thần điện thiếu đế sẽ không để cho hắn như thế không thú vị. Tô Thần quay đầu, hướng phía trong sơn cốc lao đi. Bước vào sơn cốc đằng sau, Tô Thần dọc theo một đầu đèn kịt thâm thúy thông đạo tiếp tục đi tới lấy. Hắn phát hiện tiến vào sơn cốc đằng sau, nguyên bản phong cấm tu vi, nguyên thần chờ chút lại khôi phục bình thường, tựa hồ giống như là về tới sơn hải quan một dạng. Đi về phía trước sau một thời gian ngắn, hắn bước vào đế trùng. Tiến vào đế trùng đằng sau, bên trong cũng không phải là âm trầm mộ huyệt, mà là một mảnh ngưng kết tại trong thời gian uy nghiêm thánh vực. Cao ngất mái vòm phảng phất tinh không treo ngược, chảy xuôi tĩnh mịch ánh sao. Hạch tâm cũng không phải là quan tài giường, mà là một tòa trôi nổi tại hư không, do cả khối chấn giới huyền tinh điêu khắc đế vương quan tài, nắp quan tài khắc rõ nhân tộc đại đế thống ngự bát hoang đồ đằng, đế uy minh ngông. Quan tài phía dưới cũng không đại địa trèo trống, thay vào đó là một mảnh cuộn, thể lỏng như hoàng kim vàng bạc long khí chi hải. Mảnh này tượng trưng cho đại đế hàng phục, luyện hóa vô thượng long lực trong hải dương, thình lình nô ra 9 cái cự đại vô bằng, thuần túy do ngưng kết long khí cùng bất hủ xương rồng tạo thành giữ tợn vướt rồng. Cái này 9 cái vướt rồng hình thái khác nhau, hoặc giữ tợn sắc bén như lao núi, hoặc trầm ổn nặng nề như sơn nhạc, đầu ngón tay đều lóe ra xé rách hư không hàn mang. Bọn chúng cộng đồng hướng lên bảo vệ, kéo lên tòa kia huyền tinh đế quan, tạo thành rung động lòng người 9 ngón nắm quan tài chi cục. Đây cũng là 9 ngón thánh long niên hiệu cụ hiện, biểu tượng nó khi còn sống khống chế 9 đầu tuyệt thế thánh long vô thượng vĩ lực. Bốn phía, 9 cái khắc rõ nhân tộc chiến sử cùng hàng long sử thi bản long trụ lớn chống trời đất, thân trụ quấn quanh cũng không phải là tượng đá, mà là ngưng kết gào thét trạng long hồn hư ảnh. Mặt đất chảy xuôi tử kim đế khí, trong không khí quanh quẩn trầm thấp long ngâm cùng đế vương nói nhỏ xen lẫn dư bi. Nơi này là nhân tộc đại đế cựu chỉ thánh long đế vĩnh hằng ngủ say chi địa, cũng là 9 đầu bị hắn chinh phục thánh long, lấy thân thể tàn phế long hồn, vĩnh thế bảo vệ kỳ chủ vô thượng lang tẩm. Tương truyền cựu chỉ thánh long đế là thời đại kia thần thoại, lấy ngắn ngủi trăm vạn năm thời gian, liền độ kiếp chứng đạo bước vào cận đạo cấp. Tại sau này lưỡng giới đại chiến bên trong, phát huy không thể thay thế tác dụng, lấy sức một mình chém giết rơi ám giới thiên vực hai đại cận đạo cấp bài đế. Ngay tại Tô Thần đi vào tòa kia huyền tinh đế quan phía dưới, cả tòa đế mộ khí thế ầm vang dẫn bạo, 9 cái hình dạng khác nhau đuốt rồng cơ múa, hóa hình thành 9 đám màu vàng long hồn. Long hồn ngửa mặt lên trời gào thét, phát ra đinh thai nhức góc gào thét, tầng tầng lớp lớp quanh quẩn tại trong không gian kín. 9 cái khí tức tiếp cận vô thượng cấp long hồn gào thét, để Tô Thần một bộ tóc đen tùy theo tung bay, con ngươi trong nháy mắt chuyển hóa làm mắt dọc, một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi long uy đồng dạng lan tràn ra. Trong chớp mắt, liền áp chế cái kia 9 đám long hồn. Trong cơ thể hắn hai đại long tộc thân thể, trên phẩm chất thế nhưng là tam đại chí tôn thần long huyết mạch. Bất luận cái gì chân long hay là long vương cấp huyết mạch, đều kém xa hắn. Ngay sau đó, quan tài bị mở ra. Một đạo rưỡi trong suốt vĩ nạn hình dáng hình người, từ trong quan tài bay ra, đi vào Tô Thần phía trước. Người này thân mang tàn phá nhưng như cũ uy nghiêm ám kim long văn đế bảo, khuôn mặt mơ hồ không rõ, chỉ có một đôi thâm thúy đôi mắt, rõ ràng như bụi sao bạo lóa mắt. Thiêu đốt lên thương màu vàng bất hủ đế diễm, ánh mắt chiếu tới chỗ, thời không phảng phất ngưng kết. Nhất là nhiếp nhân tâm phách chính là, hai tay của hắn cũng không phải là 10 ngón, hay là không chọn vẹn 9 ngón hình dạng. Đoạn chỉ chỗ kia vết thương chân nhắn chỉnh tề, phảng phất bị một thanh lưỡi dao cắt ra. Cả cỗ tàn hồn trên thân, tàn mát ra nhỏ xíu long ngâm. Hắn hẳn là nơi này đế chủng chủ nhân, nổi tiếng một thời đại cửu chỉ thánh long đế. Chương 661, cửu chỉ thánh long đế tàn hồn. Chương 661, cửu chỉ thánh long đế tàn hồn đốt. Kiểm tra đo lường đến phát động quẹt thẻ chi địa, phải chăng quẹt thẻ? Đốt, quẹt thẻ thành công, thu hoạch được phía dưới vật phẩm. Một vật cấm kỵ phẩm ngũ hành tiên khí, chú thích, một sợi tiên khí, không cần luyện hóa. Hai vật cấm kỵ phẩm hỗn độn tiên kinh, chú thích, sơ đại hỗn độn thần thể sáng lập một bộ đạo phẩm công pháp, chuyên môn nhân vật ký chủ. Ân, nơi này thế mà cũng có thể quẹt thẻ. Xem ra tòa này cửu chỉ thánh long đế đế mộ hay là có nhất định khí vận. Hắn cũng không nghĩ tới, nơi này lại có thể phát động hệ thống quẹt thẻ quy luật. Hỗn độn tiên kinh sơ đại hỗn độn thể chỗ diễn hóa một bộ đạo phẩm công pháp, nội bộ ẩn chứa hỗn độn bản nguyên công tham tạo hóa, hỗn độn thể có thể bằng vào công pháp diễn hóa xuất chuẩn đạo tổ khí bảo vật, hỗn độn chủng một sợi khí linh. Đồ tốt, đây là chuẩn bị tăng cường hỗn độn thể. Tử Kim Long Hoàng bản nguyên khí tức, ngươi là hậu duệ của hắn hay là chuyển thế chi thân? Phía trên, cựu chỉ thánh long đế tàn hồn trên mặt, hiện hóa ra một vòng không thể tin cùng kinh hãi muốn tuyệt. Tử Kim Long Hoàng, đây chính là long tộc khởi nguyên bên trong tam đại chí tôn thần long một trong, cũng không biết biến mất bao nhiêu năm. Giờ phút này, thế mà lại xuất hiện tại một tên nhân tộc trên thân. Dưới đáy, Tô Thần bị thanh âm của hắn gọi về. Ngươi là thế nào biết Tử Kim Long Hoàng? Thần vực đã có bao nhiêu năm, chưa chắc long tộc tung tích. Cho dù là rồng mai táng, đế long tà đám người huyết mạch, bất quá là chín đại long vương phía dưới chân long chi thứ huyết mạch. Mà lại loại huyết mạch này thế lực, vẫn như cũ phi thường thưa thớt, cơ bản đều tồn tại ở vực ngoại tinh thần hải hoặc là vô nhân khu bên trong. Thần vực ngũ châu bên trong, dù sao là không gặp được bao nhiêu long tộc tung tích. Viễn cổ chí tôn tam đại thần long, tin tức này cũng không phải cái gì không thể gặp bí mật, nhưng phàm là một cái đế tộc thế lực, đều sẽ biết đến. Bất quá, bản đế hay là rất ngạc nhiên, ngươi một cái nhân tộc là thế nào có được như vậy long tộc huyết mạch, phải biết cho dù là chín đại long vương cấp long tộc, đều đã mai danh nhận tích. Cựu chỉ thánh long đế ý vị hết sức rõ ràng. Chí tôn tam long thế nhưng là sừng sững tại trong long tộc đỉnh phong tồn tại, không thể lại cùng nó sinh linh giao hợp, sinh ra hậu duệ huyết mạch, nhất là cùng nhân tộc, vậy thì càng không thể nào. Bởi vì long tộc trời sinh chính là cao quý sinh linh, huyết mạch chỗ sâu ẩn chứa tôn quý vô thượng ngạo khí, để bọn hắn không tự chủ liền vượt lên trên chúng sinh khí thế. Tại long tộc thịnh hành thời điểm, nhân tộc vẫn còn vạn linh chủng tộc nhất là yếu ớt một phương. Theo lý mà nói, đều khó có khả năng cùng nhân tộc đem kết hợp. Cho dù là chín đại long vương phía dưới chân long cấp bậc, cũng không quá nguyện ý tìm kiếm nhân tộc sinh linh kết bạn. Bọn hắn càng muốn tìm kiếm mặt khác hoang thú chủng tộc, bởi vì nhân tộc tiên thiên thế yếu, chính là trên nhục thân không trọn vẹn. Chí ít cùng hoang thú so ra, chính là như vậy. Trừ cực kỳ cá biệt thức tỉnh thiên địa linh thể, thiên địa thần thể bên ngoài, ta đích xác không phải Tử Kim Long Hoàng hậu duệ, cũng không phải hắn cùng nhân tộc tương hợp hậu duệ. Huyết mạch của ta, trời sinh liền có. Tô Thần nhìn xem hắn, giản lược dễ muốn nói ra. Trên người hắn hết thảy đều là hệ thống cho, hệ thống cũng là hắn xuyên qua phương thế giới này sau, liền trực tiếp khóa lại, giống như là tiên tiên có được, không có tâm bệnh đi. Điều đó không có khả năng. Chí tôn tam đại thần long đều là duy nhất. Bực này huyết mạch căn bản là có thể là tiên tiên liền có thể có, cả nhân tộc trong lịch sử cũng chỉ có giải rác mấy người tiên tiên có được long tộc huyết mạch. Trong bọn họ hoặc là chính là tổ thượng là long tộc hóa hình sinh sôi xuống dưới, hoặc là chính là nó thai nghén người, nuốt một loại nào đó long tộc tương quan bảo vật mới tiến hành thuế biến. Mà lại đại bộ phận cũng chỉ là chân long cấp bậc huyết mạch, chín đại long vương cấp đều ít càng thêm ít. Giống như vậy có được chí tôn thần long, chỉ sợ đọc qua cổ sử đều tìm không ra người thứ hai. Cựu chỉ thánh long đế chém đinh chặt sắt nói. Hắn không phải không tin Tô Thần lời nói, nhưng cái này thật sự là nghe nói quá kinh người. Long tộc huyết mạch không có khả năng vô duyên vô cớ sinh ra. Nhưng nhắc tới người trẻ tuổi là Tử Kim Long Hoàng chuyển thế, vậy cũng nói không rõ. Long tộc chuyển thế chỉ có thể là long tộc, làm sao có thể trực tiếp vượt qua chủng tộc phân giới? Không có cái gì không có khả năng, cái này Tử Kim Long Hoàng bất quá là trên người của ta rất nhiều huyết mạch một trong số đó mà thôi. Tô Thần đạm mạc trình bày ra một sự thật. Ngũ đại thiên địa thần thể, cộng thêm sắp thuế biến nhân hoàng thể. Trong thế hệ trẻ tuổi, ai có thể cùng tranh tài? Cái gì? Ngươi còn có cái gì huyết mạch? Cựu chỉ thánh long đế không kịp chờ đợi hỏi. Tử Kim Long Hoàng huyết mạch sao mà bá đạo, một người trong thân thể làm sao có thể dung nạp loại thứ hai huyết mạch khác? Tiền bối, cái này giống như không phải trọng điểm đi. Tô Thần cự tuyệt. Nếu không phải phát giác được người này đối với hắn không có ác ý, hắn cũng không có khả năng lộ ra nhiều như vậy đi ra. Phục Hy Long Bia bên trong có liên quan tới cựu chỉ thánh long đế ghi chép, trong nhân tộc số lượng không nhiều, vì thiên hạ thương sinh không cầu hồi báo đại đế. Tam Hoàng Ngũ Đế cùng hắn đều là trò chuyện với nhau thật vui hảo bằng hữu. Ha ha ha, bản đế đây không phải hiếu kỳ sao? Tiểu tử, ngươi nhớ kỹ, có được Tử Kim Long Hoàng huyết mạch sự tình, nhất định không thể để cho những người khác biết, nhất là người của Long tộc biết, nếu không sẽ cho ngươi cùng sau lưng gia tộc dẫn tới phiền toái cực lớn. Cựu chỉ thánh long đế sắc mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc lên. Nếu quả thật có người biết, trong truyền thuyết chí tôn thần long huyết mạch còn có thuần chính hậu duệ, sợ rằng sẽ tại thần vực bên trong nhấc lên vô tận gợn sóng. Có nghiêm trọng như vậy thôi tiền bối. Tô Thần treo kẹo nói. Nghe vậy, cựu chỉ thánh long đế mi tâm nhíu một cái. Tiểu tử, ngươi cho rằng ta đang cùng ngươi đùa giỡn hay sao? Ngươi cho rằng nhiều dòng như vậy tộc thế lực là thế nào tới? Tiền bối lời này có ý tứ gì? Tô Thần không hiểu hỏi. Ai, nói cho cùng vẫn là nhân tính tham lam bố trí. Chứ một phần là long tộc tự thân kết hợp những sinh linh khác, chỗ diễn hóa hậu duệ chủng tộc. mặt khác đại bộ phận đều là trực tiếp săn giết Trần Long, lấy ra nó thể nội chứa huyết mạch bản nguyên, rót vào trong cơ thể mình, cưỡng ép cải biến toàn bộ chủng tộc hậu duệ huyết mạch. Loại chuyện này, tại chín đại Long Vương biến mất sau, càng rõ ràng đứng lên, bằng không ngươi cho rằng Long tộc vì sao tại thần vực Ngũ Châu bên trong, không có chút nào bất kỳ tung tích nào thôi. Đây chính là đã tưởng thống trị toàn bộ thần vực Long tộc. Dù là đã mất đi chín đại Long Vương trèo trống, cũng không có khả năng xuống dốc nhanh như vậy. Nói xong lời cuối cùng, biểu chỉ Thánh Long Đế trên khuôn mặt cũng là mang theo vẻ thất vọng. Mặc dù hắn cũng là nhân tộc, nhưng đối với chuyện này, hắn cũng là lo liệu lấy không ủng hộ thái độ. Bất kỳ bên nào chủng tộc sinh linh đều có nó tồn tại ý nghĩa. Long tộc tiêu vong, không chỉ là một đại chủng tộc biến mất, cũng đưa đến chủng tộc ở giữa cân bằng bị đánh phá. Tiền bối, trăm vạn năm trước đến cùng xảy ra chuyện gì? Vì sao Tam Hoàng Ngũ Đế sẽ đều hiến tế, chống cự kia cái gì vực ngoại sinh linh? Còn có cái này Mai Táng Long Nguyên tại sao lại trôn giấu lấy nhiều rồng như vậy xương cốt, nơi này là không phải xảy ra đại sự gì? Tô Thần một hơi đem chuyến này nghi hoặc toàn bộ đều nhất nhất nói ra. Chương 662, Thần Bực Thăng Hoa Bí Mật. Chương 662, Thần Bực Thăng Hoa Bí Mật. Hắn đi vào thần bực đã lâu như vậy, Tiên Vũ lâu bên này đối với thời kỳ viễn cổ sự kiện kia điều tra kết quả cũng không có bao nhiêu tính thực chất tiến triển. Tam Hoàng Ngũ Đế tại sao phải hiến tế, hắn đến nay đều không rõ ràng. Cho dù là hỏi thăm một chút đế tộc thế lực, cũng chỉ là đạt được một chút lập lờ nước đôi đáp án, hoặc là có chút cũng không rõ ràng. Hắn cảm thấy ở trong đó khẳng định có vấn đề, dù sao về thời gian vượt qua cũng không lâu, vẹn vẹn chỉ là trăm vạn năm mà thôi. Loại thời giờ này đoạn, đối với tiên cảnh võ giả tới nói, cũng chỉ là đảo mắt một cái chớp mắt. Ngươi tiến vào ta cái này đế mộ, không làm truyền thừa của ta, ngược lại hỏi cái này chút làm gì? Cựu chỉ Thánh Long Đế trên khuôn mặt, đột nhiên hiện ra một sợi nghi hoặc. Theo lý mà nói, có thể tìm tới cái này đế mộ bên trong, nhất định là vì truyền thừa của hắn. Nhưng hắn từ người trẻ tuổi kia trong mắt, không nhìn thấy bất luận cái gì một tia khát vọng hoặc là tham lam. Chẳng lẽ cận đạo cấp truyền thừa đều không có người muốn? Tô Thần không có trả lời, nguyên thần ba động lóe lên, một khối màu xích kim hình thoi bia cổ bay ra, lơ lửng tại Tô Thần trong tay. Phục Hy Long Địa. Trong hư không vang lên cựu chỉ Thánh Long Đế kinh ngạc. Hắn làm sao có thể không nhận ra Tô Thần trong tay khối kia bia cổ? Đây không phải Phục Hy Hoàng Tế tự cổ khí thôi, làm sao lại tại tiểu tử này trong tay? Và anh, nhìn thấy nhận ra khối bia cổ này, Tô Thần lúc này phóng xuất ra thể nội cái kia đạo nhân hoàng ý chí. Chanh. Đồng thời, tại trong tay trái của hắn còn ra hiện một thanh thần kiếm. Một thanh dài đến 3 thước 6 tấc, rộng 3 tấc 6 phần kim hoàng sắc thần kiếm. Thần kiếm một mặt lạc ấn lấy nhật nguyệt tinh thần, một mặt khác lạc ấn lấy sông núi cỏ cây. Nhân hoàng ý chí, hiên viên đế kiếm. Chẳng lẽ ngươi là nhân hoàng hậu duệ? Cựu chỉ Thánh Long Đế thần sắc triệt để không bình tĩnh, trong đôi mắt hiện lên một tia suy tư. Phục Hy Long Địa cùng hiên viên đế kiếm, cái này hai kiện thời kỳ viễn cổ tế tự cổ khí, không phải nhân tộc hoàng giả không cách nào nắm giữ. Mà lại, tiểu tử này trên thân, cái kia cố nhân hoàng ý chí phi thường nồng hậu dày đặc, tùy thời đều có thể lộ sắc thành nhân hoàng thể. Nguyên lai trong miệng hắn huyết mạch khác, chính là này nhân hoàng chi huyết. Chắc không được hắn chướng mắt truyền thừa của mình, cận đạo cấp đoại đế đến truyền thừa, làm sao có thể cùng Tam Hoàng Ngũ Đế so sánh. Trong nhân tộc, ai không muốn trở thành nhân hoàng? Mặc dù không phải là mạnh nhất, nhưng tuyệt đối đại biểu cho chủng tộc khí vận cụ tượng hóa. Tốt tốt tốt, không nghĩ tới sinh thời, thế mà còn có thể gặp được Phục Hy huynh, hiên viên huynh hậu duệ. Bất quá, tu vi của ngươi làm sao chỉ có La Thiên cảnh? Cựu chỉ Thánh Long Đế cảm ứng được Tô Thần tu vi. Không nên nha, La Thiên cảnh liền đến sông sáo đế lộ, cái này thật sự là quá nguy hiểm. Một khi bị những hoang thú kia chủng tộc tiên tiêu phát hiện, vậy tuyệt đối sẽ hợp nhau tấn công. Không có người sẽ hy vọng trong nhân tộc tại xuất hiện cùng loại với Tam Hoàng Ngũ Đế tồn tại. Đây không phải trọng điểm, tiền bối hiện tại ta hẳn là có quyền biết lúc trước chân tướng đi. Tô Thần thu hồi hai kiện tế tự cổ khí, còn có trên thân cái kia đạo nhân hoàng ý chí. Những này chứng minh một chút là có thể. Ai, lúc đầu lấy ngươi bây giờ tu vi, vẫn là không có quyền lợi biết đến, dù sao La Thiên cảnh hay là quá yếu ớt. Nhưng nhìn thấy ngươi kiên trì như vậy, vậy ta cũng liền không cần giấu giếm nữa. Cựu chỉ Thánh Long Đế tàn hồn, chậm rãi rơi xuống, đi vào Tô Thần bên người. Ngươi có biết cái này đế lộ tại sao lại sớm xuất hiện sao? Hắn nhìn về phía Tô Thần, đưa ra một cái nghi vấn như vậy. Ân, thần vực vị diện ngay tại Thăng Hoa. Tô Thần nhớ tới khăng khít Diêm Thần đám người báo cáo. Bọn hắn nói, thần vực vị diện ngay tại tiến hóa, sau đó tùy theo đế lộ hiện hiện. Không sai, xem ra phía sau ngươi thế lực không đơn giản, ngay cả cái này đều biết. Cựu chỉ Thánh Long Đế nhận đồng Tô Thần lời nói. Bất quá, cái này thần vực tiến hóa chỉ là một nguyên nhân trong đó. Đế lộ chân chính xuất hiện nguyên nhân, kỳ thực là thần vực thiên đạo, vì sàng chọn ra vị diện chi tử, hoặc là nói là tạo nên nhân hoàng. Cái gì? Tô Thần kinh ngạc nói. Đế lộ là vì tạo nên nhân hoàng, thuyết pháp này không khỏi có chút thiên mã hành không. Dù sao toàn bộ thần vực nhiều như vậy chủng tộc, tại sao lại lựa chọn nhân tộc? Ta biết câu nói này ngươi rất khó tin tưởng, nhưng sự thật chính là dạng này. Thần vực đế lộ xuất hiện, đều sẽ nương theo nhân tộc nội bộ hoàng giả giáng lâm. Ngươi không có phát hiện mỗi một lần đế lộ mở ra, đều là trong nhân tộc thiếu thốn nhân hoàng thời điểm thôi. Lần trước đế lộ mở ra thời điểm, trong nhân tộc còn chưa có nhân hoàng tồn tại. Tam Hoàng Ngũ Đế 8 người này bên trong, thuộc về Phục Hy Hoàng tu vị cao thâm nhất, hắn cũng là một lần kia đế lộ vương giả một trong. Tại 8 người này người thừa kế hoàng chính qua sau, nhân tộc khí vận lần nữa bước lên, trong lúc mơ hồ trở thành thần vực vạn linh chủng tộc ở trong khôi thủ. Nhân hoàng xuất hiện, đã là nhân tộc nội bộ lựa chọn, cũng có thần vực thiên đạo trợ giúp. Không phải vậy ngươi cho rằng bằng vào 8 vị cận đạo cấp, bọn hắn liền có thể áp chế toàn bộ thần vực tất cả thế lực thôi. Nhân hoàng liền đại biểu cho thiên đạo. Không ai có thể ngỗ nghịch thiên đạo, cho dù là lộ tận cấp, thậm chí chuẩn đạo cảnh cường giả. Nghe được cái này, Tô Thần trong lòng cũng là giải khai một chút nghi hoặc. Chắc không được Tam Hoàng Ngũ Đế có thể thống ngự nhân tộc, phải biết lúc kia Nguyên Thủy Đế tộc đã sớm tồn tại. Nguyên lai không phải nhân tộc một lòng đoàn kết, mà là bọn hắn muốn phản kháng cũng làm không được, dù sao thần vực thiên đạo đang nhìn. Mặc dù trong lòng có bất mãn, cũng chỉ có thể buông xuôi bỏ mặc. Dựa theo thời đại kia phát triển, trăm vạn năm bên trong, Tam Hoàng Ngũ Đế nhất định có thể bước vào lộ tận cấp, đến lúc đó đó mới là ta nhân tộc đại hưng. Thế nhưng là, ngay tại một ngày nào đó, thần vực không gian kết giới bị xé mở, vết nứt bên trong đã tuôn ra vô số vực ngoại sinh linh, bọn hắn không sợ sinh tử, chỉ biết là thôn phệ hết thảy. Những nơi đi qua, hết thảy đều hiện ra tàn lụi trạng thái. Những này vực ngoại sinh linh, toàn bộ đều là do thuần túy mặt trái nghiệp lực ngưng tụ mà thành, tu vi thấp nhất đều tương đương với phá toái hư không. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thần vực đều đụng phải trạng thái nạn này. Đương nhiên, là ngay lúc đó thống ngự nhân tộc, thống ngự thần vực Tam Hoàng Ngũ Đế, bọn hắn dẫn đầu tập kết quân đội triển khai đối với mấy cái này vực ngoại sinh linh phản công gây giết. Đã từng thần vực bao la vô cùng, vô nhân khu chính là những này vực ngoại sinh linh kết tác. Bọn hắn đem hết thể có thể luyện hóa, thôn phệ năng lượng toàn bộ đều hấp thu hầu như không còn, lưu lại là rách nát khắp chốn thương hư. Cùng thời khắc đó, ám giới thiên vực xé bỏ khế ước, hướng ép phát động lượng giới đại chiến, Newton thừa dịp thần vực bị xâm lấn thời khắc, triệt để phá hủy biên quan chi địa, đem chiến hỏa đốt đến mỗi một chỗ nơi hẻo lánh. Bọn hắn muốn chiếm đoạt thần vực, đem nó chuyển hóa làm ám giới thiên vực một bộ phận. Hai đại thế lực đối địch xâm lấn, để phục hy huynh bọn người không cách nào khẩn cấp. Theo thời gian trôi qua, thần vực luân hãm cái này đến cái khác đạo châu. Cuối cùng bọn hắn không có lựa chọn nào khác, mở ra hiến tế, đem tự thân hết thảy toàn bộ đều hiến tế cho thiên đạo. Có thần vực thiên đạo gia trì, mỗi người bọn họ tu vi, toàn bộ đều thăng hoa đến lộ tận cấp. Nhất là phục hy huynh, lúc đó khí tức của hắn đã tiếp cận đạo cảnh. Chương 663 ngoại sơn cốc thi hải chương 663 ngoại sơn cốc thi hải tám vị điên cuồng lộ tận cấp đại đế, đem vực ngoại sinh linh cùng ám giới thiên vực người, toàn bộ đều đuổi ra khỏi thần vực, đồng thời gia cố toàn bộ thần vực không gian kết giới. Nghe hiểu chỉ thánh long đế giảng thuật, Tô Thần phảng phất đưa thân vào thời kỳ viễn cổ thần vực, nhìn xem tám người kia trên thân bốc cháy lên hừng hực chi hỏa, một mình đối mặt với những cái kia quỷ dị vực ngoại sinh linh. Bọn hắn đạt được thần vực tán thành, lại vì phù hộ thiên hạ thương sinh, thiêu đốt hết thảy. Đây chính là nhân hoàng. Không đúng sao? Trừ Tam Hoàng Ngũ Đế bọn hắn, chẳng lẽ những người khác không có xuất thủ sao? Phải biết thần vực bên trong, chỉ là Nguyên Thủy Đế tộc liền có 3 cái, chớ nói chi là còn có đếm không hết đế tộc, chuẩn đế tộc thế lực. Ai? Trận đại chiến kia chân chính địch nhân, không phải chúng ta đối thủ cũ am giới thiên vực, mà là những cái kia điên như châu chấu, phệ như con ác thú vực ngoại sinh linh. Trận chiến kia, bọn hắn phái ra vượt qua 100 vị đế cảnh cấp bậc sinh linh. Trong đó vô thượng cấp, cự đầu cấp liền vượt qua 50 vị. Còn có cận đạo cấp 25 tôn, 10 vị lộ tận cấp. Phục Hy huynh bọn hắn như thế, cũng là không có lựa chọn khác. Nếu như chỉ là những này, kỳ thật thần vực tất cả thế lực liên hợp lại, chưa hẳn không có khả năng đối phó. Nhưng những này vực ngoại sinh linh, bọn hắn cũng sẽ không tử vong chân chính, bị tiêu diệt sau sẽ còn một lần nữa phục sinh, vùi đầu vào trên chiến trường. Chính là như thế khó giải quyết một chút, để rất nhiều thế lực khổ không thể tả. Dù sao người ta chết có thể phục sinh, nhưng ngươi không được. Chết chính là thật đã chết rồi. Nghe đến mấy cái này số lượng, Tô Thần con ngươi cũng là kịch liệt thít chặt đứng lên. Vượt qua 100 vị đế cảnh, còn có hơn 30 vị cận đạo cấp, lộ tận cấp đại đế. Đây là một cái như thế nào số lượng? Cận đạo cấp đại đế, cho dù là chúng sinh Phật vực loại này Nguyên Thủy đế tộc, nội bộ cũng chỉ có 2 vị. Cho nên, ta khi nhìn đến tu vi của ngươi chỉ là La Thiên cảnh, liền cảm thấy lo nghĩ. Tiểu tử, tha thứ ta lời nói không thể nói trước không dễ nghe. Nếu là thần vực lại đến một trận loại cấp bậc kia đại chiến, ngươi khả năng ngay cả làm bia đỡ đạn tư cách đều không có. Theo ta được biết, vẹn vẹn là nhân tộc bên này, liền vẫn lạc không dưới 100 vị cự đầu cấp đại đế. Đi theo nhân hoàng bên người những người đeo đội kia, cùng thế lực phía sau toàn bộ đều vẫn lạc tại trong trận chiến đấu kia. Trận chiến kia, trực tiếp để cho ta nhân tộc khí vận ngã xuống tới cực điểm. Nói đến đây, cựu chỉ thánh long đế trên khuôn mặt lộ ra một vòng đau đớn. Bất quá bây giờ ta từ trên người của ngươi lại thấy được nhân tộc đại hưng hy vọng. Ngươi mang hai đại hoàng giả chi huyết, không ra 100,000 trong năm, ngươi lại chính là kế tiếp phục hy minh. Hắn không chút nào keo kiệt than thở Tô Thần. Mặc dù La Thiên cảnh hiện tại cũng không tính cao, nhưng nếu là triệt để trưởng thành, vậy được liền nhất định siêu việt lúc trước Tam Hoàng Ngũ Đế. Tốt, ta đạo tàn hồn này năng lượng sắp hao hết. Đã ngươi có thể tìm tới cái này, liền chứng minh giữa chúng ta duyên phận. Tòa này đế mộ bên trong hết thảy, ngươi cũng có thể xuất ra sử dụng. Nhớ lấy, tại không có đột phá tới cận đạo cấp, thậm chí lộ tận cấp trước đó, không được lộ ra trong cơ thể ngươi Long Hoàng huyết mạch cùng Nhân Hoàng ý chí. Còn có, coi chừng chân võ lời còn chưa dứt, cựu chỉ thánh long đế tàn hồn liền tiêu tán, hóa thành hư vô, chỉ để lại mảnh này vô cùng trống trải đế mộ. Coi chừng chân võ, hắn nói chẳng lẽ là chân võ đạo quan bị kia chân võ đại đế thôi? Muốn chính mình để phòng hắn, hẳn là cái này chân võ đại đế cùng Tam Hoàng Ngũ Đế tồn tại ma sát. Chờ chút, mai táng Long Nguyên lai lịch, hắn còn không có nói với ta đâu, lại phải đi nơi khác tìm kiếm đáp án. Tô Thần vứt bỏ trong lòng dư thừa ý nghĩ, hướng phía quan tài phía dưới mảnh kia, sôi trào lòng khí chi hải bước vào. Những này thế nhưng là đồ tốt, chính là chân long tinh hoa ngưng tụ mà thành bảo vật. Mặc dù so ra kém chín đại long vương, nhưng cũng là 10 phần chân quý. Nghĩ xong, hắn liền bước vào rồng này khí chi hải, ngồi xếp bằng xuống bắt đầu luyện hóa. Trong sân cốc, Tô Thần bắt đầu luyện hóa. Ngoài sân cốc, cũng là nên đón lại một nhóm thiên tiêu. Những người này có đến từ hoang thú chủng tộc, cũng có đến từ thế lực nhân tộc. Bọn hắn tạo thành một cái đại đội ngũ, cộng đồng thăm dò cái này thần bí lại nguy hiểm mai táng long nguyên. Thẳng đến một vị đến từ Minh xà tộc thiên tiêu, khi nhìn đến ngoài sơn cốc khắp nơi trên đất thi hài sau, phát ra hoảng sợ tiếng kêu, lập tức hấp dẫn chú ý của mọi người. Cái này, đây là Thái Thản Thần Vượn thi hài. Một vị tiên kiêu nhìn thấy một tòa to lớn thi sơn, khảm nạm trên mặt đất, cỗ này thần biên thi thân phảng phất bị một loại nào đó thần lực bóp nát, tản mát tại đầy đất. Còn có thi hài cổ long tộc, âm dương đế long tộc, hai viên đầu rồng to lớn, cùng một chút chân cụt tay đứt, tại một chỗ khác. Thật là lớn đầu rắn, chẳng lẽ là chín đầu cùng nhau liếu thiên tiêu? Một đạo nham thạch trong cái khe, một bộ đồng dạng trắng như núi nhỏ cựu đầu xà, chín cái đầu rắn rủ xuống trên mặt đất, trên thân không có một chút sinh khí tức. Các ngươi nhìn, đây là côn bằng phù cốt. Một vị đến từ nhân tộc thiên tiêu, tại cách đó không xa đống loạn thạch bên trong, nhặt lên một khối lạc ấn côn bằng phù văn xương cốt. Toàn bộ sơn cốc bốn phía, đại địa giống như địa long xoay người bình thường, còn có cái kia khắp nơi trên đất hoang thú thi hải. Đơn giản chính là tu la trận. Ông trời của ta, nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì? Tại sao có thể có nhiều như vậy hoang thú thiên tiêu chết đi? Ở đây rất nhiều hoang thú thiên tiêu, trong lòng trừ một chút tức giận cùng kinh ngạc bên ngoài, càng nhiều thì là sợ hãi. Những thi hài này phía trên rõ ràng tản mát ra cao giai chuẩn đế khí tức, lại bị như vậy tàn sát hầu như không còn. Không nhìn kỹ, chí ít cũng có 15 cô thi hài. Nơi này có chữ. Đột nhiên, một thanh âm tại cách đó không xa truyền đến. Chúng sinh thuận nguồn âm thanh đi qua, thấy được một cái to lớn kim ve thi thân thể nằm ở nơi đó. Ở bộ này thi hài bên người, còn có một cái huyết sắc một chữ. Đây không phải Tam Nhãn Kim Ve tộc tiên minh tử thôi. Hắn không phải một mực đi theo rồng mai táng chờ ai. Chờ chút, vừa rồi những thi hải kia sẽ không liền bao gồm rồng mai táng bọn hắn đi. Trong đám người, một chút tu vi tương đối cao thâm thiên tiêu, một chút liền nhận ra cỗ này Tam Nhãn Kim Ve thân phận. Cái chữ này rất có thể là thiên minh tử trước khi chết viết xuống, có thể là trận này đổ sát giả danh tự. Vậy xem chư thiên tiêu, từng cái là đạo phân tích. Mực, chẳng lẽ là Thanh Long hội Mực Lâm Nguyên? Một chút gan lớn thiên tiêu, nhỏ giọng nói thầm lấy. Toàn bộ đế lộ, còn không có mấy người có thực lực như vậy, tàn sát hoang thú thiên tiêu người. Không thể nào, cái kia Mực Lâm Nguyên tu vi không phải là thiên cảnh thôi. Rồng mai táng, đế long tà bọn hắn thế nhưng là bắt kiếp chuẩn đế, hắn một cái La Thiên cảnh làm sao có thể giết? Rất nhanh, liền có những người khác đưa ra phản bác. La Thiên cảnh cùng chuẩn đế cảnh, hoàn toàn chính là hai cái cấp độ cảnh giới. Chuẩn đế cảnh tùy tiện một sợi bị áp, cũng có thể làm cho La Thiên cảnh hình thần câu diệt. Tin tức của ngươi không đủ linh thông đi, người ta Mặc công tử thế nhưng là tại Sơn Hải quan, một quyền oanh sát một vị bắt kiếp chuẩn đế chấp pháp giả. Phía sau đều dẫn động người thủ quan đại nhân tự mình ra mặt, nhận sai nói xin lỗi. Chương 664, sáu đạo tiên khí chương 664. Sáu đạo tiên khí một vị từ Sơn Hải quan đến đây chuẩn đế tộc thiên tiêu mở miệng nói. Thanh Long hội Mặc Lâm Nguyên, một quyền giết chết bát kiếp chuẩn đế. Tin tức này đã sớm truyền khắp đế lộ 36 vị trí đầu đạo quan hải. Đây còn không phải là bởi vì Sơn Hải quan không có thiên đạo phong cấm, nơi này chính là Mai Táng Long Nguyên, vị kia Mặc Lâm Nguyên tại mạnh, cũng không có khả năng buộc phát toàn lực. Huống chi, giống Mai Táng cùng đế Long Tà bọn người, thế nhưng là lĩnh ngộ hai đạo tiên khí, rất gần tuyệt thế cấp thiên tiêu. Thanh Long hội vị kia Mặc Lâm Nguyên, hắn chỉ là La Thiên cảnh, tối đa cũng liền lĩnh ngộ một đạo tiên khí. Vừa rồi phản bác những người kia thì là tiếp tục nói, thấy thế nào, thực lực của hai bên đều không tại một cái cấp độ. Đi nhanh lên đi, sớm làm rời đi cái này Mai Táng Long Nguyên, vạn nhất hung thủ lại lần nữa giết trở lại nơi này, chúng ta liền phiền toái. Rất nhanh, liền có thật nhiều tiên tiêu hướng phía ngoài sơn cốc lao đi. Chết nhiều người như vậy, mang ý nghĩa nơi này chính là một chỗ kinh dị tử địa. Không đến một khắc đồng hồ, hiện trường cũng chỉ còn lại có một bộ phận hoang thú chủng tộc thiên tiêu. Làm sao bây giờ, chuyện này muốn hay không báo cáo? Như nói thật đi, cùng thiếu đế đại nhân phục mệnh, liền nói rồng Mai Táng đám người vẫn lạc, cùng Thanh Long hội Mặc Lâm Viên tương quan. Cầm đầu nam tử đang suy tư một lát sau, trầm giọng nói: "Dù sao Thanh Long hội cùng bọn hắn hoang thú có thủ, tăng thêm trên đất cái kia huyết sắc một chữ. Đây là một cái lý do, một cái có thể diệt trừ Mặc Lâm Viên lý do." Tốt. Một bên khác, cửa thứ 6 xích huyết quan. Kỳ Lân động chỗ sâu, trong thần miếu. Huyết trì bên ngoài, Tôn Chiến Thiên, Chiến Hằng cùng Ti Đồ Tinh Nguyệt ba người, thật sớm xếp bằng ở bên ngoài chờ lấy. Thông qua 3 ngày này thời gian, mỗi người bọn họ cũng là luyện hóa ra đạo thứ 2 tiên khí. Nhất là Ti Đồ Tinh Nguyệt, tiến bộ của nàng hết sức rõ ràng, không chỉ tu luyện ra hai đạo tiên khí, tu vi càng là đột phá đến chuẩn đế lục kiếp. Bách Lý công tử đã luyện hóa gần 10 ngày, cũng không biết còn bao lâu nữa. Ti Đồ Tinh Nguyệt ngồi chung một chỗ thạch trên giường, nhìn xem chiếc kia Kỳ Lân huyết trung ương Tô Thần. Công tử đây là chuẩn bị đem trọn miệng huyết trì luyện hóa xong. Tôn Chiến Tiên loay hoay một đống lửa, một khối không biết tên hoang thú thịt bắt đùi, bị như ý kim cô đồng bắt đầu xuyên, gác ở trên đống lửa nướng. Trong không khí bốn phía, tràn ngập một cỗ mùi thịt. Đây là Tô Thần để hắn mang ăn thịt, ở trên đường có thể giải đỡ thèm. Mà Chiến Hằng thì là nửa nằm ở một bên, một bàn tay nắm chân, một bên ngụm lớn uống vào tiết hữu. Không có việc gì, dù sao nơi này cũng không có gì nguy hiểm, chúng ta liền đang chờ Bách Lý huynh mấy ngày. Chiến Hằng ăn thịt uống rượu, cắn chữ không do nói. Đúng lúc này, phía trước huyết chỉ cuốn lên trùng điệp Kỳ Lân thần văn. Giống. Một đạo sục sôi Kỳ Lân tiếng giống, cuồn cuộn không gì sánh được. Để hư không bắn tung tóe lên gợn sóng. Nghe tiếng, đám người thả ra trong tay đồ vật, đi vào huyết chỉ bên cạnh. Chỉ thấy máu ngao hạch tâm trên không, Tô Thần đem cuối cùng một sợi mang theo Kỳ Lân tinh hoa huyết dịch sau khi thôn phệ, quanh thân không ngừng có tiên khí tràn ngập ra. Thần tượng tiên khí, hỗn độn tiên khí, thánh thai tiên khí, kim vật tiên khí, ngũ hành tiên khí, Kỳ Lân tiên khí. Dòng giá 6 đạo tiên khí, như là vòng sáng giống như quanh quẩn tại Tô Thần quanh thân. 1, 2, 3, 5, 6. Làm sao có thể, 6 đạo tiên khí? Ti Đồ Tinh Nguyệt không tin, liên tiếp đếm nhiều lần. Cái này Tô Thần luyện hóa một ngụm kỳ lân huyết, làm sao tiên khí số lượng biến thành 6 đạo? Không chỉ có như vậy, liền ngay cả Tô Thần tán phát khí tức cũng không còn là La Thiên cảnh biến mãn, mà là chuẩn đế cảnh tam kiếp. Ông Tô Thần chậm rãi mở hai mắt ra, chỗ sâu trong con ngươi một vòng kỳ lân thần văn lóe lên một cái rồi biến mất. Coi như không tệ, cái này kỳ lân huyết không chỉ có là tu vi cùng tiên khí tăng lên, liền ngay cả thể nội thần tượng hạt nhỏ cũng đột phá đến 11,000 hạt. Nguyên thần tu vi triệt để củng cố tại không kiếp cấp trung kỳ. Một đợt này, thuộc về là tăng lên trên mọi phương diện. Soạn. Tô Thần đứng dậy, bước ra một bước, đi vào đám người bên người. Chúc mừng công tử gương vỡ xuất quan, ngưng luyện tiên khí thành công. Tôn Chiến Tiên cái thứ nhất đứng ra, cung hạ nói ra. Công tử chính là không giống mới, không chỉ có tu vi ngay cả vượt qua tam cảnh, tiên khí số lượng cũng đạt tới 6 đạo, đã có thể sánh vai cấp cấm kỵ thiên tiêu. Bách Lý huynh chúc mừng chúc mừng. Chiến Hằng cũng là chắp tay nói ra. Ta đây là tu luyện bao lâu? Tô Thần hỏi. 10 ngày, Bách Lý công tử, ngươi tại huyết trì này bên trong, chờ đợi dòng dã 10 ngày. Ti Đồ Tinh Nguyệt nhắc nhở. Xem ra, lúc trước ánh mắt của mình, thực là không tồi. 10 ngày thôi, không tính quá lâu. Đi thôi, ta mang các ngươi ra ngoài. Tô Thần giãn ra thân thể, thể nội vang lên trận trận long âm. Được rồi. Tôn Chiến Tiên tương đống lửa diệt đi, thịt nướng thu hồi không gian trong nạp giới. Theo sát ta. Tô Thần một chân run lên, sáu đạo tiên khí như là sóng xung kích bình thường, hướng phía trước phong bế thông đạo bỏ chạy, cả tòa sào huyệt đều hồn nhiên chấn động. Cứ như vậy, bốn người hướng phía trên một lần nữa lao đi. Chỉ chốc lát sau, đám người liền tại Tô Thần dẫn đầu xuống, đi tới kỳ lân động bên ngoài. Tại bọn hắn đi ra một khắc này, trước mặt còn đứng lấy một vị thân mang sáng rực áo giáp, khí tức thâm hậu nam tử trung niên. Người này sợi tóc hiện ra kinh khủng huyết sắc, đồng tử hiện ra hiếm thấy màu đỏ nhạt, ánh mắt sắc bén không gì sánh được. Đây là Xích Huyết Quan người thủ quan. Ti Đồ Tinh Nguyệt một chút liền nhận ra được. Lão phu Xích Hồn Đại Đế chính là đạo này quan hải người thủ quan. Bách Lý thiếu chủ thật sự là tiên tư thần thái, tuổi còn trẻ liền đột phá tới tam kiếp chuẩn đế, lão phu ở đây chúc mừng cung hạ. Xích Hồn Đại Đế nhìn đứng ở trước mặt, không câu nệ không nạo Tô Thần, trong lòng nhấc lên vô tận vận sóng. Thời gian 10 ngày đã đột phá 3 cái tiểu cảnh giới, liền ngay cả tiên khí số lượng đều đột phá đến 6 đạo, chuyện này quá đáng sợ. Trải qua trong khoảng thời gian này điều tra, hắn cũng là tra được vị này cái gọi là Bách Lý công tử, chính là Yên Vũ lâu thiếu chủ, Bách Lý Đồ Tô. Cái kia trước đó không lâu, xuất động lộ tận cấp hủy diệt thi tộc, cùng thính tuyết các cám viên nguyên thủy đế tộc Yên Vũ lâu. Ngươi ngược lại là biết nói chuyện, hôm nay tới đây tìm ta làm cái gì? Nhìn thấy Xích Hồn Đại Đế thái độ này, hắn cũng không đủ kỳ quái. Xem ra, hắn hẳn là biết thân phận của ta. Ba người khác thấy cảnh này, trực tiếp bị chấn kinh đến. Nhất là Chiến Hằng cùng Ti Đồ Tinh Nguyệt hai người, có thể làm cho một vị cự đầu cấp người thủ quan, như vậy cũng đúng, cái này đế lộ ở trong cũng không có mấy người. Công tử nói đùa, hôm nay lão phu đương nhiên là nghĩ hết một chút chủ nhà tình nghĩa, mời chư vị đến ta Xích Huyết Quan hưu điểm đừng yên ổn. Xích Hồn Đại Đế không chút nào lung tung nói, nếu là có thể cùng vị này Bách Lý thiếu chủ giao hảo, vậy hắn sau này tiến bộ không gian, khẳng định sẽ có thật to tăng lên. Đây cũng là không cần, ta còn muốn đi đường tiến về một đạo tiếp quan hải. Tô Thần ngữ khí đạm mạc, nhưng mang theo một tia cự tuyệt. Đã tại Xích Huyết Quan nơi này, lãng phí 10 ngày, cũng nên tiến về một đạo tiếp quan hải. Ha ha, không có việc gì không có việc gì. Nếu công tử sốt ruột đi đường, lão phu trong tay vừa vặn có một chiếc chiến thuyền, thích hợp tặng cho công tử. Chương 665, phát động nhiệm vụ, Kim Ô Thái tử chương 665, phát động nhiệm vụ, Kim Ô Thái tử Xích Hồn Đế Đại Đế trên tay, hiện ra một chiếc mini chiến thuyền bên ngoài bị phủ văn cấm chế bao phủ. Vậy xin đa tạ rồi, có cơ hội có thể đến ta Yên Vũ lâu làm khách. Tô Thần đón lấy chiến thuyền kia, khách khí nói, cái này Xích Hồn Đế Đại Đế, thế mà lại định nọ chính mình. So với vị kia Càn Sơn Đại Đế tới càng có ý tứ. Còn không biết công tử bước kế tiếp mục đích là nơi nào, lão phu ngược lại là có một chỗ đề cử. A, nói nghe một chút. Tô Thần biểu lộ không thay đổi. Trước đó không lâu Thanh Long hội vị kia Mực Lâm Viên công tử, tại cửa thứ 9 mai táng rồng mai táng, giết không ít hoang thú thế lực thiên tiêu. Hiện tại đế lộ một trong tam cự đầu Kim Ô thái tử bưng lời, muốn cùng hắn quyết chiến tại cửa thứ 18 Huyền Dương Văn. Đây là Thanh Long hội cùng Kim Ô hoàng tộc ở giữa sự tình, có quan hệ gì tới ta? Tô Thần không rõ ràng cho lắm. Xem ra những thi hải kia bại lộ thân phận của mình. Đế lộ tam cự đầu, Kim Ô thái tử, dám phong chính mình là cự đầu, ở đâu ra đảm lượng? Công tử có chỗ không biết, cái này Huyền Dương trong quan thế nhưng là tồn tại một loại cực kỳ chân quý thiên tài địa bảo, tên là Huyền Dương thần dịch. Vật này chính là thiên sinh địa dưỡng chí dương chi bảo, cùng cái kia bền vững trong quan hệ thiên địa tôi, cùng băng lộ hàn tuyển cùng xưng là thần vực tam đại linh tôi. Mà lại cái này Huyền Dương thần dịch hay là Huyền Dương quan độc hữu sản phẩm, toàn bộ thần vực cũng chỉ có nơi đó mới có, địa phương khác căn bản là không gặp được. Nghe Xích Hồn Đế Đại Đế giới thiệu, Tô Thần nội tâm cũng là tim đập thình thịch đứng lên. Có thể cùng bền vững trong quan hệ thiên địa tôi, tịnh xưng bảo vật, há lại sẽ kém đi nơi nào? Công tử chuyến này đi qua, không chỉ có thể quan sát cái này hai đại thiên kiêu đối chiến đối với tu vi tăng tiến, đồng thời cũng có thể cướp đoạt cái này Huyền Dương thần dịch, nói không chừng còn có thể tu luyện ra trong truyền thuyết Huyền Dương thần thể. Xích Hồn Đế Đại Đế lại tiếp tục nói, Huyền Dương thần thể, thiên địa thần thể bảng danh sách bên trong xếp hạng trước 30 tồn tại, đối với hỏa chi quy tắc lĩnh ngộ, không kém gì hoang thú nhất mạch bên trong Kim Ô hoàng tộc. Chính là một loại cực kỳ khủng bố thiên địa thần thể. Ngươi nói cũng không tệ, nhân tình này ta nhận. Tô Thần khoát tay áo ra hiệu nói, cái này Xích Hồn Đế Đại Đế rất thượng đạo thôi. Vậy lão phu liền sớm chúc mừng công tử, cướp đoạt chân bảo đăng đỉnh cuối cùng. Xích Hồn Đế Đại Đế chắp tay nói ra, "Ân, có cơ hội gặp lại." Tô Thần đem trong tay chiến thuyền ném đi, đón gió căng phồng lên hóa thành một tòa chiến địa trăm dặm cự hình chiến thuyền, một đoàn người cấp tốc cướp đến trong thuyền, khống chế lấy chiến thuyền xuyên thủng hư không, hướng phía đạo thứ 18 quan hải chạy tới. Ta đây coi như là quy hàng thành công đi. Nhìn xem chiến thuyền biến mất ở trước mắt, Sinh Hồn Đế Hải Đế tự mình lẩm bẩm. Hắn không cam tâm chỉ làm một cái người thủ quan, cho nên lúc này mới tốn công tốn sức định nọ Tô Thần, một cái nguyên thủy đế tộc thiếu chủ, muốn để hắn tiến thêm một bước, cái này còn không phải chuyện một câu nói. Về phần tại sao chỉ tìm Tô Thần, đó là bởi vì những thế lực khác, hắn cũng không nguyện ý hoặc là nói là đối phương trước mắt. Mà lại hắn nhưng là số lượng không nhiều, tận mắt nhìn thấy Tô Thần tại Kỳ Lân động bên trong, đại sát tứ phương nhân chứng. La Thiên cảnh tu vi, trực tiếp bạo sát 4 vị bát kiếp chuẩn đế, trong đó còn có một người đã tu luyện ra ba đạo tiên khí, thỏa thỏa một vị tuyệt thế cấp tiên tiêu. Thiên phú như vậy, dù là chúng sinh Phật vực, chân võ đạo quan, thế tự thần điện cái này tam đại nguyên thủy đế tộc truyền nhân, cũng chưa từng nghe nói. Vạn cổ vô song hỗn độn thể, người này sợ rằng sẽ là đế lộ vương giả người dự bị. Nói xong câu đó, thân ảnh của hắn cũng là thời gian dần trôi qua nhạt nhập hư không, biến mất không thấy gì nữa. Trên chiến thuyền, Bách Lý công tử, vị này Xích Hồn Đế Hải Đế đối với chúng ta tốt như vậy, tất có toán tính, ta cảm thấy vẫn là phải cẩn thận một chút. Ti Đồ Tinh Nguyệt mày liễu hơi nhíu. Hắn hay là lần đầu nhìn thấy một vị cự đầu cấp người thủ quan sẽ buông xuống tư thái, khách khí như thế, hoặc là nói là khác loại cũng đúng. Cho dù là Sơn Hải quan vị kia Càn Sơn đại đế, cũng là sự tỉnh ra có nguyên nhân mới có thể xin lỗi. Cái này Xích Hồn Đế Hải Đế, bọn hắn thế nhưng là lần đầu gặp mặt. Ta đương nhiên biết mục đích của hắn. Nếu người ta đều như thế thành khẩn dâng tặng lễ vật, chúng ta không thu cũng hoàn toàn chính xác không thể nào nói nổi. Đưa tay không đánh người mặt tươi cười, lại nói, ta nhưng không có đáp ứng hắn cái gì. Tô Thần đứng tại trước cửa sổ mặt đầu, lạnh nhạt nói, mà lại, nơi này là đế lộ, cùng một vị người thủ quan kết giao không phải một chuyện xấu, nói không chừng về sau chúng ta còn có cơ hội, cần đạt được trợ giúp của hắn đâu. Công tử nói không sai, chỉ cần chúng ta còn tại đế lộ, liền không khả năng tránh cho phiền phức, đến lúc đó hay là cần bọn hắn xuất lực. Tôn Chiến Tiên phụ họa nói ra. Trên đường đi, mấy người cũng là tiếp tục tu luyện. Mặc dù trên tu vi còn không cách nào đột phá, nhưng có thể từ tiền khí về số lượng thực hiện bay bọn. Mà Tô Thần thì là một bên không chế lấy chiến thuyền, vừa nghĩ như thế nào tiếp tục hạ xuống bước đi này cờ. Bây giờ Thanh Long hội cùng Hoang thú nhất mạch mâu thuẫn, có thể nói là càng ngày càng sâu, từ hắn xuất thủ chém giết Thiên Ly Sầu hai người lúc, liền đã không cách nào quay đầu lại. Cho nên, hắn chỉ có thể một đường đi đến đấy. Đốt, hệ thống tuyên bố nhiệm vụ. Nhiệm vụ một đáp ứng Kim Ô thái tử chiến thiếp, cũng chiến thắng hắn, ban thưởng một tấm thẻ màu vàng bài. Nhiệm vụ 2 cướp đoạt Huyền Dương thần dịch, ban thưởng một tấm thẻ màu vàng bài. A, lại phát động nhiệm vụ. Xem ra cái này Kim Ô thái tử phách lối, liên hệ thống đều nhìn không được. Hy vọng ngươi cũng đừng yếu cùng một con gà một dạng. Chiến thuyền còn tại đi về phía trước. Phóng qua cái này đến cái khác lỗ sâu không gian, chiều Huyền Dương quan chỗ tình vực tiến lên. Cửa thứ 9, Mai Táng Long Nguyên. Cựu chỉ Thánh Long Đế đế mộ bên trong. Giống. Tương đạo sụp sôi long ngầm, vang vọng chống trải đế mộ thế giới. Quan tài phía dưới, nguyên bản mênh mông sôi trào long khí chi hải, giờ phút này sớm đã tiêu tán. Chỉ còn lại có Tô Thần thân ảnh, còn lơ lửng ở giữa không trung. Lại là 3 ngày thời gian, hắn đem mảnh này long khí chi hải triệt để luyện hóa, lại lần nữa ngưng luyện ra một đạo Thánh Long tiên khí. Giờ phút này, hắn đã tu luyện ra 7 đạo tiên khí. Bất quá, trên người gặp phong cấm, vẫn tồn tại như cũ. Hắn liếc nhìn một vòng, đem đế mộ ở trong tiên dược, nguyên cảnh, cùng phần kia cận đạo cấp truyền thừa thu sạch nhập hệ thống trong không gian. Những này mặc dù mình không dùng được, nhưng có thể cho trong nhà mình 3 vị kia sử dụng. Kim Ô thái tử, hy vọng ngươi đủ cứng. Khép dài một tiếng, thân ảnh như ánh sáng hướng lên chỗ bảo. Huyền Dương quan, Huyền Dương thần phong trên đỉnh núi. Một đạo xích hồng sắc thân ảnh xếp bằng ở trên đỉnh núi, một đôi tròng mắt như đồng nhất vòng giống như nhìn về phương xa, ánh mắt đi tới chỗ, không gian cũng hơi bắt đầu vặn mèo. Kim Ô hoàng tộc, Kim Ô thái tử, ngươi nghĩ kỹ, thật muốn cùng cái kia Mực Lâm Viên một trận chiến. Tại Kim Ô thái tử sau lưng, còn đứng lấy dáng người thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi, người này khuôn mặt lạnh lùng, thân mang một bộ huyền mặc sắc váy dài trường bào. Phản phất tản mắt ra, một cố quan sát vạn cổ trầm ngưng khí độ. Hấp dẫn người nhất là, trên mắt của hắn, che một mảnh vải đen, miếng vải đen mặt ngoài là cấn lấy phong cấm phù văn. Tựa hồ phong ấn thứ gì? Chương 666, Huyền Dương Quan, áp chú chương 666, Huyền Dương Quan, áp chú quân tương sinh, lúc nào ngươi cũng biến thành như thế dạy vỏ khốn khổ. Cái kia Mặc Lâm Nguyên tả hữu bất quá giết Thái Thiên cùng Thái Sử Công Linh, hai người này cũng liền lĩnh ngộ hai đạo tiên khí, tại ngươi ta trước mặt bất quá cũng là chó nhà có tang. Có cái gì đáng giá suy tính? Kim Ô thái tử ngữ khí khinh thường nói. Trong miệng hắn quân tương sinh chính là sau lưng bị này, con mắt che một tầng phong cấm miếng vải đen nam tử. Thân phận của hắn cũng là viễn cổ tám tộc huynh quân gia danh sách tiên tiêu. Không có đơn giản như vậy, trừ hai người này còn có cái kia Côn Đế cùng trời hoàng đế tử, tổng cộng là 4 vị bắt kiếp chuẩn đế, đều chết tại trong tay của hắn. Quân Thương Sinh lông mày rậm hơi nhíu, mở miệng nói ra. Liền xem như hắn, đồng thời đối mặt 4 vị bắt kiếp chuẩn đế, cũng không có khả năng dễ dàng như thế liền cầm xuống. Dù sao, đế lộ thiên đạo phong cấm quy tắc, cũng không phải đùa giỡn. Chiến lực càng là cao thâm, áp chế liền càng hung ác. Yên tâm đi, đoạn thời gian gần nhất này ta lại lĩnh ngộ một chút năng lực, giết hắn một cái La Thiên cảnh còn không phải dễ như trở bàn tay. Huống chi, người này đến từ Thanh Long hội, cũng là tất cả hoang thú thế lực địch nhân chung, coi như ta không xuất thủ, tế tự thần điện bị kia, hắn cũng sẽ không cho phép Mặc Lâm Viên sống đến cuối cùng. Thế nhưng là, chúng ta mục đích của chuyến này, thế nhưng là Yên Vũ lâu vị thiếu chủ kia. Quân Thương Sinh nói ra. Phía sau hắn quân ra, thế nhưng là trước đây không lâu đụng phải Yên Vũ lâu chèn ép. Trên chính diện báo thù đã là không thể nào, ai bảo người ta thế nhưng là một phương nguyên thủy đế tộc. Cho nên nội bộ gia tộc để hắn tại trên đế lộ, liên hợp Tiêu gia, Kim Ô hoàng tộc, Thính Tuyết các tam đại thế lực này xuất thủ, đối với Yên Vũ lâu vị thiếu chủ kia vây quét. Dù sao đế lộ quy củ chính là dựa vào chính mình, bất luận kẻ nào đều không được tùy theo can thiệp trong đó. Ngươi nếu là chết ở phía trên, cũng chỉ có thể trách chính ngươi thực lực không đủ. Hai người này một cái đều chạy không thoát, ta cùng Mạc Lâm Yên một trận chiến, Yên Vũ lâu vị thiếu chủ kia hắn nhất định sẽ hiện thân. Đến lúc đó cái này Huyền Dương thần phong chính là hai người này nơi táng thân. Kim Ô thái tử tràn đầy tự tin nói, đây chính là hai cái nguyên thủy đế tộc thiên tiêu, nếu là cướp đoạt hai người bọn họ trên người khí vận, chỉ sợ một thế này đế lộ vương giả xưng hảo cũng sẽ có một phần của mình. Hy vọng đi. Quân Thương Sinh tự mình lẩm bẩm, thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Trong vực ngoại tinh không, một chiếc rộng rãi chiến thuyền đang tiến hành một lần không gian nhảy vào sau, rốt cục cũng là đã tới đế lộ đạo thứ 18 quan hải, Huyền Dương quan. Trên trong cửa sổ, Tô Thần một đoàn người đứng tại bên cửa sổ, ánh mắt nhìn ra xa trường phía trước. Phóng tầm mắt nhìn tới, cái này Huyền Dương quan cũng không phải là tọa lạc ở Phạm Trần đại lục, mà là sừng sững đứng sững ở Vô Ngần tinh hải hạch tâm chỗ sung yếu, phản phất từ xưa tới nay liền đã tại này, trấn áp chư thiên hoàn vũ mệnh mạch. Quan hải bề ngoài cũng không phải là phàm tục gạch đá chỗ xây, sự hùng vĩ nền móng do ước vạn năm lắng đọng, dung luyện tinh thần hải cốt tầng tầng xếp mà thành. Màu sắc hiện ra một loại thâm thúy như máu, lại sáng rực rượu kim kỳ dị huyền đỏ. Cả tòa quan hải khổng lồ vô biên, vắt ngang ở mảnh này bên mông tinh vực ở giữa, kỳ hình thái càng giống là một tòa do vô số phá toái sao băng, dung nham dãy núi cùng ngưng kết hàng tinh hạch tâm cộng đồng tạo thành hỗn độn hàng rào. Lại như một tôn ngủ say tinh nguyên hồng hoang cự thần, lấy sống lưng chống ra hư không hỗn loạn. Quan hải chủ thể tường thành, cao tới không biết bao nhiêu vạn trượng, cắm thẳng vào sôi trào tinh vân chỗ sâu. Bức tường mặt ngoài cũng không phải là bóng loáng, mà là hiện đầy chảy xuôi dung kim màu sắc mạch lạc, đó là ẩn chứa chí dương pháp tắc cổ lão phủ triển tại tự hành vận chuyển. Hô hấp, khe nước to lớn như là vật sống giống như ở trên đó bố lượng, bên trong cũng không phải là hắc ám, mà là phun trào ra thuần túy, thường ngực đến cực hạn huyền dương chân hỏa. Hỏa diễm như thể lòng ánh nắng như thác nước rủ xuống, đốt cháy ý đồ đến gần hỗn độn khí lưu cùng bóng đen bụi bặm. Tại quan hải trung quanh hình thành một mảnh vĩnh hằng tiêu đốt, quang diễm ngút trời liệt diễm tinh hoàn. Trên tường thành, còn có từng cái người khoác hỏa hồng dung nham áo giáp chấp pháp giả, bọn hắn hành tẩu tại thành hố bên trên, ánh mắt băng lãnh quét mắt những này qua lại ra vào huyền dương quan tiên tiêu. Tựa hồ, chỉ cần người xúc phạm quy củ, vậy bọn hắn liền sẽ lấy lôi đỉnh thủ đoạn tiến hành trấn áp. Cả tòa huyền dương quan chính là trong vũ trụ sao trời một đạo vĩnh hằng tiêu đốt, vĩnh viễn không đình trệ liệt diễm vết sẹo. Nó cũng không phải là băng lãnh bình thường, mà là một cái còn sống, phun ra nuốt vào lấy vũ trụ sơ dương chi lực to lớn ý chí. Nó nguy nga chi thế, phản phất chư thiên tinh đấu đều là vờn quanh nó vận hành, nó hừng hực thần uy, đủ để thiêu cháy tất cả có can đảm khinh nhẫn quang minh đấy tà túy. Nó liền như thế trầm mặc đứng sừng sững ở tinh hà cổ họng, quanh thân chạy xuôi dung kim xích viêm, quang diễm chi thịnh, thậm chí vượt trên phụ cận tinh hà. Trở thành mảnh hắc ám này thâm không bên trong duy nhất, cũng là nhất không cho tiết độc huy hoàng thánh huy. Đây chính là huyền dương quan thôi, thật là rộng rãi. Ti đổ tinh nguyện ngước đầu nhìn lên, bị trước mắt quan hải rung động. Mặc dù đoạn đường này đi tới, nàng cũng là gặp được không ít đế lộ quan hải, nhưng vẫn là bị khiếp sợ nói không ra lời. Cũng không biết đế lộ cuối cùng dung mạo ra sao. Tôn Chiến Thiên nói một mình lấy. Từ xưa đến nay, sông sáo đế lộ tiên kiêu không xuống mấy vạn bạn, nhưng chân chính đăng đỉnh đế lộ cuối cùng, đứng tại chư thiên kiêu trên đầu, cũng liền nhiều như vậy người. Mà lại, mặt khác trong cổ tịch cũng chưa từng ghi chép qua đế lộ cuối bộ dáng. Đi thôi, cái này đế lộ cuối cùng nhất định sẽ đến. Tô Thần khống chế lấy chiến thuyền, hướng phía trong quan hải chạy tới. Sau đó, Kim Ô thái tử gấp chiến thanh long hội Mạc Lâm Viên tin tức, cũng là truyền khắp toàn bộ Huyền Dương quan. Vô số nghe tiếng mà đến thiết yêu, đều là phi thường đang mong đợi trận chiến này. Một cái là đến từ Kim Ô hoàng tộc thuần chính nhất huyết mạch hậu duệ, một cái thì là quyền diệt bốn vị bắt kiếp chuẩn đế thanh long hội công tử. Hai vị này nổi tiếng 36 vị trí đầu quan tiên tiêu, cuối cùng muốn tại cái này Huyền Dương thần phong bên trên nhất quyết thắng bại. Ai các ngươi nói, cái này Mạc Lâm Viên hắn có thể hay không chiến thắng cái này Kim Ô thái tử? Ta cược Mạc công tử nhất định có thể chiến thắng Kim Ô thái tử, người ta thế nhưng là tại Táng Long Nguyên giết bốn vị bắt kiếp chuẩn đế, hay là đều là lĩnh ngộ hai đạo tiên khí thiên tiêu. Quan hải bên trong, rất nhiều tiên tiêu chính thảo luận chuyện này. Sông sáo đế lộ trừ tu luyện ra, trọng yếu nhất hay là chứng kiến một đời truyền kỳ sinh ra. Giống Thanh Long hội Mạc Lâm Nguyên, liền có thể dùng truyền kỳ để hình dung. La thiên cảnh tu vi, thế mà nghịch phạt chuẩn đế cảnh. Phóng nhãn toàn bộ đế lộ phía trên, cũng không từng nghe tới. Ha ha, Kim Ô thái tử cũng không phải côn đế những người kia. Người ta thế nhưng là lĩnh ngộ dòng giá bốn đạo tiên khí tuyệt thế cấp thiên điều, đối phó côn đế loại này bắt kiếp chuẩn đế, trong vòng 10 chiêu liền có thể trấn áp. Một chút đến từ hoang thú thế lực thiên điều, mở miệng lạnh lùng bác bỏ đạo. Nhìn như là Thanh Long hội cùng Kim Ô hoàng tộc ở giữa quyết đấu, kỳ thật cũng coi là nhân tộc cùng hoang thú ở giữa so đấu. Cái này Mạc Lâm Viên giết nhiều như vậy hoang thú thiên điều, bọn hắn so với ai khác đều hy vọng hắn bị thua. Hừ, có bản lĩnh đến áp chú, ta liền cược Mạc công tử có thể cầm xuống trận chiến đấu này. Chương 667, người thủ quan, Huyền Dương đại đế chương 667, người thủ quan. Huyền Dương đại đế tới thì tới, ta đánh cược tiền Ô thái tử chiến thắng Mạc Lâm Nguyên. Ta cũng là. Rất nhanh, một trận liên quan đến hai người chiến đấu kết quả đồ bàn mở ra. Rất nhiều không chê chuyện lớn thiên tiêu, cùng nhau nhau đặt cược trong đó. Có thể nói, trận cược này chú trực tiếp dẫn nổ Huyền Dương quan bầu không khí. Hai đại đế tộc thế lực truyền nhân ở giữa đụng nhau, đến cùng hoa rơi vào nhà nào. Chiến đấu hiện trường Huyền Dương Thần Phong Sơn dưới chân, sớm đã chật ních đến từ từng cái quan hải thiên tiêu. mục đích của bọn hắn không khỏi là muốn tận mắt nhìn thấy hai vị này nhân vật truyền kỳ thắng bại. Đến tột cùng là uy tín lâu năm Kim Ô Thái tử càng có phần thắng, hay là tân tấn nhân vật truyền kỳ Mạc Lâm Nguyên càng có tư chất. Cũng tại lúc này, Thanh Long hội Mạc Lâm Nguyên thả ra tin tức, đáp ứng cùng Kim Ô Thái tử một trận chiến. Tin tức này một khi truyền ra, như là như núi kêu biển gầm quét sạch toàn bộ Huyền Dương Quan, làm cho rất nhiều thiên kiêu khiếp sợ không thôi. Bọn hắn còn tưởng rằng cái này Mạc Lâm Nguyên sẽ không đáp ứng, dù sao từ Kim Ô Thái tử buông lời đến bây giờ, chí ít cũng đi qua mấy tháng có thừa. Không nghĩ tới, hắn thật đáp ứng. Vô số thiên kiêu gấp rút tốc độ, chạy tới cái kia Huyền Dương Thần Phong. Bọn hắn đều muốn mắt thấy cái này hai đại nhân vật truyền kỳ long tranh hổ đấu. Một cái là ngủ say hồi lâu, đến từ vô thượng đế tộc thế hệ trẻ tuổi nhân vật thủ lĩnh, từng đánh bại không chỉ một vị cựu kiếp chuẩn đế. Một cái khác thì là tại Sơn Hải Quan, mai táng Long Nguyên bên trên, giết 4 vị bắt kiếp chuẩn đế thiếu niên tiên tiêu, thực lực như vậy không thể nghi ngờ. Hai người này ba chạm, cũng đại biểu cho Thanh Long hội cùng Kim Ô hoàng tộc ở giữa đánh cờ. Mặc dù cái này Kim Ô hoàng tộc chỉ là vô thượng đế tộc, không bằng Thanh Long hội cái này nguyên thủy đế tộc, đến riêng phần mình truyền nhân thực lực, không nhất định sẽ như vậy cùng cái này móc nối. Rất nhanh, Huyền Dương Thần Phong phía dưới liền bị vô số thân ảnh chiếm đẩy. Ta đi, người này cũng quá là nhiều đi. Ti đổ tinh nguyện bọn người cũng là đi theo Tô Thần bộ pháp, đi tới Huyền Dương Thần Phong gần nhất trên một ngọn núi. Chân núi, người ta tấp nập, lít nha lít nhít. Ở đây thiên tiêu không đơn thuần là đến từ nhân tộc cùng hoang thú, còn có mặt khác tiên thạch, thánh linh nhất mạch, cùng đế lộ bản thổ sinh linh. Huyền Dương Thần Phong ở vào Huyền Dương Quan ngoại thành, cho phép đánh nhau. Ông, một đạo sáng chói xích mang hiện lên, trên bầu trời bỗng nhiên có đại nhật bay lên, xuất hiện tại Huyền Dương Thần Phong trên không. Đại nhật bên trong đi ra một bóng người, người này quanh thân quanh quẩn lấy đại nhật thần diễm, mặc trên người mang theo một kiện lạc cấn đại nhật đồ đằng áo giáp. Người này khí tức không gì sánh được cường hãn, viễn siêu xích huyết quan vị kia xích hồn đại đế. Đế chi vô thượng, đứng trên đỉnh núi Tô Thần, ngước mắt có chút nhìn chăm chú một chút. Không kiếp cấp nguyên thần trong cảm giác, để hắn biết được người này tu vi, đế chi vô thượng. Là hắn, Huyền Dương đại đế. Rất nhanh liền có người nhận ra, trên bầu trời từ trong đại nhật bước ra thân phận của người kia. Thinh linh chính là cái kia Huyền Dương quan người thủ quan, Huyền Dương đại đế. Một vị tu vi bước vào đế chi vô thượng đế cảnh cường giả. Không nghĩ tới, giữa hai người đánh cờ, thế mà dẫn động người thủ quan hiện thân, thật bất khả tư nghị. Tôn Chiến Tiên nói một mình lấy. Bọn hắn đoạn đường này đi tới, hay là lần đầu gặp phải loại tình huống này. Xem ra cái này Thanh Long hội cùng Kim Ô hoàng tộc hai người kêu bài diện rất lớn, ngay cả người thủ quan cũng nhịn không được hiện thân. Ti Đồ Tinh Nguyệt phụ hỏa nói ra. Không bao lâu, Tô Thần Phật thai thân, cũng chính là Thanh Long hội Mạc Lâm Nguyên xuất hiện tại Huyền Dương Thần Phong mái vòm. Một bộ có thêu thanh long đồ đằng vân vân trường bào, ống tay áo miệng hình như có long văn chảy xuôi, màu xanh đen sợi tóc bị co lại cuốn chi nào sau. Một đôi đồng tử ôn nhuận như trong suốt hồ nước, đôi mắt chỗ sâu bao hàm thấy rõ diễm vật thương xót, toàn thân quanh quẩn lấy một tầng như có như không vật quang. Mau nhìn, đó là Mạc Lâm Nguyên, Thanh Long hội Mạc Lâm Nguyên. Ngay tại hắn hiện thân tiếp theo một cái chớp mắt, trong đám người lập tức bộc phát ra rối loạn. Nhất là những nữ tính kia thiên tiêu, trong đôi mắt tràn đầy Mạc Lâm Nguyên cái bóng. Cái này Thanh Long hội Mạc công tử thật rất đẹp, nếu có thể cùng hắn kết làm đạo lữ liền tốt. Liên ngươi dạng này tiểu lãng đệ tử, cũng xứng được Mạc công tử. Hừ, làm ngươi phối một dạng. Siêu phàm thoát tục, tiên tư mịt mờ khí chất, trực tiếp bắt được ở đây không ít nữ tính lực chú ý không phải, cái này chẳng phải tinh khiết tiểu bạch kiểm thôi, dáng dấp đẹp trai lại không thể coi như ăn cơm. Chính là, dáng dấp đẹp trai như vậy, một hồi mặt bị đánh liền tốt chơi. Một chút không phục hoang thú thiên tiêu, nhao nhao mở miệng khiển trách đạo. Ngay tại dưới đấy bắt đầu cãi lộn lúc. Phía trên, Tô Thần hít sâu một hơi, vận chuyển thần nguyên đem thanh âm truyền khắp toàn bộ Huyền Dương Quan. Kim Ô thái tử, cút ra đây. Một đạo gầm thét, giống như kinh lôi nổ vang. Trung trung điệp điệp, quét sạch toàn trường. Nhất thời áp chế trên trận rối loạn, trở nên yên tĩnh trở lại. Hắn cùng hoang thú thế lực vốn là không có cái gì sắc mặt tốt, nhất là cái này Kim Ô hoàng tộc, lúc trước cho Yên Vũ lâu từng hạ xuống ngang chân. Cái kia đại Nhật thần Ô tộc thần Ô Vương, nghe nói liền cùng Kim Ô hoàng tộc có quan hệ. Đã như vậy, Yên Vũ lâu không làm được sự tình, vậy hắn cái này Thanh Long hội liền thay thế, dù sao đều là một người. Tô Thần một phen, lập tức để trên trận đại bộ phận đều lâm vào trạng thái đờ đẫn. An tĩnh qua đi, chính là càng thêm mãnh liệt cái lộn. Ai có thể nghĩ đến, cái này Thanh Long hội Mạc Lâm Nguyên, tính nết càng như thế nóng nảy, đơn giản cùng cái thùng thuốc nổ mở dạng. Ta lật cái đi, cái này Mạc Lâm Nguyên tính tình thế mà so ta còn muốn táo bạo, trực tiếp liền để Kim Ô thái tử cút ra đây. Một bên yên lặng không nói chiến hằng, giờ phút này cũng là bị chấn kinh đến. Thanh Long hội cùng tất cả hoang thú đều có thủ, dưới loại tình huống này Kim Ô thái tử còn dám hạ chiến thiếp, người ta không la như vậy, ta ngược lại thật ra cảm thấy kỳ quái. Đổi lại là ta cũng là làm như vậy. Đứng tại phía trước nhất Tô Thần, nhàn nhạt mở miệng nói ra. Tô Thần lời nói này đi ra, chỉ có Tôn Chiến Tiên đang nỗ lực nén cười, hai người khác cũng là gật gật đầu, tựa hồ đồng ý lối nói của hắn. Lúc này, Huyền Dương Thần Phong bên trong, nổ bắn ra một vòng xích hồng kim mang, của sáng không gì sánh được trắng kiện, xuyên thủng thương cung, đem xanh thẳm bầu trời choáng nhuộm một mảnh kim hoàng sắc. Ngay sau đó, một đạo quanh thân chạy xuôi dung kim giống như thần hy, dáng người thẳng tắp như tôi lửa thần thương nam tử, đứng ở thần phong chi đỉnh. Chỉ gặp hắn khuôn mặt tuấn mỹ, lại mang theo như mặt trời không dung nhìn gần uy nghiêm. Hai con ngươi nhất là khiếp người, cũng không phải là phạm tục màu mắt, mà là hai vòng nhảy nhót không thôi, chạy xuôi màu xích kim trạch nhỏ bé nhật luân, phảng phất tận chứa phần thiên trừ hải vô tận vĩ lực. Trong tầm mắt, không khí cũng hơi vặn vẹo bốc hơi. Nó quần áo lộng lẫy mà hừng hực, một bộ xích kim cầm bảo, bao mặt cũng không phải là bình thường hàn diện, mà là do ước vạn sợi tinh khiết thái dương chân hỏa cô động mà thành, theo bộ pháp lưu động, giống như dung kim chút xuống, và áo bào phất qua chỗ, hư không ẩn hiện đạo đạo vết bỏng. Áo khoác một kiện màu đen áo khoác, lại lấy bí pháp dệt nhập ám kim đường vân, nhìn kỹ đúng là vô số vũ cánh muốn bay kim ô thần văn, tại dưới ánh mặt trời không ngừng lưu chuyển, hình như có đốt thế gian chi bi nội ẩn.